tước vị không giống với quan chức, đơn giản mà nói, tước vị tương đương với suốt đời phúc lợi đãi ngộ, quan chức cũng chỉ là công việc mà thôi. Mà Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết, là Minh Triều Chu Nguyên Chương cái kia không biết xấu hổ Hoàng đế làm ra đến, Chu Nguyên Chương lúc trước các Hoàng đế còn không có không biết xấu hổ như vậy, không nói ra mình là Phụng Thiên Thừa Vận lời. Đại đường sắc chỉ, mở đầu rất đơn giản, chính là môn hạ hai chữ, bởi vì sắc chỉ một loại đều là môn hạ tỉnh định ra. Làm rõ ràng những thứ này, Tô Trường Khanh lại hỏi, ban cho vạn kim, là cho nhà chúng ta một vạn lượng hoàng kim sao? Lý Vong Ưu bạch nàng liếc mắt, muốn chuyện gì tốt đây? Còn vạn lượng hoàng kim? Vạn kim chính là 10.000 cái đồng tiền, Lý Thế Dân thật mẹ nó keo kiệt, mới ban thưởng thập sâu đồng tiền, đã đủ mua một đấu rượu. Tô Trường Khanh cũng không nói gì, nguyên lai là một cái như vậy vạn kim, nàng cao hứng hụt. Thực ấp tam bách hộ, thực thực phong một bách hộ lại là ý gì? Thực ấp tam bách hộ là hư phong, phía sau tăng thêm thực thực phong mới là thực phong, hắc hắc, nói cách khác thật muốn cho nhà chúng ta một bách hộ dân cư mở lớp nhà. Khách hàng. Tô Trường Khanh lại choáng váng, như vậy đến đại đường còn phân khách hàng. Vậy phải nghiệp vụ viên không? Lý Vong Ưu nghe một chút cũng biết nàng hiểu sai, đần, là giờ học thuế giờ học, chính là chỗ này một bách hộ dân cư cho mướn dung điều, sau này không nộp lên triều đình rồi, giao cho nhà chúng ta, hắc hắc, chúng ta sau này cũng là giai cấp địa chủ rồi. Thực thực phong người, được thật nhà, phân chia đồ ăn chư châu, này một bách hộ liền trở thành Lý Vong Ưu giờ học nhà, sau này cho hắn nộp phú thuế. Hơn nữa thực thực phong là có thể thế tập thừa kế, đây mới là mấu chốt nhất. Không nghĩ tới à, vẹn vẹn xuyên Việt tới đại đường một tháng, chính mình liền đạt thành làm một tiểu địa chủ mơ ngộng, vẫn có tước vị tiểu địa chủ. Phổ thông tiểu địa chủ còn phải nộp thu thuế, hắn nhưng ngay cả thu thuế cũng không cần nộp, thật sự là rất đẹp. Bệ hạ, thần kính ngươi một ly, trước thần có nhiều nghịch ngợm, đa tạ bệ hạ tha thứ. Lý Vong Ưu chưa quên cho Lý Nhị mời rượu, nịnh hót là trước chàng tiểu bạch lĩnh lớp phải học. Nhắc tới, chấm cũng là ngươi từ bá thúc, sau này trường hợp tư nhân, liền kêu chấm thúc thúc đi. Lý Nhị hôm nay tâm tình thật tốt, đem rượu uống một hơi cạn sạch sau cười nói với Lý Vong Ưu. Đúng chất nhi gặp qua thúc thúc. Lý Vong Ưu lập tức đả xà tùy côn bên trên, nếu đại đường thiên tử cũng nói như vậy, hắn có cái gì ngượng ngùng. Lý Nhị muốn thật sự đem hắn trở thành chất nhi, hắn sau này có phải hay không là có thể ở đại đường sông pha. Nhấc lồng chiếc điểu, phi ương tay sai, cùng một bầy đại đường hoàn khố hoành hành đồ vật hai thành phố, thuận tiện đùa giỡn một chút tuấn tú tiểu nương tử. Nghĩ tới đây, Lý Vong Ưu nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra. Bất quá hảo tâm tình không có duy trì quá lâu. Làm con mắt của hắn quét mấy trên bàn, kia bàn được ăn được còn dư lại không nhiều dầu nổ châu châu lúc, tâm tình nhưng lại trở nên có chút nặng nề. Lý Vong Ưu là không phải thánh nhân, hắn chỉ là một tục nhân. Nhưng lập tức đó là cái tục nhân, hắn cũng làm không được tâm địa sắt đá. Biết rõ cuốn quan nội nói đại cơ hoang sẽ đến trước khi, lại thờ ơ không động lòng. Lý Vong Ưu sẽ ở trong lòng khinh bỉ chính mình. Hắn cắn răng một cái, dự định mượn bây giờ Lý Nhị tâm tình tốt, bất cứ giá nào lại bị giáo huấn một bữa, cũng phải khuyên nữa nói một phen. Thúc thúc, chất nhi kính xin thúc thúc hạ chỉ diệt hoàng, này dịch châu chấu thật không được chế mãi, nếu không tất nhiên khỏa lạc vô thu, quan trung người chết đói khắp nơi. Đề tài này để cho nghe vậy Lý Nhị hơi ngẩn ra, sắc mặt trở nên có chút u buồn. Hắn ngửa đầu đem trong ly rượu ngon uống vào, thở dài, tử ưu, ta lại làm sao không nghĩ hạ chỉ diệt hoàng. Ai? Lý Vong Ưu hơi kinh ngạc, hậu thế trong sử sách ghi lại, Lý Nhị là không phải chính miệng ăn châu chấu sau, hạ lệnh cả nước diệt hoàng sao. Tại sao nhìn bây giờ Lý Nhị vẻ mặt này, diệt hoàng là một tựa hồ còn có ẩn tình khác. Dường như không chỉ là sĩ đại phu phản đối diệt hoàng, trong đó còn có cái gì hắn không biết nguyên nhân sao. Hai người đối thoại, lại trang mọi người cũng đều nghe được, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người mặt lộ khổ sở, không muốn mở miệng nhiều lời. Chỉ có Trình Giảo Kim hàng này, trọng trọng tướng chén rượu hướng mấy trên bàn ném một cái, thô thanh thô khí la ầm lên, thẳng nương tặc, còn không chính là đám kia đồ khốn. Chi tiết, ăn nói cẩn thận. Trình Giảo Kim lời còn chưa dứt, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền mở miệng ngắt lời hắn. Lý Nhị lại khoát tay một cái, không sao, chuyện này có thể bảo hắn biết, để cho Tử Ưu nghe một chút, tiểu tử này nói không chừng có thể có biện pháp phá cuộc. Lấy được Lý Nhị cho phép, Trưởng Tôn Vô Kỵ hay lại là cẩn thận vẫy tay để cho Lý Hành, Ngưu Vũ bọn người lui ra. Mã Chu Nhất Giới Bạch Thần đang muốn cáo từ rời đi, lại bị Lý Vong Ưu kéo, "Tân Vương, ngươi sớm muộn cũng phải nhập sĩ, lại vừa là đệ tử của ta, lưu lại hẳn không sao." Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý Vong Ưu lưu lại Mã Chu thì cũng chẳng có gì ý kiến, đợi gian nhà chính bên trong không có người bên cạnh sau, hắn mới nhỏ giọng cùng Lý Vong Ưu giải thích một phen. Nghe xong Trưởng Tôn Vô Kỵ giải thích, Lý Vong Ưu cũng biến thành giận không kèm được, quả nhiên là một đám tiểu nhân hèn hạ quay phá. Nguyên lai trên triều đình sở dĩ chậm chạp không giới đạt đến diệt hoàng chỉ ý, ngoại trừ những thứ kia nho sĩ kéo cái gì chó má hoàng thần trở ra, càng nguyên nhân chủ yếu là thế gia môn phiệt đang dở trò quỷ. Lòng độc các thế gia môn phiệt, vì bản thân tư lợi, liền dịch châu chấu như vậy thiên hai, đều biến thành bọn họ chính trị vũ khí công kích. Bọn khốn kiếp kia liền căn bản không có nghĩ qua, sẽ có bao nhiêu đại đường chăm họ, bởi vì cơ hoang chết đói. Bắt người mệnh coi như chính trị thủ đoạn công kích Lý Nhị, những thế gia này môn phiệt tâm đều là đen sao. Lý Vong Ưu phẫn nộ thuộc về phẫn nộ, nhưng cũng hiểu Lý Nhị tại sao không hạ lệnh diệt hoàng rồi. Hắn rất muốn khuyên Lý Nhị bất kể những thứ kia cái gì chó má thế gia môn phiệt, cưỡng ép hạ lệnh diệt hoàng, bất quá dùng đầu gối nghĩ cũng biết cái này không thể nào. Lý Nhị tuy là thiên tử, nhưng có thế gia môn phiệt cản trở, căn bản là không có cách cưỡng ép hạ lệnh, nếu không triều đình tất nhiên hỗn loạn, đến lúc đó nói không chừng thiên hạ lại được đại loạn. Lý Vong Ưu kiếp trước chỉ là một công ty tiểu bạch lĩnh, nơi nào biết những thứ này chính trị đấu tranh sự tình. Bây giờ làm rõ ràng tình trạng sau, cũng không biết như thế nào cho phải. Ngược lại là một bên Mã Chu bỗng nhiên mở miệng, bệ hạ, thần lại cảm thấy chuyện này cũng không khó giải quyết. Mặc dù Mã Chu bây giờ cũng không quan chức, nhưng đại đường dân chúng bình thường, thậm chí lao nông ra mắt thiên tử, cũng là tự xưng là thần. Lời nói của hắn để cho Lý Nhị bọn người là chân mày cau lại, nói nghe một chút. Dạ, cái gọi là trời phạt, chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ. Chỉ cần đắc đạo có đức chi cao nhân ra mặt, phá ngày này khiển trách nói đến, đưa ta đại đường sáng sủa càn khôn, diệt hoàng cũng liền thuận lý thành trương. Mã Chu Hiến nói. Lý Nhị trong mắt tinh quang chợt lóe, không gấp với mở miệng. Ngược lại là một bên trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đám người suy nghĩ ra Mã Chu kế sách của này dụng ý, cũng là trên mặt vui mừng. Bệ hạ, kế này có thể được. Trời phạt nói một câu, chẳng qua chỉ là thần quỷ nói, như có đắc đạo người, hiện thân thuyết pháp, nhưng là lương sách. Lý Vong Ưu ngược lại là vui vẻ. Đây không phải là hậu thế mời một chuyên gia làm giảng tọa, để phá trừ phong kiến mê tín sao. Tân Vương, ngươi đây cũng là một biện pháp tốt, chỉ cần trời phạt nói một câu bị bài xích xuống, diệt hoàng cũng liền có thể được rồi. Chính là không biết ai có thể nhận trách nhiệm nặng người này. Lý Vong Ưu hiếu kỳ hỏi. Mã Chu cười chỉ định Chu thôn ngoại, kia phiến hướng dương đổi phương hướng. Sư trưởng, ngươi trên sườn núi kia đạo quan chủ nhân, không phải là có sẵn sao? Đạo quan chủ nhân. Lý Vong Ưu ngẩn ra mới phản ứng được Mã Chu nói là ai. Lão đạo Tôn Tư Mạc. Chương 196, nói khoác mà không biết ngượng. Đại đường đạo giáo chính là quốc giáo. Toàn bộ đại đường trong lịch sử, ngoại trừ Võ Tắc Thiên thời kỳ cùng Hiến Tông hướng ra ngoài, đại đường đế quốc tự cao tổ dựng nước lên, các đời đường hoàng cũng thập phần tôn sùng đạo giáo. Đường cao tổ Lý Huyên ngay từ lúc dựng nước chi sơ, liền tôn phụng Lao Tử Lý Nhĩ vì kỳ tổ tông, khắp nơi sửa chữa Lao Tử miếu, hơn nữa nhiều lần tự mình đi tế bái. Lý Nhị đã từng nhiều lần hạ chiếu, nói đại đạo chuyến đi, triệu với Thúy Cổ, từ nay đã sau, trai cung đi lập, về phần xương vị, đạo sĩ nữ quan có thể ở tăng ni trước, không tiếc lấy chính lệnh chiếu thư hình thức đến đề cao đạo giáo nơi vị. Mà đại đường dân gian, đạo giáo cũng có lực ảnh hưởng cực lớn, hơn xa với Phật giáo. Cho nên Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký, nói đường tăng là Lý Nhị ngự đệ, đó chính là nói chuyện vớ vẩn. Phật giáo ở đại đường, địa vị xã hội cùng sức ảnh hưởng là kém xa tít tắp đạo giáo. Nếu quả thật có thể mời được một vị đạo gia đại năng, chứng minh trời phạt nói một câu đơn thuần lời nói vô căn cứ, kia cái gọi là trời cao trách tội Lý Nhị dĩ nhiên là mạc tu hiếu, tội mình chiếu tự nhiên cũng sẽ không lại làm nói tới. Thế ra môn phiệt đến lúc đó cho dù không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, ít nhất bọn họ cũng là không phải muốn vạch mặt, thật cùng Lý Nhị này đại đường thiên tử trở mặt. Mã Chu đem ý nghĩ này ném ra sau, trước một mực bị khốn tại triều đình chính trị đấu tranh Lý Nhị cùng trưởng Tôn Vô Kỵ đám người. Đều không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Thử yêu, các ngươi thầy trò hai người nói là ai? Trưởng Tôn Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi, vị kia cao nhân có thể hóa giải chuyện này. Lý Vong Ưu cười, lão thần tiên Tôn Tư Mạc, tề quốc công biết không? Trưởng Tôn Vô Kỵ ở Huyền Vũ môn biến cố sau, bị Lý Nhị định là công thần số 1, tiến phong tề quốc công, đảm nhiệm lại bộ thượng thư, khai phủ nghi cùng tam thi. Nghe Mã Chu đề cử người là Tôn Tư Mạc, Lý Nhị bọn người vỗ tay khen ngợi. Lão đạo Tôn Tư Mạc, nam giới bát tuần, không chỉ có y thuật cao siêu, ở trong đạo gia thanh danh cũng tương đối hiển hách. Lý Nhị đã từng muốn trao tặng lão đạo tước vị, lại bị một lòng yêu cầu đắc đạo phi thăng lão đạo cự tuyệt, để cho Lý Nhị tiếc nuối không dứt. Theo Lý Nhị, lão đạo Tôn Tư Mạc chính là tiện môn, quảng thành tử như vậy nhân vật thần tiên, nếu như thật có thể mời được Tôn Tư Mạc vì đó chính danh, ngày đó khiển trách nói một câu đem không đánh tự thua. Thử yêu, ngươi có thể mời được Tôn lão thần tiên sao? Lý Nhị hỏi. Như Tôn Tư Mạc như vậy, ở trong đạo gia địa vị tôn sùng lão đạo sĩ, Lý Nhị cũng không lòng tin thật có thể mời được hắn vì chính mình chính danh. Lý Vong Ưu hắc hắc vui một chút, thúc thúc, Tôn lão thần tiên đang ở phía sau thôn, nhà ta giấy bên trên xây cất đạo quan đâu rồi, xin hắn ra tay liền quấn ở trên người tiểu chất đi. Tiểu chất sáng sớm ngày mai liền sai người vào núi đi tìm tìm Tôn lão thần tiên. Tử Ưu, ngươi có chắc chắn hay không thuyết phục Tôn lão thần tiên hỗ trợ? Lý Nhị có chút không yên lòng. Lý Vong Ưu chỉ một cái đứng ở trong tiền viện Ngưu Dũng, cười nói, thúc thúc, thấy ta vị kia bộ khúc rồi không? Hắn có thể cứu quá Tôn lão thần tiên một mạng, chút mặt mũi này, lão thần tiên tổng hội cho. Hắn đông nhiên lại nghĩ tới, ban đầu ở hộ huyện ngã tư phố thấy hòa thượng đi lừa gạt một màn, không khỏi phốc suy vui một chút, thấp giọng cẩn thận nói với mọi người rồi mấy câu nói. Trường Tôn Vô Kỵ đám người nghe xong lời nói của hắn, cũng không nhịn được có chút trách móc, biểu tình cổ quái. Lý Nhị cũng là dở khóc dở cười, không biết nên như thế nào bình luận. Ngược lại là Trình Giảo Kim lão già này bàn tay lại rơi vào Lý Vong Ưu đầu vai, hoa ha ha ha, tiểu tử, ngươi này mua bán làm, lao tử nhìn có thể. Bệ hạ, chuyện này ngươi liền giao cho tiểu tử này đi làm đi, không sai được. Lý Vong Ưu thật vất vả che khai quốc Việt Nam, bất quá ở lão lưu manh này khai quốc quốc trước mặt công, hay lại là một chút tính khí không có, bị chụp bả vai tê dại, trên mặt còn phải mang theo nụ cười. Không đề cập tới trong lòng Lý Vong Ưu như thế nào nhổ nước bọt Trình Giảo Kim này hôn nhân, Lý Nhị trầm ngâm hồi lâu, im lặng không lên tiếng có chút gật đầu một cái, coi như là đồng ý Lý Vong Ưu đề nghị. Phá Dịch Châu chấu trời phạt nói một câu sự tình, liền giao cho Lý Vong Ưu thao tác, có cần gì, Phòng Huyền Linh, Đô Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người sẽ tự phối hợp. Có cách đối phó, Lý Nhị cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ mấy người cũng thở dài một hơi, nhiều ngày đến, phiền não trong lòng cởi ra mấy phần. Cộng thêm hôm nay có rượu ngon món ngon trợ hứng, Lý Nhị dứt khoát đem việc này trước vứt xuống sau, xoay người nhìn về phía một bên Mã Chu. Tử Ưu, ngươi đệ tử này ngược lại là tâm tư khéo léo à, chúng ta khốn nhiều mấy ngày vấn đề khó khăn, lại bị hắn giải quyết dễ dàng. Lý Vong Ưu thấy Lý Nhị đối Mã Chu có hứng thú, liền vội vàng giới thiệu một phen Mã Chu. Biết được hắn ấu vì cô nhi, gia cảnh bần hàn lại hiếu học, vốn là còn ra đảm nhiệm quá Bát Châu trợ giáo, Lý Nhị ngược lại là có vài phần thưởng thức Mã Chu rồi. Mã Chu, chấm lại thi thi ngươi, nhìn ngươi đi theo Tử Ưu học tập cái gì đó. Lý Nhị cười nói. Mã Chu ngược lại có chút sợ hãi, không người thi lễ, thần đi theo sư trưởng thời gian học tập ngắn ngủi, sư trưởng đầy bụng kinh luân chưa tập đến. Lý Nhị cười nói, ha ha, ngươi ngược lại là khiêm tốn, cũng đem ngươi này tiểu sư trưởng bưng rất cao a. Mã Chu nói, thần nói đều là lời tâm huyết, sư trưởng tài hoa tươi đẹp tuyệt luân, thật phi phàm nhân có thể so với, thần rất vui mừng có thể may mắn bái sư trưởng làm thầy. Tử Ưu, ngươi đệ tử này nơi nào lừa gạt tới? Ngược lại là đối với ngươi sùng bái có ra. Thúc thúc, làm sao có thể kêu lừa gạt đây? Lý Vong Ưu chê cười nói, mặc dù ban đầu hắn là lắc lư Mã Chu tới Định Chu thôn, có thể tuyệt đối không có lắc lư Mã Chu làm đệ tử của hắn. Lý Nhị nguýt hắn một cái, thế nào? Ta nói sai sao? Ra này Mã Chu, ai còn sẽ bái ngươi thiếu niên này làng vì sư hay sao? Nghịch ngợm. Mặc dù Lý Nhị biết Lý Vong Ưu có tài hoa, chung quy lại cảm thấy hắn vẫn nhất giới thiếu niên, thu học trò vẫn còn có chút hoang đường. Đang khi nói chuyện cũng là mang theo đùa giỡn giọng, tại hắn nghĩ đến, ngoại trừ Mã Chu, cũng sẽ không có nhân lại bái Lý Vong Ưu thiếu niên này lang làm thầy. Lý Vong Ưu ngượng ngùng, xấu hổ trả lời, thúc thúc, ta đã có cái thứ nhì đệ tử. Lời nói của hắn để cho trong gian nhà chính tất cả mọi người là sững sờ, Lý Vong Ưu còn có những đệ tử khác. Không phải là này Định Chu thôn chung cái nào ngoan đồng chứ? Tử Ưu, ai lại bái ngươi làm thầy? Nói nghe một chút. Lý Nhị cười hỏi. Hắc hắc, thúc thúc, là đem làm thiếu giam, Diêm Lập Bản Diêm thiếu giam. Lý Vong Ưu chê cười nói. Nani, ngươi trêu chọc chúng ta chơi đây. Lý Nhị cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh thậm chí bao gồm Trình Giảo Kim ở bên trong, cũng nổi lên một tấm người da đen dấu hỏi mặt, mặt đầy khiếp sợ cùng không hiểu. Tiểu tử, ngươi không nói hiệu nói vượt chứ? Kia Diêm thiếu giam nhưng là bổn triều chính tứ phẩm thượng quan viên, hắn cũng bái ngươi vi sư. Trình Giảo Kim thứ nhất không tin. Lý Vong Ưu còn chưa có giải thích, một bên Mã Chu liền cung kính trả lời, Lô Quốc Công, sư trưởng không nói giả, Lập Bản huynh cùng ta đồng nhất bái sư trưởng vi sư, điểm này không nghi ngờ chút nào. T. Mọi người nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mã Chu này bạch thân bái sư thì coi như xong đi, Diêm Lập Bản nhưng là tứ phẩm quan chức a, hắn bái Lý Vong Ưu vi sư nhưng làm mưu đồ gì? Diêm thiếu giam bái ngươi vi sư, học tập cái gì? Trình Giảo Kim hỏi tới. Hắc hắc, học tập hòa đạo. Lý Vong Ưu thành thật trả lời nói. Này câu trả lời để cho Lý Nhị bọn người sửng sốt một chút, tiếp lấy lắc đầu không ngừng, ai cũng không tin Lý Vong Ưu nói. Phải nói Diêm Lập Bản đi theo Lý Vong Ưu học tập thi từ ca phú, mọi người còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao bằng vào Lý Vong Ưu viết ra kia vài bài thơ, cùng với mới vừa rồi ngày đó lậu thất minh năng lực, vẫn có tư cách này. Nhưng Diêm Lập Bản nhưng là lấy kỹ năng vẽ nổi tiếng với triều đình, Lý Nhị thậm chí nhiều lần chiêu hắn vẽ tranh, nhân vật như vậy, người Lý Vong Ưu bao lớn mặt, nói khoác mà không biết ngượng dám nói chính mình dạy Diêm Lập Bản kỹ năng vẽ. Lý Vong Ưu thấy mọi người không tin, còn nói ra một phen, lại thiếu chút nữa không đem Lý Nhị mũi cho khí vai. Chương 197, đạo gia chuyển kiếp. Lý Vong Ưu cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm, ban đầu bộ kia lạc thần đồ sự tình, vừa vặn mượn hôm nay cơ hội này thành thật khai báo rồi. Hắn họa phát họa bản lạc thần đồ, nhưng là bị Lý Nhị cho cất chứa a. Lúc trước không biết thân phận của Lý Nhị vậy thì thôi, bây giờ rõ ràng Lý Nhị là đại đường thiên tử, chính mình còn không thành thật đóng đại thanh sở, đây chính là tội khi quân. Hắc hắc, thúc thúc, có chuyện ngươi đừng tức giận a. Lý Vong Ưu sờ một cái lỗ mũi mình, hơi lộ ra lúng túng. Lý Nhị nhìn hắn bộ dáng kia, trong lòng chợt dâng lên một cổ dự cảm không tốt, hỏi chuyện gì? Ngươi lại làm cái gì? Lý Vong Ưu nói, cái kia, ngươi lúc đó từ trường Bình quận công phủ đệ mang đi bộ kia cổ họa, hắc hắc, kia là không phải cổ họa, là ta họa. Cái gì? Hôn trướng tiểu tử, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra rồi. Lý Nhị cả giận nói, bộ kia lạc thần đồ nhưng là hắn bây giờ thích nhất, thậm chí bị Lý Nhị treo ở tẩm cung cam lộ điện trung, lúc nào cũng thưởng thức. Đừng xem ban đầu ở Trương Lượng phủ đệ, hắn đối này phát họa đồ mũi là không phải mũi, con mắt của là không phải lựa ra nhiều như vậy khuyết điểm, thực ra như thế tả thực một bộ lạc thần đồ, Lý Nhị là tương đối yêu thích. Lý Nhị còn thường xuyên tiếc nuối, như thế tuyệt thế kỹ năng vẽ, liền tiêu diệt lịch sử Trường Hà Trung. Cho đến ngày nay, đại đường đã không tìm ra một vị họa sĩ, còn có thể làm ra bực này giống như đúc bức họa. Cho nên, Lý Nhị đem cổ họa lạc thần đồ coi như chất bảo, tùy tiện không muốn lấy ra biết người. Chỉ có trưởng tôn hoàng hậu cùng với mấy vị hậu cung quý phi, mới có thể thỉnh thoảng nhìn trộm cổ họa hình dáng. Nhưng bây giờ Lý Vong Ưu tên khốn này tiểu tử, lại còn nói hắn yêu quý cổ họa lạc thần đồ là tiểu tử này họa, cảm giác này thật sự là quá tệ. Tây Chu văn vật biến thành tuần trước, biến hóa này dù ai trên người cũng không chịu nổi. Lý Vong Ưu bất đắc dĩ, chỉ có thể đàng hoàng khai báo một phen sự tình ngọn nguồn, cuối cùng, còn phải thanh minh cho bản thân một phen. Thúc thúc, quả thực là không phải chất nhi có lòng lừa dối ngươi. Ngày đó kia cửu gia cũng là bị Trường Bình quận công ép không có cách nào, mới yêu cầu tiểu chất xuất thủ tương trợ. Ai nghĩ được, hắc hắc, ai nghĩ được tranh kia lạc trong tay người nữa nha. Biết được chân tướng sau, Lý Nhị bị tức thiếu chút nữa thì chuẩn bị chấp hành ra làm lộ. Bị dọa sợ đến Lý Vong Ưu một chút liền nhảy tót lên rồi mỹ nữ cấp trên sau lưng, cẩn thận thò đầu ra, cười xoa nói, hắc hắc, thúc thúc ngươi đừng tức giận à, ngươi xem, tiểu chất cũng là không phải cố ý lừa dối ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, liền khoan thứ tất cả đi. Lý Nhị bị hắn bì đai dáng vẻ cho tức chết đi được, nhưng lại không phát tác được. Quả thật, chuyện này cũng không thể chỉ trách Lý Vong Ưu. Tức giận trừng mắt một cái, núp ở sau lưng đàn bà Lý Vong Ưu, tới đây cho ta, thật tốt ngồi xuống đáp lời, Diêm thiếu giam là tìm ngươi học tập kia kỳ lạ kỹ năng vẽ. Không sai, đúng là như vậy. Từ Ưu, ngươi một thân bản lĩnh này đến tột cùng là người nào truyền thụ? Lý Nhị đột nhiên hỏi, đây là hắn gần đây một mực làm không hiểu chuyện. Lý Chu năng lực bất quá phổ thông. Hiển nhiên dạy không ra như vậy con trai. Càng không cần phải nói Lý Vong Ưu còn làm ra nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật, thật sự là không tưởng tượng nổi. Lý Vong Ưu cười khanh khách, chuyện này không có cách nào giải thích ra, hắn muốn cùng Lý Nhị nói mình là xuyên liệt nhân sĩ, có thể hay không bị thời không quản lý cục cho dẫn độ. Đảo trong mắt một vòng, hắn nói mò há mồm liền tới, thúc thúc, hơn một tháng trước ta sinh cơn bệnh nặng, ở trên giường bệnh ngủ mê man mấy ngày. Lại chẳng biết tại sao, tiểu chất thân thể không trị tự lành rồi. Sau khi tỉnh lại đầu tựa như khai khiếu một dạng tựa hồ hiểu rất nhiều thứ. Nhưng đây tột cùng là tại sao, tiểu chất cũng không biết. Hắn lần này lừa bịp chuyện hoang đường, để cho mỹ nữ cấp trên kìm nén đến khó chịu, thiếu chút nữa cười chàng, chỉ có thể quay lưng lại, bả vai còn vừa kéo, hiển nhiên đang cười trộm. Lý Nhị đám người nhưng là hồ nghi, thật chẳng lẽ có người sinh nhi chi chi. Phong Huyền Linh trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, tử ưu chớ là không phải, vị kia đạo gia cao nhân chuyển kiếp. Phong Huyền Linh lời kia vừa thốt ra, thật ra khiến Lý Nhị đám người có chút nửa tin nửa ngờ, nếu là như vậy, ngược lại cũng nói xuôi được Lý Vong Ưu tại sao lại đột nhiên trở nên như thế thông minh. Đạo gia chuyển kiếp, không giống với Phật giáo luân hồi, đây là hai cái bất đồng khái niệm. Phật giáo luân hồi, chỉ phải là sinh mệnh sau khi chết linh hồn sẽ lần nữa đầu thai, bắt đầu một đoạn tân sinh mệnh lịch trình, vòng đi vòng lại. Mà đạo gia chuyển kiếp, đem khái niệm hoa hạ từ xưa cũng có, tỉ như Sơn Hải Kinh Trung bé gái chuyển kiếp vì tinh vệ. Thời kỳ Xuân Thu thần y Biển Thước, truyền thuyết cũng là thượng cổ danh y chuyển kiếp. Biển Thước nguyên danh Tần Việt Nhân, mà Biển Thước là thượng cổ danh y tục danh. Đại Vũ Trị Thủy Đại Vũ, Vũ cũng là không phải tên hắn, mà là thượng cổ đắc đạo tiên nhân tôn hiệu. Vũ bị cho rằng là vị kia thượng cổ tiên nhân chuyển kiếp, cho nên bị gọi là Vũ. Cho nên chuyển kiếp nhân phải nắm giữ cùng vốn là nhân vật giống nhau đặc tính, mới bị xưng là chuyển kiếp, mà là không phải như Phật giáo luân hồi như vậy, là mới tinh nhân sinh. Phong Huyền Linh suy đoán, ngược lại là cho Lý Vong Ưu một cái hoàn mỹ nấc thang. Ngược lại hắn cũng không cách nào giải thích, chính mình thế nào sẽ có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái bản lĩnh, vậy thì giao cho chuyển kiếp cũng được, cái này so với xuyên Việt dù sao phải tốt tiếp nhận. Lý Nhị mấy người cũng chỉ là hiếu kỳ Lý Vong Ưu một thân bản lĩnh đến từ đâu, cũng không có muốn bảo căn vấn để dự định, chuyện này liền coi như là bắc qua. Lý Vong Ưu len lén lau một cái không tồn tại mồ hôi lạnh, cùng cười trộm mỹ nữ cấp trên hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng là giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Lý Nhị không quan tâm Lý Vong Ưu học vấn đến từ đâu, đảo đối Mã Chu thấy hứng thú, vẫy tay đưa hắn kêu đến bên người, thi dạy đem học vấn tới. Không thể không nói, bánh xe lịch sử quán tính thủy chung là tồn tại. Cho dù nói trước thời gian mấy năm, Mã Chu như cũ bằng vào tự thân tài hoa, thành công hấp dẫn tới Lý Nhị chú ý. Mã Chu hướng Lý Nhị trần thuật rất nhiều chính mình đối chiều chính cái nhìn, đưa đến Lý Nhị vỗ tay khen ngợi. Một phen nâng cốc nôn hoan tâm sự sau, Lý Nhị trực tiếp hỏi Mã Chu có nguyện ý hay không nhập sĩ. Đối với lần này, Lý Vong Ưu mặt đầy bất đắc dĩ, Lý Nhị trần chuồng đào hắn góc tường, hắn còn phải giả bộ mặt đầy cao hứng đến, thật sự là chứng đau vô cùng. Nhưng ra Lý Vong Ưu cùng mọi người dự liệu, Mã Chu lại cự tuyệt Lý Nhị, bẩm bệ hạ, thần tạm thời còn không muốn nhập sĩ, xin bệ hạ tha thứ. Đây là tại sao? Lý Nhị có chút mất hứng, chính mình hiếm thấy lễ hiền hạ sĩ một lần, lại còn bị quét mặt mũi. Mã Chu cung kính thi lễ, thần nghĩ tại sư trưởng môn hạ học tập nhiều vài năm, lại vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Hắn lời này ngược lại có chút ra Lý Vong Ưu dự liệu. Lý Vong Ưu không nghĩ tới, Mã Chu lại nguyện ý buông tha tốt như vậy cơ hội, chỉ vì đi theo bên cạnh mình học tập. Chính mình dường như ban đầu chỉ muốn lắc lư Mã Chu, đến giúp chính mình đi làm việc, lại không nghĩ rằng Mã Chu như thế như vậy, cũng làm cho Lý Vong Ưu có chút ngượng ngùng. Tân Vương, không cần như thế, ngươi cũng có thể cùng lập bản như thế, mỗi 10 ngày hưu mục đến chỗ của ta cũng được, chớ có phụ lòng bệ hạ tâm ý. Lý Vong Ưu khuyên. Lời này hắn thật là tâm thật ý, Mã Chu lại có tài cán, có thể sớm mấy năm phụ tá Lý Nhị, cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp, để cho trinh quan thịnh thế sớm hơn đến. Lý Vong Ưu khuyên, để cho Mã Chu có chút do dự. Chương 198, sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Lý Vong Ưu thấy Mã Chu còn có chút do dự, liền lần nữa khuyên giải nói. Tân Vương, nhân sinh giống như lựa chọn, không cách nào tránh, ta ngươi cũng phải làm ra lựa chọn. Ta đưa ngươi 4 chữ, sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Lý Vong Ưu không nhìn mỹ nữ cấp trên lần nữa ném tới xem thường, không chút khách khí phiếu thiết rồi Minh Đại Tâm học tông sư Vương Dương Minh Tâm nguyên lý bản về tinh túy. Sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Sư trưởng lời này thế nào giải? Mã Chu hỏi. Thực ra Lý Vong Ưu đối với Vương Dương Minh Tâm học nói một câu, cũng chỉ là biết cái ra lông, hiểu biết lơ mơ thôi. Nhưng này không một chút nào ảnh hưởng hắn dùng sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, 4 chữ tới lắc lư Mã Chu. Lý Vong Ưu ho nhẹ một tiếng, mở ra trang bức tiểu, biết vì lương tri, học thức, hành vi thực hành. Biết chung có đi, giữa các hàng có biết, lập trí, chăm học, sửa đổi, trách thiện, nội tại học thức cùng hành động thống nhất, đây là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Tân Vương, ngươi đều có thể xuất sĩ, học cho nên dùng, mới là chính đạo. Mặc dù Lý Vong Ưu cũng nói không ra Vương Dương Minh sự thống nhất giữa nhận thức và hành động chân chính tinh túy, nhưng liền hai câu này, đối với mọi người tại đây mà nói, nhưng là tuyên truyền giác ngộ, để cho mọi người tất cả đều trở nên ngần ra. Trinh Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai gã khai quốc quốc công còn không cảm thấy thế nào, nhưng trưởng tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối ba người lại bị Lý Vong Ưu giáo dục Mã Chu lời nói, làm cho có chút mất hồn mất vía. Sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, từ ưu, có thể có tường giải. Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng sắp thăm dò ánh mắt nhìn về phía Lý Vong Ưu, này đến để cho Lý Vong Ưu có chút rơi vào tình huống khó xử, hắn nơi nào biết sự thống nhất giữa nhận thức và hành động như thế nào tường giải. Vương Dương Minh Tâm học, hắn liền nhớ câu này sự thống nhất giữa nhận thức và hành động rồi, mà đem tinh túy ở đâu là hắn cái này học điện tử thương mậu chuyên nghiệp học sinh biết. Con ngươi chuyển động, Lý Vong Ưu mở ra đại lắc lư tiểu. Vương Dương Minh Tâm học hắn không hiểu, nhưng hậu thế tâm linh cháo gà lại không có uống ý ta. Tề quốc công, trong mắt của ta, biết dễ làm khó. Có thể nghĩ đến, chưa chắc là có thể làm được, biết được, chưa chắc là có thể thực tiễn. Có đường, là dùng chân đi. Có đường, phải dụng tâm đi. ngăn trở chân, thường thường là không phải cây có gai đá, mà là tâm. Có thể lời nói đi đôi với việc làm, trước sau như một, trong ngoài thống nhất, đây cũng là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Đến, làm chén này cháo gà, từ khi người này sinh một khốc rốt cuộc. Lý Vong Ưu tâm linh cháo gà giờ học, tại hậu thế đơn thuần đứng đầy đường, liền mỹ nữ cấp trên nghe đều chỉ có thể mắt trợn trắng. Nhưng ở 1.3005 trước đại đường, lời nói của hắn đối với mọi người mà nói, nhưng là khiến người tỉnh ngộ cảnh thế danh ngôn. Mã Chu trong miệng lẩm bẩm nửa ngày, giống như thể hồ quán đính như vậy, hướng Lý Vong Ưu hành đại lễ, sư trưởng, học sinh biết, sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, đó là phải học cùng đi kết hợp với nhau. Hắn lại hướng Lý Nhị không mình hành lễ, bệ hạ, thần nguyện ý xuất sĩ, xin bệ hạ tha thứ thần mới vừa vô lễ. Lý Nhị cười ha ha một tiếng, chuyển thân đứng lên, giỏi một cái sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, Tử Ưu, ngươi quả nhiên là đại năng chuyển thế, có bực này học vấn, đợi ở nơi này định chu thôn trung thật sự là lãng phí, không bằng ngươi cũng cùng ngươi đệ tử này cùng xuất sĩ như thế nào. Nani. Lý Vong Ưu đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không là trang bức gắn qua đầu, có chút mang đá lên đập chân mình cảm giác. Hắn muốn nguyện ý xuất sĩ làm quan, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Cùng Tiêu Giao tự do tốt đẹp tiểu địa chủ sinh hoạt so với, quỷ tài muốn làm cái gì quan? Mặc dù ban đầu mỹ nữ cấp trên bị Huỳnh Dương Trịnh Thị cái kia hoàn khố khi dễ lúc, trong lòng hắn cũng sinh ra đối quyền thế khát vọng. Nhưng liền Lý Vong Ưu này bị đại tính tình, mấy ngày an nhàn sinh hoạt sau, hắn sớm đã đem ý tưởng của đó lại quên đi. Húng chi bây giờ hắn phong tức nữa à? Mặc dù chỉ là chốt nhất các loại khai quốc Việt Nam, thế nhưng cũng là đại đường quý tộc phải không? Có tầng này thân phận, cho dù Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị vừa có thể bắt hắn như thế nào? Cho nên Lý Vong Ưu tự nhiên không muốn đi xuất sĩ làm gì quan, hắn thấy, đó nhất định chính là lãng phí sinh mệnh. Lý Nhị bây giờ kim khẩu mở một cái, hắn lại không thể cứng rắn cự tuyệt, nếu không kia là không phải đang đánh mình mà sao? Mới nói rồi để cho Mã Chu muốn sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, đến phiên mình liền ra sức khước từ, đó cũng quá không nể mặt Lý Nhị rồi. Lý Vong Ưu lung túng được sờ mũi một cái, chỉ có thể lại đem Lý Chu rời ra. Thúc thúc, đại nhân nhà ta ly thế không lâu, ta còn phải vì hắn chém suy 2 năm, nhập sĩ là một hay là chờ 2 năm sau rồi hay nói. Đây cũng là một bách phát bách trúng mượn cớ, đại đường lấy hiếu đạo chữa thiên hạ, Lý Vong Ưu nói phải cho Lý Chu thủ hiếu 3 năm, cái này tự nhiên để cho Lý Nhị không lời nào để nói. Lý Nhị hung tợn nguyết hắn một cái, chém suy ngươi cho giỏi cũng may này định chu thôn đợi, cùng Trình Sử Mặc bọn họ đi uống rượu có ký nữ hầu, cũng coi là nhà ngươi đại nhân thủ hiếu sao. Còn đi giúp kia Tạ Lạt Nhân làm cái gì thánh hỏa, sau này còn dám như thế nghịch ngợm, ta trước thay nhà ngươi đại nhân thu thập ngươi một hồi. Nghe vậy Lý Vong Ưu trợn mắt hốt mồm, thì ra như vậy hắn cùng với các con em nhà giàu sang quyền quý đi người Hồ Tử Quán, Bình Khang Phường uống rượu có kỵ nữ hầu sự tình, Lý Nhị đều biết ta. Hắn nào biết, có bách kỵ tư như vậy cường đại cơ cấu tình báo, Trường An Thành bên trong có rất ít chuyện có thể lừa gạt được Lý Nhị. Càng không cần phải nói hắn cùng với các con em nhà giàu sang quyền quý, ở lễ tuyển phường Hiên Từ làm ra lớn như vậy động tác, sớm bị bách kỵ tư thông báo cho rồi Lý Nhị biết được. Lý Nhị tự nhiên không tin cái gì Thái Dương Thánh Hỏa, biết tất nhiên là Lý Vong Ưu, tiểu tử này dùng truy nguyên học lấy ra trò lừa bịp. Thậm chí bao gồm Thái Nguyên Vương Thị con trai trưởng Vương Tử Kiều cùng Lý Vong Ưu đám người giữa phát sinh mâu thuẫn, Lý Nhị thân cư Thái Cực Cung Trung, cũng rõ ràng là gì. Đối với Lý Vong Ưu có thể để cho Vương Tử Kiều các loại thế gia tử ăn quả đắng, Lý Nhị lúc ấy nghe là mặt rồng vui mừng, cảm thấy tiểu tử này cách làm thật là hợp hắn tâm ý. Cho nên hắn lần này khiển trách, thực ra không bằng nói là quan tâm. Lý Vong Ưu tự nhiên không biết những thứ này, đối với Lý Nhị khiển trách, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận túng. Mã Chu lại cùng kiếp trước nhân sinh quỹ tích như thế, mặc dù sớm vài năm nhập sĩ, lại cùng trong lịch sử một dạng bị thưởng thức hắn Lý Nhị thụ đảm nhiệm thị ngự sử, thêm hướng tán đại phu. Thị ngự sử, là đại đường ngự sử thay thuộc quyền quan chức. Ngự sử thay hạ thiết đài viện, điện viện, sát viện. Mã Chu muốn nhậm chức đó là đài viện có thị ngự sử 6 người, trưởng duy trì trật tự bách liêu, vạch tội không hợp pháp, xét xử hoàng đế đặc mệnh vụ án, cũng cùng môn hạ tỉnh cấp sự trung, trung thư tỉnh trung thư xá nhân phân thẳng triều đình, thủ lý hoan tụng, được xưng tiểu tam tư. Thị ngự sử ở chư ngự sử trung địa vị tối cao, chức quyền nặng nhất. Mã Chu vừa mới nhập sĩ, đó là tòng lục phẩm hạ thị ngự sử, khởi bước có thể nói tương đối cao, liền Dương Toản này khoát đạt tính tình, trong lòng cũng không nhịn được có chút an bị. Bất quá đại đường quan chức lên chức chế độ, quả thật không có minh thanh lưỡng đại hoàn thiện, cho dù là Mã Chu như vậy bạch thân nhập sĩ, cũng có thể bị trực tiếp trao tặng cao quan, cái này ngược lại cũng không ly kỳ. Cho dù đến Tống Đại cũng là như vậy, cho nên mới có câu kia hướng làm ruộng bỏ lang, Mộ Đăng Thiên Tử Đường nói một câu. Mọi người lại chúc mừng một phen Mã Chu sau, Lý Nhị mới hướng phòng Huyền Linh nói, Huyền Linh, Tử Ưu này phủ đệ cũng hẳn xây lại, này có thể là không phải khai quốc huyện Nam phủ đệ cách thức, trở về ngươi tìm công bộ an bài một chút. Nani, phải cho tự xây dựng lại nhà ở. Còn có tốt như vậy chuyện. Chương 199, Tạ chủ Long Ân. Đại đường doanh thiện lệnh chung, đối với các cấp quan chức cùng hân quý phủ đệ cách thức, có quy định nghiêm khắc. Khai quốc Việt Nam, ngôi nhà chính đường chiều rộng không phải vượt qua ngũ lúc này, độ sâu không phải vượt qua 9 chiếc, có thể làm thành công phu tự thính, xây nghỉ đỉnh núi, dùng treo ngư, chọc thảo các loại trang sức. Bây giờ Lý Vong Ưu này lý ra nhà cũ, cũng bất quá là bình dân ngôi nhà cách thức. Bây giờ hắn bị sắc phong Việt Nam, tự nhiên yêu cầu dựa theo khai quốc Việt Nam cách thức lần nữa tu kiến phủ đệ. Bất quá Lý Vong Ưu nhìn ngay lập tức hướng Lý Nhị, chê cười nói, thúc thúc, hắc hắc, này tu phủ đệ tiền, là ai ra à? Bây giờ hắn cũng không tiền tu này huyện Nam phủ đệ, còn thiếu một thí cổ trái đây. Đừng xem Huỳnh Dương Trịnh Thị bồi thường 200 lượng hoàng kim, tương đương 1.200 sâu, nhưng số tiền này lại toàn bộ bị mỹ nữ cấp trên đầu đến như gió xe ngựa đi bên trong. Bây giờ như gió xe ngựa đi có trưởng tôn hoàng hậu vốn cùng ngựa nhập cổ, cộng thêm khoản tiền này, đang nhanh chóng xây lại bên trong. Tô Trường Khanh là lăm le sát khí chuẩn bị làm một trận lớn, phải hoàn toàn lũng đoạn Trường An thành trung chở hàng nghiệp vụ. Cho nên thiếu hộ huyện nha công giải tiền, còn có hỏi Ngu Thế Nam vay tiền, Lý Vong Ưu cũng không tính trong thời gian ngắn trả lại. Đợi đến xe ngựa đi bắt đầu lời, cái kia cũng không kém nhiều lắm mới có thể trả lại thanh thiếu những thứ này khoản nợ. Lý Nhị tức giận phiết hắn liếc mắt, dĩ nhiên là quốc khố bỏ tiền cho ngươi tu, ngươi này bị đãi tiểu tử, hài lòng chưa? Hài lòng, tạ chủ Long Ân. Lý Vong Ưu vui mừng quá đổi, trực tiếp học thanh cung vai diễn bên trong trả lời một câu, lại bị Lý Nhị trực tiếp một cái hạt rẻ đập vào trên đầu. Thật dễ nói chuyện, cái gì tạ chủ Long Ân? Nơi nào học được nói gở? Lý Vong Ưu le lưới một cái, hắc hắc, hay lại là đại đường được a? Không, có chủ tử nô tài nói một câu. Cho dù là hoàng đế, cũng là không phải thần tử chủ tử, tự nhiên không có tạ chủ Long Ân cách nói. Hắn lại hỏi, thúc thúc, ta đây phủ đệ như thế nào xây cất? Có thể hay không ta sẽ tự bỏ ra bản vẽ, để cho công bộ gắn ta bản vẽ xây cất. Ta bảo đảm không vi chế. Hoa hạ truyền thống ngôi nhà tốt thì tốt, lại hơi có chút thiếu thư thích tính. Lý Vong Ưu suy nghĩ nếu là quốc khố bỏ tiền cho hắn tu phủ đệ, vậy dứt khoát tu cái kết hợp hiện đại cùng tiểu Âu Châu phong cách ở nội phủ đệ, hắn cùng với Tô Trường Khanh ở cũng thư thích. Lý Nhị hơi sừng sờ, ngươi còn hiểu kiến trúc. Hắc hắc, hiểu sơ, hiểu sơ. Vậy được, ngươi vẽ ra bản vẽ, giao cho công bộ. Để cho công bộ theo như đồ thi công đó là. Lý Nhị mới lười quản hắn muốn đem phủ đệ tu thành cái dạng gì, chỉ cần không vi chế, theo hắn đi. Theo Lý Nhị, không phải là Lý Vong Ưu tiểu tử này muốn đem phủ đệ làm cho xa hoa một ít. Đối với lần này Lý Nhị không thèm để ý chút nào, tốn thêm điểm đồng tiền, coi như là cho tiểu tử này trước chịu khổ bồi thường. Lý Vong Ưu vui vẻ truy đô hợp bất long, nhiều lần cảm ơn Lý Nhị, lại phóng mỹ nữ này cấp trên nhiều kính Lý Nhị mấy ly rượu thủy. Đúng rồi, thúc thúc. Ngươi cho ta phong tước chuyện này, còn không có chuyện giao chứ? Lý Vong Ưu đông nhiên nhãn châu xoay động, hướng Lý Nhị dò hỏi. Lý Nhị không hiểu hỏi chưa chiêu cáo thiên hạ, thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì? Lý Vong Ưu cười ra nói, hắc hắc, vậy kính xin thúc thúc cùng chư vị trước thay tiểu tử bảo mật, chuyện này trước không muốn công khai. Ồ, đây là tại sao? Lý Vong Ưu tiến tới Lý Nhị bên hai, nhỏ giọng gì thay mấy câu, lại nghe Lý Nhị buồn cười không thôi. Tiểu tử ngươi, thật là một bụng ý nghĩ xấu. Được, liền theo ngươi chính là, chuyện này tạm thời thay ngươi bảo mật, không truyền giao. Hắc hắc, tạ bệ hạ tất thành. Lý Vong Ưu cười nói. Một bữa rượu yến, một mực ăn khi đêm đến mới tính kết thúc. Lý Nhị đám người đã có chút hơn say, bị trong cung hộ vệ cẩn thận đỡ lên ngựa, trở lại Trường An thành đi. Lúc gần đi, Lý Nhị vẫn không quên phân phó Lý Vong Ưu, dành thời gian đem phá trời phạt là một làm xong. Lý Vong Ưu cũng là gật đầu liên tục, vỗ ngực nhận lời. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vong Ưu liền dẫn Lưu Vũ đi ngoài thôn trên sườn núi đạo quan công trường, tìm được Lưu Thần Uy. Lưu Thần Uy cũng không có lao đạo tôn tư mạc như vậy cảnh giới, có thể coi quân vương với không có gì. Nghe đây là Lý Nhị ý tứ, muốn xin hắn sư phó xuống núi hỗ trợ, Lưu Thần Uy không nói hai lời, cùng Lưu Vũ một đạo vào tần lĩnh đi tìm sư phó hắn rồi. Lưu Vũ bọn họ sau khi vào núi, Lý Vong Ưu cũng không nhàn rỗi, lập tức chạy đi hộ huyện nha tìm Dương Toản, làm thực phong phong hộ giao nhận thủ tục. Hắn bị sắc phong hộ huyện Huyền Nam, thực phong một bách hộ phong hộ, cũng là do hộ huyện nha cùng hắn phân phối giao nhận. Thực phong phong hộ cho mướn điều, là trực tiếp giao cho thụ phong hân quý phong gia. Không muốn cho là Lý Vong Ưu vẹn vẹn thực phong một bách hộ, liền thiếu, thực ra ở đại đường khai quốc sơ kỳ, đối với thực phong phong thưởng vẫn là rất cẩn thận. Cho dù là thân vương, lúc ấy thực thật phong đại đến mức cũng liền vì 800 nhà tả hữu. Cho đến đại đường hậu kỳ, thực thực phong phong thưởng mới tràn lan đứng lên, tạo thành quốc gia phú thuế giảm bớt, mới hủy bỏ chư phong gia thu cho mướn điều quyền lợi, đem phong hộ trực tiếp thu cho mướn điều đổi thành quan phủ đại thu. Nhưng các loại Lý Vong Ưu từ hộ huyện huyện nha trở lại, nhưng là mặt đầy buồn rầu, nhìn đến mỹ nữ cấp trên cực kỳ kỳ quái. Vong Ưu, thế nào? Dương Minh Phủ không có giải quyết cho ngươi giao nhận thủ tục sao? Tô Trường Khanh hiếu kỳ hỏi. Làm, hắn còn nhiều hơn cho ta chuyển rồi mấy chục nhà phong hộ. Lý Vong Ưu thở dài. Tô Trường Khanh không biết, này không phải là chuyện tốt sao? Lý Vong Ưu lần nữa thở dài, biết nhà chúng ta phong hộ là nơi nào sao? Chính là chỗ này Định Chu Thôn. Dương Toản lại đem Định Chu Thôn, này 127 nhà coi như phong hộ giao nhận cho ta. Mặc dù Lý Nhị Sắc chỉ trên viết là thực thực phong một bách hộ, bất quá châu quận trong huyện giao nhận lúc, vẫn có nhất định thao tác không gian, nhiều 2-30 nhà là sự tình rất bình thường. Tô Trường Khanh không hiểu hỏi này là không phải thật tốt sao? Tốt cái gì? Ngươi không nhìn Định Chu Thôn cằn cỗi thành như vậy, có thể thu cho mướn điều sao? Hơn nữa, coi như Định Chu Thôn giàu có, ta lại thích ý tứ hỏi Định Chu Thôn hộ nông dân môn thu cho mướn điều sao? Dương Toản tên kia, quá kê tặc. Lý Vong Ưu tức giận trả lời. Tô Trường Khanh hiểu rõ ý hắn sau, không nhịn được che miệng cười trộm. Được, nhìn ngươi bộ dáng kia. Chẳng lẽ chúng ta còn cần dựa vào này hơn 100 nhà hộ nông dân môn cho mướn điều sống qua ngày hay sao? Không thu sẽ không thu, rất tốt, đừng quên, ngươi nhưng là đáp ứng ta muốn đem Định Chu Thôn chế tạo thành thế ngoại đảo nguyên. Lý Vong Ưu không nói gì, mình bị sắc phong cái tước vị, thế nào dường như không chỉ có từ phong hộ bên trên được chỗ tốt gì, còn phải hướng bên trong dựng tiền à. Thực ra Định Chu Thôn có thể hoa thành nhà hắn phong ấp, trong lòng Lý Vong Ưu vẫn còn có chút vui vẻ. Đối với Định Chu Thôn, Lý Vong Ưu cảm tình cũng không so với Tô Trường Khanh tới yếu. Có thể giúp đám này chất phát hộ nông dân môn, sau này được sống cuộc sống tốt, Lý Vong Ưu cảm thấy giá trị. Hắn chỉ là khó chịu chính mình tựa hồ bị Dương Toản tính toán, cái này vô lương người trung niên, sợ là nghe được sắc chỉ khi đó, liền quyết định chủ ý này đi. Ngược lại này Định Chu Thôn, trong huyện cũng không thu được cái gì cho mướn dung điều, còn không bằng giao cho Lý Vong Ưu coi như phong ấp, trong huyện còn có thể thiếu mất không ít phiền toái. Đại đường những quan viên này, một cái so với một cái tạc a. Không đề cập tới Lý Vong Ưu bị Dương Toản tính toán buồn rầu, hai ngày sau, Ngưu Vũ cùng Lưu Thần Uy hai người, đem lão đạo Tôn Tư Mạc mời ra sơn, vào Định Chu Thôn Lý gia. Chương 200, Viên Thiên Cương. Lý Vong Ưu vội vàng cho Tôn Tư Mạc làm lễ ra mắt, một mực cung kính mời hắn đến gian nhà chính ngồi xuống, lại để cho tỷ nữ đưa tới nước trà. Tiểu lang, ngươi gấp gáp như vậy, để cho lão đạo rời núi, kết quả không biết có chuyện gì. Tôn Tư Mạc không hiểu hỏi. Lý Vong Ưu để cho Lưu Thần Uy cùng Lưu Vũ đi mời lão đạo, cũng không có nói với bọn họ mình cụ thể không biết có chuyện gì. Chỉ nói là thiên gia thánh nhân có chuyện tướng ký thác, lúc này mới đem Tôn Tư Mạc từ Thái Bạch Sơn Trung mời đi ra. Lý Vong Ưu không có gấp trả lời, mà là để cho Ngưu Vũ Ngưu Dung canh giữ ở gian nhà chính ngoại, không nên để cho người ngoài đi vào, lại để cho tỷ nữ lui ra, mới thấp giọng đem trên triều đình liên quan tới dịch châu chấu trời phạt chuyện giảng thuật một lần. Lao thần tiên, chuyện này quan hệ đến thiên hạ an nguy của bách tính, diệt hoàng vội vàng ở trước mắt, cấp bách, xin lão thần tiên xuất thủ, giúp thánh nhân giúp một tay. Tôn Tư Mạc nghe xong lời nói của hắn, lại không có gấp đáp ứng, mà là có chút hơi khó đáp, tiểu lang. Không phải là bần đạo không đồng ý giúp đỡ, có thể để cho dưới triều đình chỉ diệt hoàng, đây là đại công đức sự tình, chỉ là bần đạo lực không hề bắt ta. Lao thần tiên, đây là tại sao? Tôn Tư Mạc cười khổ một tiếng, bần đạo mặc dù là học đạo người, cũng tinh thông đạo gia điển tịch. Nhưng là giỏi ý đạo, đối với bói toán lên vò cách làm loại, cũng không giỏi, làm sao có thể phối hợp ngươi làm việc. Này! Lý Vong Ưu cũng có chút chần chờ, hắn biết Tôn Tư Mạc không nói giả. Nhưng là mình cùng Mã Chu ban đầu bỏ quên một điểm này. Tôn Tư Mạc y thuật cao siêu, lại chưa từng nghe nói qua hắn giỏi đạo gia pháp môn. Muốn cho lão đạo đi xem bệnh cứu người ngược lại là đơn giản, nhưng muốn hắn giả thần giả quỷ, lừa bịp đủ loại quan lại, đúng là làm khó lão đạo. Trong lúc nhất thời, trong gian nhà chính hai người cũng mắt đối mắt không nói gì, trong lòng Lý Vong Ưu có chút bực bội, chẳng lẽ mình phải đem này vô tích sự làm đập sao? Tôn Tư Mạc chợt mở miệng nói, tiểu lang, bất quá lao đạo nhưng là có thể hướng ngươi đề cử một người, hắn mới có thể giúp ngươi này bận rộn. Ồ, là đạo gia vị kia cao nhân. Viên Thiên Cương. Lao đạo lời nói, lại để cho Lý Vong Ưu đằng một chút đứng lên, đem lão đạo sợ hết hồn. Lý Vong Ưu thanh âm cũng kích động có chút run rẩy, đúng vậy. Viên Thiên Cương, ta tại sao lại quên hắn? Ồ, tiểu lang cũng biết Viên Thiên Cương. Tôn Tư Mạc hiếu kỳ hỏi. Hắn lời này cũng làm cho Lý Vong Ưu nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào. Chính mình cũng không thể nói, tại hậu thế bên trong xem qua Viên Thiên Cương vị này đại thần chứ. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, hai vị này đại đường chứ danh đạo sĩ, tại hậu thế đủ loại bên trong, vậy cũng là không bình thường nhân vật. Lý Vong Ưu cũng đúng hai vị này đạo giáo đại năng sinh ra quá dày đặc hứng thú, còn đặc biệt lên mạng bái đủ quá này nhị vị bình sinh. Nhưng là phát hiện nguyên lai trong lịch sử này nhị vị, cùng trong truyền thuyết các loại, trên lệch thực sự quá lớn. Bất quá các loại Lý Vong Ưu nhớ lại Viên Thiên Cương trải qua, nhưng lại chán nản ngồi về đến mấy án kiện cạnh, lắc đầu liên tục. Lao thần tiên, sợ là không ổn, Viên Thiên Cương viên nói lâu dài ở thuộc quận, như thế nào phải gấp xin hắn giải an. Liên quan tới Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, hậu thế có các loại cách nói. Rất nhiều người cũng cho là Lý Thuần Phong là Viên Thiên Cương đồ đệ, thực ra hai người căn bản không có quan hệ thầy trò. Lý Thuần Phong bây giờ mới 26 tuổi, 9 tuổi lên ở Nam Đống Sơn Tĩnh Vân xem học đạo. Võ Đức 2 năm, tuổi gần tuổi 17 Lý Thuần Phong liền bị đề cử trở thành Tần Vương Lý Thế Dân ký phòng đầu quân. Trinh quan nguyên niên lúc, Lý Thuần Phong bị Lý Nhị Thụ đem sĩ lang vào Thái Sử Cục đảm nhiệm chức vụ. Mà Viên Thiên Cương bây giờ cũng đã 81 tuổi, hiện vì thuộc quận giếng khí đốt huyện huyện lệnh. Phải đến 4 năm sau, Lý Nhị mới có thể nghe tên tuổi âm thanh, chiếu vào triều thu nạp vì cố vấn. Cho nên giữa hai người cũng không có gì quan hệ thầy trò. Nhưng ở các loại trong truyền thuyết, hai người thì ra như vậy thôi bối đồ, là được xưng Trung Hoa đạo gia dự ngôn đệ nhất kỳ thư. Tương truyền Lý Thuần Phong dùng chu dịch bát quái tiến hành thôi toán, không nghĩ tới tính toán đứng lên lên nghiện, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại thôi toán đến đường sau này Trung Quốc hơn 2.000 năm vận mệnh. Cho đến Viên Thiên Cương đẩy hắn vác, nói, thiên cơ không thể lại tiết, hay lại là đi về nghỉ ngơi đi, vì vậy quyển này dự ngôn kỳ thư được đặt tên thôi bối đồ. Hậu thế liên quan tới hai vị này đạo gia đại năng truyền thuyết không đếm xuể, còn bị quay chụp ra rất nhiều phim truyền hình. Bất quá trong lịch sử này nhị vị cũng không có khoa trương như vậy, mặc dù lợi hại, cũng không có chung như vậy phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ thông thiên thủ đoạn. Viên Thiên Cương là thuộc quận Ích Châu thành đô nhân, hắn tinh thông gương mặt, lục nhâm cùng ngũ hành các loại. Hắn từng cho trong Tả Võ Tắc Thiên tướng quá mặt, lúc ấy Võ Tắc Thiên bị lấy Nam Hải ăn mặc ôm ra, nói dối là Nam Hải. Viên Thiên Cương xem rồi nàng tướng sau đó cảm thấy phi thường kinh ngạc, thở dài nói, long đồng phượng cảnh, đắt vô cùng nghiệp cũng, nếu vì nữ, làm thiên tử. Như vậy có thể thấy Viên Thiên Cương người bản lĩnh. Không lúc này quá Viên Thiên Cương năm giới 80, vẫn như cũ ở thuộc quận giếng khí đốt huyện làm một thất phẩm huyện lệnh. Mà thuộc quận giếng khí đốt huyện tới Trường An, ngược hướng hơn 3.000 dặm đường, lấy lúc này đại đường giao thông tình trạng, cho dù ra roi thúc ngựa, cũng ít nhất yêu cầu mấy tháng thời gian. Chờ đem Viên Thiên Cương từ thuộc quận mời tới Trường An, khi đó rau cúc vàng đều lạnh, càng không cần nói cái gì diệt hoàng công việc. Cho nên Lý Vong Ưu nhớ tới này một cha lúc, mới chán nản ngồi xuống. Phải nói đi tìm Lý Thuần Phong, ngược lại cũng không phải không được. Lý Thuần Phong bây giờ ngay tại Trường An thành bên trong, ở Thái Sử Cục đảm nhiệm danh cửu phẩm đem sĩ lang. Nhưng Lý Thuần Phong bây giờ mới 27 tuổi, không nổi danh, muốn dựa vào hắn lắc lư ở đủ hướng văn võ, cùng với thế gia môn thiệt. Chỉ sợ hắn danh vọng còn thiếu rất nhiều. Lão đạo Tôn Tư Mạc nghe xong Lý Vong Ưu lời nói, nhưng là cười ha ha một tiếng, xe dâu cười nói, tiểu lang chớ vội, viên đạo hưu lúc này đang ở Trường An thành trung, liền ở nhờ ở Huyền Đô quan bên trong. Nghe vậy Lý Vong Ưu không khỏi sửng sốt một chút, lão thần tiên, ngươi như thế nào biết được? Ha ha, ta cùng với viên đạo hưu chính là hảo hữu chí giao, hắn này dài an, phải đi lại bộ báo cáo công việc, đã sớm mời người đưa tin cùng ta. Cho dù ngươi không tìm người mời ta xuống núi, lão đạo cũng phải cần đi một chuyến Trường An thành, gặp một chút viên đạo hữu. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian á lao thần tiên, bây giờ đó chúng ta đi liền Huyền Đô quan như thế nào? Lý Vong Ưu vui mừng quá đổi, chuyển thân đứng lên nói. Thiện! Tôn Tư Mạc cười gật đầu đáp ứng. Lý Vong Ưu liền vội vàng để cho Ngưu Vũ chuẩn bị ngựa, Lưu Thần Uy cũng bị Tôn Tư Mạc kêu đồng hành đi bái kiến Viên Thiên Cương. Một nhóm bốn người cưỡi ngựa hướng Trường An thành chạy tới. Huyền Đô quan chính là đại đường hoàng gia đạo quan. Tùy Văn Đế lấy quẻ càn hảo từ hoạch định đại hưng thành lúc, vì trấn áp ở vào đệ thứ 5 sườn núi cao cửu ngũ quý vị, xây Huyền Đô quan với sùng nghiệp trong phường. Huyền Đô quan huy hoàng trắng lệ, thật là đồ sộ. Xem bên trong cất giữ đạo kinh hơn 10.000 quyển, lấy biến thực hoa đảo mà nổi tiếng Trường An. Theo lão đạo Tôn Tư Mặc nói, Viên Thiên Cương tới Trường An thành lại bộ báo cáo công việc, đó là ở nhờ ở Huyền Đô quan trung. Lý Vong Ưu đối với lần này cũng chỉ có thể ở tâm lý nhổ nước bọn, nay đại đường quan chức chế độ cũng quả thật kỳ lạ, mẹ nó người nào cũng có thể làm quan. Liên Viên Thiên Cương như vậy đạo sĩ, cũng có thể đảm nhiệm một huyện huyện lệnh, suy nghĩ một chút cũng phải say rồi. Cũng không biết Viên Thiên Cương thăng đường thẩm án lúc, là xuyên thân đạo phục đâu rồi, hay lại là xuyên quan phục? Này thật đúng là có ý tứ. Một nhóm bốn người tiến vào Trường An thành, chạy thẳng tới Sùng Nhân phường Huyền Đô quan. Lão đạo Tôn Tư Mạc mới vừa gia nhập Huyền Đô quan, đạo quan trụ trì phương trượng, lấy được thông bình sau lập tức ra đón. Chương 201, xê vị xuất đạo. Không có sai, đạo quan lãnh đạo đó là gọi là phương trượng hoặc là trụ trì. Phương trượng một từ, thực ra vốn là đó là đạo gia cố hữu xưng vị, sau đó Phật giáo truyền vào Hoa Hạ, mượn cái thuyết pháp này. Bất quá Phật giáo hưng thịnh sau, phương trượng ngược lại thành Phật giáo chuyên dụng danh từ rồi, đạo gia ngược lại thành sách lậu người, điều này thật sự là đủ oan. Phương trượng người, lòng người tấp vông, thiên tâm phương trượng là đối với đạo dạy thập phương rừng rậm người lãnh đạo tối cao xưng vị, cũng có thể xưng trụ trì. Tống Đại Vương An Thạch có thi vân, đạo nhân phương trượng ứng vô ngộng, muốn phục ngâm Nga nghĩ tuệ đừng có mơ. Trang tử. Thiên hạ thiên thành Huyền Anh Sơ, phương, nói vậy. Đại đái lễ ký. Bản mệnh, trượng, trưởng vậy. Gần đối có câu trưởng bối tôn xưng. Lấy Tôn Tư Mạc ở đạo gia hy vọng, cho dù Huyền Đô quan là hoàng gia đạo quan, đạo quan phương trượng thấy lao đạo sau, cũng là rất cung kính cầm đệ tử lễ. Viên Thiên Cương Viên đạo hữu có thể ở trong quan. Tôn Tư Mạc trực tiếp hỏi nói. Hồi tiên sư, Viên tiên sư hôm nay đi Trường An thành bên trong thăm bạn, chưa trở lại. Mời tiên sư vào xem bên trong dâng trà, chờ chốc lát đi. Đạo quan phương trượng cung kính trả lời. Vô luận là Tôn Tư Mạc hay lại là Viên Thiên Cương, đối với hắn cái này xem phương trượng mà nói, đều thuộc về tiền bối cao nhân, không thể không cẩn thận phục vụ. Trong đạo gia đối với tiền bối cao nhân, bình thường tôn xưng là đạo trưởng hoặc là tiên sư. Vậy liền chờ một chút đi, Viên đạo hữu trở lại lập tức cho ta biết. Nghe Viên Thiên Cương không có ở đây trong đạo quan, Tôn Tư Mạc cũng chỉ có thể tân tiến đạo quan chờ hắn trở về. Huyền Đô quan phương trượng, để cho tiểu đạo sĩ đưa tới nhuyễn bột lò cùng rán trà công cụ, tự mình động thủ vì mọi người rán trà. Lý Vong Ưu quả thực không cách nào thích ứng loại trà này trong nước hắc ám xử lý, cộng thêm lại nghe không hiểu Tôn Tư Mạc cùng đạo quan phương trượng thảo luận đạo kinh, liền dứt khoát tố cáo kể tội, ra đại khách nhã phòng, dẫn Ngưu Vũ ở nơi này Huyền Đô quan trung đi lang thang khắp nơi đứng lên. Huyền Đô quan, xem sau đào viên, ở Trường An thành trung nổi tiếng lâu đời. Mỗi xem bên trong hoa đào nở rộ lúc, Trường An thành tiếng hoa nhân mặc khách, cao quan huân quý cùng với những thứ kia các quý nữ cũng sẽ yêu ước thân bằng, tới đây Huyền Đô quan trung ngắm hoa. Bọn họ hôm nay tới Huyền Đô quan, chính trực dương xuân ba tháng, chính là xem bên trong hoa đào nở rộ thời tiết. Huyền Đô quan coi như đại đường hoàng gia đạo quan, không có chút thân phận địa vị, nhưng là khó mà vào bên trong thưởng thức hoa đào. Cho nên riêng lớn Huyền Đô quan trung, thưởng thức hoa đào du khách nhưng cũng không đoán quá nhiều, trong vườn đào thỉnh thoảng truyền tới trận trận tì bà tiếng nhạc, hiển nhiên đó là tới đào viên du ngoạn quý nhân mang đến vui cơ ở tấu nhạc trợ hứng. Lý Vong Ưu chỉ ở trong vườn đào đi lang thang khắp nơi, trong mắt hoa đào đứng xa nhìn khí thế bằng bạc, như biển như nước thủy triều, gần phần thưởng xinh đẹp quyến rũ, tựa như thiếu nữ ban đầu trang. Một trận gió nhẹ thổi qua, điểm một cái hoa đào múi bay xuống, trông rất đẹp mắt. Lý Vong Ưu chỉ tiếc, không có mang mỹ nữ cấp trên cùng Á Lệ Nạ đồng hành, cùng đi thưởng thức này Huyền Đô quan hoa đào. Sau lưng chỉ có Ngưu Vũ này vai ưu thịt bắp độc nhãn đại hán, thật sự là sát phong cảnh a. Chính suy nghĩ hai ngày nữa, mang mỹ nữ cấp trên các nàng cùng đi thưởng thức hoa đào lúc, lại thấy cách đó không xa mấy vị sĩ tử ăn mặc nhân đang ở hoa đào hạ bàn luận viễn vông. Lý Vong Ưu này nhìn một cái, ngược lại là vui vẻ. Quả nhiên là không phải oan gia không chạm chắn a, bị mấy vị sĩ tử vây quanh ở chính giữa, là không phải Thái Nguyên Vương thị con trai trưởng Vương Tử Kiều lại là ai? Hắc hắc, vị này Thái Nguyên Vương thị con trai trưởng quả nhiên uy phong a, đi tới chỗ nào đều là trong đám người tiêu điểm, đây là dự định xê vị xuất đạo sao? Lý Vong Ưu đối này Vương Tử Kiều cũng là oán niệm sâu nặng, hắn sở dĩ mời Lý Nhị đối phong tức là một tạm thời bảo mật, chính là muốn cho Vương Tử Kiều đám người đào hố. Xấu bụng nam có thể là không phải đại khí nhân, có thể nở nụ cười quên hết thù oán. Thái Nguyên Vương thị từ hôn lại trước, không lý do cảm thấy bị mất mặt, lại không giải thích được nhắm vào mình, Lý Vong Ưu tâm lý sớm có hỏa khí. Chỉ bất quá hắn lúc ấy nhất giới bạch thần, mặc dù cùng các con em nhà giàu sang quyền quý giao hảo, nhưng không quyền không thế, các con em nhà giàu sang quyền quý cũng không khả năng tùy thời phù hộ đến hắn. Cho nên cho dù trong lòng khó chịu, Lý Vong Ưu cũng chỉ có nhịn. Thắng cùng Vương Tử Kiều đánh cuộc, hắn mà là bởi vì lo lắng bị Thái Nguyên Vương thị, Huỳnh Dương Trịnh thị trả thù, mới giúp lại Định Chu thôn trung. Chính mình cánh tay nhỏ bắp chân, có thể không nhịn được thế gia môn phiệt dày vò. Lý Vong Ưu thấy rất rõ ràng, những thế gia này thật muốn đối phó chính mình, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Lúc trước hộ huyện Lý thị một tên tiểu tiểu thất phẩm tư hộ tham quân, thiếu chút nữa dày vò tử mình và Định Chu thôn hộ nông dân môn, liền càng không cần phải nói thế gia môn phiệt rồi, đây chính là liền Lý Nhị cũng dám hô thế lực. Cũng không đủ sức lực cùng Ngũ Tính thất vọng như vậy hào môn đối kháng, hắn mới bị vội vã lựa chọn ẩn nút. Nhưng ngày hôm trước ngoài ý muốn bị Lý Nhị phong tước, Lý Vong Ưu này xấu bụng nam dũng khí lập tức mạnh lên. Mặc dù chỉ là tối hạ đẳng khai quốc Việt Nam, nhưng lại có thể bảo đảm hắn không cần sợ hãi bị người mượn dùng quan phủ lực lượng tùy ý lấn áp. Đại đường tước vị, tuy chỉ là một loại vinh dự danh xưng, lại thuộc về thật đặc quyền giai cấp. Ngoại trừ không nộp thu thuế, có thể từ phong hộ trung thâu thuế điều ngoại, Lý Vong Ưu này khai quốc Việt Nam tước vị, còn chờ đồng ý với tổng ngũ phẩm thượng quan phẩm. Cho nên Lý Vong Ưu này xấu bụng nam, bị đóng chặt tức sau, lại trước tiên liền suy nghĩ như thế nào dùng cơ hội này, cho Thái Nguyên Vương thị đào hố. Chỉ là không nghĩ tới đúng lúc như vậy, mình cùng Tôn Tư Mạc tới Huyền Đô quan tìm Viên Thiên Cương, cũng có thể gặp Vương Tử Kiều. Lý Vong Ưu cười hắc hắc, bước nhanh lên đón, trong miệng còn nhiệt tình chào mời nói, Vương Minh, không nghĩ tới mấy ngày trước đây Bình Khang Phường từ biệt, hôm nay chúng ta lại gặp, ha ha, thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Đang bị một đám sĩ tử vây quanh ngay trước, chiếm cứ xê vị Vương Tử Kiều, nghe được Lý Vong Ưu thanh âm, không khỏi sắc mặt phạch một cái tối. Tên hôn đàn này, lần trước làm nhục quá hắn sau, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Vương Tử Kiều đống nhiên có chút chột dạ, vội vàng hướng Lý Vong Ưu sau lưng nhìn, muốn nhìn một chút trình xử Mặc đám kia các con em nhà giàu sang quyền quý có ở đó hay không. Đợi thấy rõ Lý Vong Ưu là một thân một mình, sau lưng chỉ đi theo một tên độc nhãn bộ khúc lúc, hắn không khỏi trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Vong Ưu, ngươi quả nhiên là gan rất lớn, lại còn dám xuất hiện ở bổn công tử trước mặt. Lý Vong Ưu cố làm ngạc nhiên, ồ, Vương huynh tại sao nói như vậy? Chẳng lẽ ta nhớ sai lầm rồi? Lần trước đánh cuộc dường như là ta thắng chứ? Vương huynh, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta đánh cuộc nội dung? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút à? Vương Tử Kiều sắc mặt đen hơn, nghĩ đến mình làm nhật nói, ngày sau thấy Lý Vong Ưu liền muốn hành lễ né tránh, liền cảm giác một cơn lửa giận xông lên đầu. Bất quá khi mấy vị này sĩ tử, hắn cũng không muốn ném chính mình phong độ. Cố đè xuống lửa giận, Vương Tử Kiều lạnh rên một tiếng, hừ, bổn công tử lười cùng ngươi này không biết mùi vị người nhiều lời. Chặt chặt, Vương Minh lời này thật đúng là làm người ta thương tâm à. Bất quá Vương Minh, nhân cũng không thể nói không giữ lời à, khác quên chúng ta đổ ước, bây giờ ngươi có thể hành lễ tránh. Lý Vong Ưu nhưng là nở nụ cười, danh manh nói. Giống như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Vương Tử Kiều mấy vị này sĩ tử, đó là năm nay kỳ thi mùa xuân vào kinh thành đi thi các lộ cử tử. Bọn họ đều là hướng Thái Nguyên Vương thị đầu đi quyển, là bị Thái Nguyên Vương thị công nhận cử tử. Hôm nay Vương Tử Kiều yêu ước bọn họ tới Huyền Đô quan ngắm hoa, cũng là vì lung lạc lòng người. Những thứ này sĩ tử vốn tưởng rằng Lý Vong Ưu là Vương Tử Kiều bằng hữu, đợi nghe rõ hai người đối thoại sau, bọn họ lập tức minh bạch nguyên lai song phương cũng không đối phó. Những thứ này sĩ tử nguyên bản là vì tận lực định hót Vương Tử Kiều, lúc này thấy Lý Vong Ưu một bộ bạch y, biết hắn chỉ là nhất giới bình dân. Vì vậy không đợi Vương Tử Kiều nói nữa, lập tức liền có nhân nhảy ra ngoài, thay Vương Tử Kiều hướng Lý Vong Ưu làm khó dễ. Chương 202, đầu răng răng lợi. Mấy vị này sĩ tử tranh nhau ở trước mặt Vương Tử Kiều biểu hiện mình trung thành cảnh cảnh, rối rít lên tiếng giày Lý Vong Ưu. Ngươi thiếu niên này lang thế nào bằng địa vô lễ? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận bực nào, cư nhiên như thế cùng Vương công tử nói chuyện, còn không mau nói xin lỗi. Khẩu suất của ngôn, thanh non nhi, an dám như vậy của ngôn. Nhà ngươi đại nhân đã là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Để cho Vương công tử cho ngươi hành lễ né tránh, thật là hoang đường vô lý. Im miệng. Chớ có vô lễ. Vương công tử há là ngươi người bậc này có thể làm đủ. Nay Huyền Đô quan thế nào liền nhất giới bạch tí cũng có thể vào bên trong. Thật là không sợ ngã hoàng gia thân phận của đạo quan. Lý Vong Ưu một chút ngạc nhiên, tình huống gì? Mấy vị này sĩ tử đều cùng hít thuốc lắc như thế kích động, chính mình đạp phải bọn họ cái đuôi. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp, ngược lại không do vui vẻ, quả nhiên này bám đít định hấp nhân, vô luận cái gì triều đại chắc là sẽ không thiếu. Hiển nhiên đám sĩ tử này cũng muốn ở Thái Nguyên Vương thị con trai trưởng trước mặt biểu hiện một chút chính mình, nay trung thành cảnh cảnh hộ chủ dáng vẻ, để cho Lý Vong Ưu đều không khỏi nhớ lại Định Chu thôn chung những thứ kia hộ viện trong nhà chó vườn. Dường như cũng là như vậy, thích hướng nhân ông ông réo lên không ngừng. Càng làm cho hắn cảm thấy tràn đầy hài hước cảm là, đám này sĩ tử minh minh mình cũng xuyên một thân bạch y, lại cảm thấy hắn vào Huyền Đô quan bôi nhọ rồi hoàng gia thân phận của đạo quan, thật đúng là màu đen hài hước. Lý Vong Ưu tự nhiên không biết, đám này vây quanh Vương Tử Kiều sĩ tử, đã cho Thái Nguyên Vương ra đầu đi quyển, đây đều là trong đó người xuất sắc. Có Thái Nguyên Vương ra tiến cử, có thể nói những thứ này cử tử một cái chân đã bước chân vào sĩ đồ, tự nhiên từ trong lòng liền bắt đầu coi rẻ giống vậy xuyên bạch y người bên cạnh. Bọn họ tranh chua lời nói, dẫn đến Nhu Vũ vén tay háo lên liền muốn đi lên đánh người, lại bị Lý Vong Ưu kéo lại. Lý Vong Ưu cười lớn tiếng nói với Nhu Vũ, Nhu Vũ, ngươi có biết hay không, gần đây Trường An thành trung bởi vì dịch châu chấu, vật giá leo thang, cái gì cũng tăng giá, chính là người này càng ngày càng tiện nữa à. Nhu Vũ ngẩn ra, lang quân lời này ý gì? Chờ Nhu Vũ phản ứng kịp, thiếu chút nữa không cười ra tiếng rồi, chính mình lang quân này miệng thật đúng là không tha người a. Mà các loại đối diện đám sĩ tử này suy nghĩ ra Lý Vong Ưu ý tứ giữa lời nói, càng là thiếu chút nữa bị nghẹn gần chết, tiểu tử này là vòng vo mắng bọn hắn thiện. Ngươi! Ngươi này ruộng đất và nhà cửa lang, an dám như vậy? Có nhục lịch sự, thật sự là có nhục lịch sự. Vương công tử ngay mặt, ngươi thiếu niên này lang còn dám càn rỡ như vậy. Những thứ này sĩ tử bị Lý Vong Ưu lời nói giận đến dậm chân, vương tử kiểu mặt cũng càng tối. Muốn là không phải này Huyền Đô quan trung tới ngắm hoa hân quý không ít, hắn còn phải chiếu cố đến một chút Thái Nguyên Vương thị mặt mũi, Vương Tử Kiều cũng muốn trực tiếp để cho nhà mình bộ khúc, đem Lý Vong Ưu lôi đi ra ngoài, hung hăng đánh một trận. Về phần cái gì đó cho má đổ ước, Vương Tử Kiều đã sớm quên đi. Ngày đó từ Bình Khang phường thua chạy sau, Vương Tử Kiều liền vẫn muốn trả thù Lý Vong Ưu. Chỉ bất quá gần một chút ngày giờ, chính trực thế gia môn phiệt cùng Lý Nhị Triều đỉnh đấu pháp thời kỳ mấu chốt. Lấy ngũ tính thất vọng cầm đầu thế gia môn phiệt, muốn mượn dùng dịch châu chấu gõ Lý Nhị danh vọng, để đạt được càng mạnh miệng ngữ quyền, chuyện này ở trên triều đình căn bản không phải là bí mật. Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Khang Bá xảy ra chuyện sau, thế gia môn phiệt đều rối rít ước thúc con em nhà mình. Sợ bọn họ ở nơi này giờ phút quan trọng gây ra phiền phải gì, để cho Lý Nhị nắm được cán lật bàn. Cho nên Vương Tử Kiều mới không có lập tức đi Định Chu thôn tìm Lý Vong Ưu xui, lại không nghĩ hôm nay ở nơi này Huyền Đô quan gặp được. Vương Tử Kiều một đôi mắt tam giác trung bắn ra đạo hàn mang, bất động thanh sắc đưa tay đưa tới danh nhà mình bộ khúc, nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai mấy câu. Tên kia bộ khúc gật đầu một cái, cười gằn nhìn một chút Lý Vong Ưu, ôm quyền sau khi hành lễ liền xoay người rời đi. Lý Vong Ưu ngược lại là không chú ý tới Vương Tử Kiều lần này cử động, hắn vẫn còn ở bận bịu cùng bên cạnh Vương Tử Kiều đám sĩ tử lộ ra khẩu đây. Đám sĩ tử thẹn quá thành giận lời nói, đối Lý Vong Ưu căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lại nghiêng đầu cùng Ngưu Vũ cười nói, Ngưu Vũ, nhìn thấy những thứ này không biết xấu hổ nhân dạng gì sao? Hắc hắc, lang quân, nhìn thấy. Ngưu Vũ lập tức phụ hòa nói. Bên cạnh Vương Tử Kiều đám sĩ tử càng thêm tức giận, ngươi an dám làm nhục chúng ta. Làm nhục các ngươi. Ngượng ngùng, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, ta cũng không nói các ngươi không biết xấu hổ. Lý Vong Ưu từ bọn họ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng, ta chỉ là đang nói, không biết xấu hổ nhân cũng giống như các ngươi. Ngươi này ruộng đất và nhà cửa lang. Ruộng đất và nhà cửa lang. Đám sĩ từ nơi nào thấy qua như vậy mắng chửi người, bị tức dậm chân, lại lặp đi lặp lại chỉ biết một câu ruộng đất và nhà cửa lang tới mang Lý Vong Ưu. Chư vị, bọn ngươi đều là uyên bác chi sĩ, trong bụng chi có Cẩm Tú Văn Trường, cùng này miệng lưỡi bén nhọn thô bỉ tiểu nhi có gì được rồi. Đừng lại để ý tới người này. Mắt thấy bên người một đám sĩ tử đều mắng bất quá Lý Vong Ưu, Vương Tử Kiều chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ra giảng hòa. Hắc hắc, trong bụng có hay không Cẩm Tú Văn Trương ta không biết, bất quá ta dám khẳng định các ngươi trong đầu khẳng định cũng nuôi con cá. Lý Vong Ưu đúng vậy dự định tha bọn họ. Đám kia sĩ tử không hiểu rõ Lý Vong Ưu lời này có ý gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì lời khen, liền đều chưa không có nghe thấy, cũng không tiếp lời. Ngược lại Lang Ưu Vũ lập tức vai diễn phụ hỏi Lang Quân, đây là ý gì? Bọn họ trong đầu bởi vì phải nuôi cá, nhất định là có rất nhiều thủy. Ngư còn muốn ăn đồ vật, ngư ăn đồ vật sẽ còn xếp hàng liền. Ngư Vũ, ngươi xem bọn họ trong đầu chứa đồ vật, có phải hay không là thật nhiều hả? Ngư Vũ cũng không nói gì, chính mình lang quân này miệng thật đúng là độc, này là không phải vòng vo mắng đối phương trong đầu tất cả đều là thủy, cũng đều là phân và nước tiểu sao. Lý Vong Ưu lời nói xong, còn không đợi Vương Tử Kiều đám người nổi giận, cách đó không xa lại chuyển tới một trận tiếng cười lớn. Hiển nhiên là có người nghe được Lý Vong Ưu này vòng vo mắng chửi người, không nhịn được bị chọc cười. Vương Tử Kiều đám người nghe tiếng cũng hướng bật cười người trợn mắt nhìn nhau, này trong vườn đào, ngoại trừ Lý Vong Ưu, còn có ai như vậy không mở mắt, dám can đảm trò cười bọn họ. Lại thấy trong vườn đào, hai vị lão giả đang đứng co ở đây không xa xa, cười vui vẻ. Ha ha, giỏi một cái đầu răng răng lợi tiểu hậu sinh. Hướng Sa huynh, ngươi có thể nhận biết này tiểu lang quân là người phương nào? Một vị trong đó lão giả cười mặt đầy nếp nhăn, hướng đồng hành lão giả dò hỏi. Kia gầy nhom lão giả cười gật đầu. Này tiểu lang quân ta còn quả thật nhận biết, hắn là hộ huyện Lý Vong Ưu, biểu tự Tử Ưu. Tiểu lang quân, ta có thể có nói sai. Ồ, hắn đó là Lý Tử Ưu. Hôm nay thật đúng là đúng dịp, lão phu đang muốn gặp hắn một chút đây. Một vị lão giả khác nghe vậy, ngược lại là mặt lộ kinh hỉ. Lý Vong Ưu nhưng là sững sờ, vị này gầy nhom lão giả chính mình có chút quen mắt ta, nhưng cũng không nhớ ra được đã gặp qua hắn ở nơi nào. Hắn vội vàng không người ấp lễ, đúng tiểu tử là hộ huyện Lý Vong Ưu, không biết hai vị lao trượng xưng hô như thế nào. Ha ha, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây người đi đường, không cần quản chúng ta, các ngươi tiếp tục. Tiểu Lang Quân nói chuyện nhưng là thú vị, lão phu thật lâu không nghe người ta nói qua như thế thú vị lời nói rồi, thật sự là sung sướng đầm địa a. Hai cái lao giả lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không chỉ có không nói rõ thân phận của mình, ngược lại khuyến khích song phương tiếp tục. Bọn họ lời nói để cho Vương Tử Kiều đám người mũi đều sắp tức điên rồi, hai cái này lao đầu, nơi nào nhô ra. Bọn họ bị mắng, lại hai cái lao đầu còn nói thú vị, thật là quá khinh người. Cùng Lý Vong Ưu tên khốn kiếp như thế hôn trướng. Chương 203, bọn họ là ngu si sao. Hai cái lao đầu lời nói, để cho Lý Vong Ưu cũng giống vậy không nói gì. Các ngươi như vậy tứ vô kỵ đạn xem náo nhiệt, thật tốt sao. Mà một tên trong đó lao giả rõ ràng nhận biết mình, hắn tự nhiên cũng không tiện cùng những sĩ tử kia môn tiếp tục đối với mắng. Lý Vong Ưu nhìn hai vị lao giả, trên người rất có loại đại gia phong phạm, trưởng giả khí độ, rất giống ngu thế nam. Hắn trong lòng biết này nhị vị tất nhiên không là người bình thường, liền chỉ là cười cười sẽ không tiếp tục cùng đám kia sĩ tử lộ ra khẩu. Nhưng bên cạnh Vương Tử Kiều những sĩ tử kia, lại không Lý Vong Ưu phần này nhãn lực. Bọn họ nguyên bản là bị Lý Vong Ưu chế rêu trong lòng được nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đem Lý Vong Ưu vỡ ra trên đất, tái dâm hơn mấy chân. Hai cái này lão đầu, không chỉ có cùng theo một lúc cười nhạo bọn họ, còn nói lời nói kia tiểu hôn đản phong thú, căn bản không đem bọn họ coi vào đâu. Vì vậy mấy vị sĩ tử, ngược lại đem hai vị này lão giả cũng đồng thời ghi hận. Nhìn lại hai vị lão giả, sau lưng không có người ở đi theo, quần áo lại rất giản dị, giống vậy một bộ bạch y, bên hông cái gì phối sức cũng không có, càng cảm thấy chẳng qua chỉ là hai cái phổ thông lão đầu thôi. Lý Vong Ưu không nói lời nào sau, mấy vị này sĩ tử lại không tha thứ, liên đối hai vị lão giả đồng thời mang lên. Hừ, Vương công tử, này Huyền Đô quan có tiếng không có miếng a, thế nào cái gì miêu cẩu cũng có thể vào này Huyền Đô quan bên trong. Đúng vậy, Huyền Đô quan nhưng là đại đường hoàng gia đạo quan, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng cái này cửa đóng cấm cũng quá buông lỏng thư giãn, Vương công tử ngươi phải làm khiển trách một phen cái này xem phương trượng, nghiêm ngặt quản lý mới được. Tuổi đã cao, còn cậy già lên mặt, thật sự là không biết liêm sỉ. Từ viết, ấu mà không tôn đệ, trưởng mà vô thuật chỗ này, lao nhi bất tử là vì tặc. Bên cạnh Vương Tử Kiều sĩ tử, ba hoa mắng bất quá Lý Vong Ưu, lại đem hỏa khí xuất ra đến hai vị trên người lao giả. Vương Tử Kiều vốn là muốn ngăn cản bên người mấy vị này sĩ tử, làm nhục hai vị lao giả. Bởi vì hắn mặc dù không biết hai vị này, nhưng luôn cảm thấy hai vị này lão giả hoặc là lai lịch bất phàm, cũng không cần tùy tiện đắc tội tốt. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, bên người mấy vị này tự giác đã dựa vào Thái Nguyên Vương Thị, cho là từ nay thăng chức tăng lương, đón dâu Bạch Phú Mỹ, đi thượng nhân sinh đỉnh phong sĩ tử, cũng đã không kịp chờ đợi cửa ra, đêm này nhị vị làm nhục một lần. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, không nói một lời sống chết mặc bây rồi. Đám sĩ tử làm nhục lời nói, để cho hai vị lao giả giận đến thiếu chút nữa bạo tẩu, cảm thấy hôm nay quả thực thất sách. Vốn là hôm nay tâm tình thật tốt, vừa muốn đến tới đây Huyền Đô quan thưởng thức hoa đào. Bởi vì ngại bên người người ở cản trở, mới đưa bọn họ đuổi kịp xa xa, hai cái lao đầu tự sướng. Lại không nghĩ tới cùng Lý gia tiểu lang đánh thú, liền bị nhân cho nhục mạng. Bọn họ cũng không nghĩ đến, ở nơi này Trường An thành trung còn có người dám can đảm làm nhục như vậy bọn họ, thật sự là gặp thai bay vạ gió. Hai vị lao giả ra mặt co quắp mấy cái, cuối cùng vẫn là cố đè xuống rồi lửa giận trong lòng, lạnh rên một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, lười sẽ cùng mấy vị kia sĩ tử làm nhiều ngôn ngữ. Thử yêu, hôm nay ngươi thế nào có rảnh rỗi tới đây Huyền Đô quan? Gần đây có thể có cái gì thơ mới làm? Nói đến cho lão phu nghe một chút. Được gọi là Sung Viễn huynh gầy nhom lão giả nhìn về phía Lý Vong Ưu, mở lời hỏi nói. Lý Vong Ưu đưa tay sờ lỗ mũi một cái, thầm nghĩ này nhị vị đến tuột cùng là người nào? Mình quả thật chưa thấy qua bọn họ. Tại sao biết rõ mình họ quá mức danh ai, còn biết hắn sẽ làm thơ? Hắn cười mỉa một chút trả lời, hai vị lão trượng, tiểu tử hôm nay là tới Huyền Đô quan tìm người, về phần thơ làm, ngược lại là tạm thời không có. Ha ha, lấy ngươi Lý Tử Ưu tài trí, thơ này làm là không phải tiện tay lấy sao? Không bây giờ nhật thuận tiện lấy này Huyền Đô quan hoa đào, cho lão phu hai người làm một bài thơ, như thế nào? Không sai, Lý Tử Ưu ngươi thơ làm, bây giờ nhưng là ở Trường An thành trung khắp nơi truyền bá. Không biết hôm nay có thể hay không hiện trường cho lão phu làm một bài thơ à? Hai vị lão giả lời nói xong, Lý Vong Ưu còn không có đáp lời, nhưng lại nghe cách đó không xa mấy vị kia sĩ tử phát ra một trận cười nhạo tiếng. Ha ha, huynh đài, ngươi nghe sao? Lão đầu này lại muốn để cho kia thanh non nhi làm thơ, thật là chân nhắn thiên hạ lớn kê. Thơ này làm lúc nào, thanh ruộng đất và nhà cửa lang môn cũng có thể làm. Càng buồn cười là, lại còn nói thiếu niên này lang thơ làm Trường An nổi tiếng, thật là chết cười cá nhân, mấy cái này ruộng đất và nhà cửa lang thật biết cái gì gọi là thơ sao. Còn Trường An thành trung khắp nơi truyền bá, mộ dài an một tháng có dư, thế nào chưa từng nghe nói qua cái gì Lý Tử Ưu làm thơ. Thật là khoác lác không làm bản nháp. Ngay trước chúng ta mặt, lại dám nói thơ làm, ha ha, sợ là còn không biết chúng ta đó là năm nay kỳ thi mùa xuân tiến sĩ khoa cử tử chứ. Tiến sĩ khoa là tùy đường khoa cử chế độ thủ sĩ khoa mục một trong, ngoại trừ thi kinh học cùng thời vụ sách trở ra, tiến sĩ khoa càng coi trọng khảo sát thi phú. Ở đương triều, tiến sĩ thi có thể do thế gia môn phiệt ở trước khi thi công khai đề cử, gọi là thông bảng. Cựu đường thư. Tiết đăng truyện miêu tả như vậy, khu chỉ phủ tự cửa, xuất nhập vương công chi thứ, bên trên khải trần thơ, duy hy khụ thoá chi đầm sâu, ma đỉnh tới chân, ký hà dịu dắt thân. Nói đó là giống như mấy vị này sĩ tử một dạng khổ tâm định hót quyền quý, để đạt được xem trọng, từ đó lấy được khoa cử thi đậu sĩ tử. Mà mấy vị sĩ tử, đó là đầu quyển Thái Nguyên Vương Thị sau, bị Thái Nguyên Vương Thị chuẩn bị đề cử cho quan chủ khảo thông bảng sĩ tử. Có thể bị Thái Nguyên Vương Thị tiếp nạp, mấy vị này sĩ tử ở thi phú phương diện nhưng cũng có vài phần bản lĩnh, cho nên nghe hai vị lão giả tán dương Lý Vong Ưu thơ viết tốt sau, mới có thể như thế lên tiếng châm trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, mấy cái này ruộng đất và nhà cửa lang ở trước mặt bọn họ đàm luận thi phú, căn bản là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao, tự dưng lấy. Bất quá bọn hắn lời nói nhưng là để cho Vương Tử Kiều không nhịn được ở trong lòng chửi mẹ, cảm thấy năm nay trong nhà chọn mấy vị này sĩ tử, suy nghĩ có phải hay không là có khuyết điểm à. Cho dù Vương Tử Kiều bây giờ cùng Lý Vong Ưu như nước với lửa, nhưng cũng sẽ không đi công kích hắn sẽ không làm thơ. Bọn họ là ngu si sao? Dài an dài như vậy ngày giờ rồi. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua Lý Vong Ưu kia vài bài truyền thế làm? Liên bọn họ Thái Nguyên Vương Thị cũng bởi vì Lý Vong Ưu thi phú bị người cười nhạo, bọn họ đây là điên rồi sao? Muốn cùng Lý Vong Ưu so đấu thi phú tài nghệ? Thực ra Vương Tử Kiều thật đúng là sai trách bọn họ, mấy vị này sĩ tử thật đúng là chưa từng nghe qua Lý Vong Ưu kia vài bài truyền thế làm. Không có lý do gì khác, duy có một chữ, nghèo. Không sai, đó là bởi vì nghèo, mấy vị này sĩ tử xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Dài ăn sau, nơi nào có đồng tiền đi Bình Khang phường nghe kỹ ra truyền hát Lý Vong Ưu mãnh liệt. Bởi vì nghèo, bọn họ mới thẳng thắn hoành tiếp theo cái tâm, hướng Thái Nguyên Vương Thị đầu quyển, tận lực nịnh hót, để cầu tấn thân chi đạo. Bởi vì nghèo, mấy vị này tuổi đã không nhỏ sĩ tử, mới có thể khi lấy được Thái Nguyên Vương Thị tiếp nạp sau, như thế liều lĩnh. Thuần túy là bởi vì điểu ti một cái đời, mắt thấy nhân sinh ánh dạng đông ngay tại phía trước, trong lòng bành trướng bên dưới, nói cái gì cũng dám nói ra tới. Vương Tử Kiều há miệng, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như hắn cho mấy vị này sĩ tử giới thiệu Lý Vong Ưu tài thơ ca, lời kia hắn lại không nói ra miệng, đông dưng cho Lý Vong Ưu tăng uy phong. Nhưng nếu không nói, phỏng chừng mấy vị này trong nhà coi trọng sĩ tử, sợ rằng hôm nay mặt mũi liền muốn ném. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng là không phải hắn Vương Tử Kiều mất thể diện, cộng thêm đối mấy vị này sĩ tử cũng cảm thấy bất mãn trong lòng, vì vậy dứt khoát tiếp tục im miệng không nói, hắn cũng chỉ làm xem náo nhiệt. Vương Tử Kiều không lên tiếng nhắc nhở mấy vị này sĩ tử, đến để cho bọn họ lầm tưởng Vương Công Tử ở ngầm cho phép bọn họ khiêu khích, là hy vọng bọn họ dùng thi phú giáo dục một chút mấy cái này ruộng đất và nhà cửa lang, liền buộc phát đắc ý. Chương 204 Đào Hoa Am Ca. Mấy vị này sĩ tử lời nói, nghe vào Lý Vong Ưu cùng hai vị lão giả trong hai, lại căn bản không có để cho ba người có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có Lý Vong Ưu không nhịn được phất phất tay, phảng phất đang đuổi đi bên thai bay lượn con rồi. Hai vị lao trượng khen chật rồi, tiểu tử quả thực xấu hổ, bất quá thơ này phú lại tạm thời không có. Lý Vong Ưu hôm nay là tới tìm Viên Thiên Cương, chính sự còn không có làm, hắn cũng lười đi sao thơ, liền lên tiếng khéo léo từ chối. Thấy Lý Vong Ưu không muốn làm thơ, để cho nhị vị lao giả thật là tiếc nuối. Ngược lại là bên cạnh Vương Tử Kiều mấy vị kia sĩ tử, lại tới hứng thú, một người trong đó cố ý cau mày, thong thả tới lui mấy bước, đồng nhiên mở miệng ngâm thơ. Ngàn cây ngậm lộ thái, nơi nào chiếu nhân hồng. Phong ấm áp tiên nguyên bên trong, xuân cùng thủy quốc chung. Thơ này tự nhiên là không phải kia sĩ tử tạm thời làm, chỉ là hắn nguyên lai vừa vặn làm qua liên quan tới hoa đảo thi tử, giờ phút này liền ngầm tụng rồi đi ra, muốn khoe khoang một phen. Nhắc tới thơ, ngược lại cũng không kém, mặc dù cách truyền thế làm chênh lệch khá xa, nhưng là coi như là giai tắc rồi. Có thể để cho Thái Nguyên Vương Thị nhìn chúng hàn môn sĩ tử, tự nhiên có vài phần công phu. Thơ này ngâm đi ra, cả kia hai vị lão giả cũng không nhịn được xe dâu gật đầu, cảm thấy này thơ thượng khả, thuộc về giai tác. Bất quá cũng chỉ là thượng khả thôi, cùng Lý Vong Ưu trước kia vài bài truyền thế làm so với, đó chính là bào ngư cùng cá mặn khác nhau. Ha ha, huynh đài thơ hay, ta đây cũng có một bài, chư vị xin nghe. Lập tức lại có một gã khác sĩ tử không cam lòng rơi ở phía sau, cũng đứng dậy, chắp tay ngâm tụng chính mình thơ làm. Tốn ở múa lầu trống, hàng năm như cũ hồng. Lệ quang rừng hiểu lộ, buồn thái ủy gió xuân. Được. Đây mới gọi là thơ làm, ha ha, buồn cười một ít ruộng đất và nhà cửa lang, phỏng chừng sẽ ngâm tụng điểm vẻ, liền cho là mình sẽ làm thơ rồi. Hai vị nhân huynh quả thật đại tài, năm nay kỳ thi mùa xuân nhất định đăng khoa. Ha ha, được rồi, nhân huynh cũng là thơ hay mới, bất quá ta các loại cũng là toàn dựa vào vương công tử dịu dắt. Mấy vị này sĩ tử, rối rít ngâm tụng quá chính mình đắc ý làm sao, không nhịn được thổi phồng nhau đứng lên, còn không quên thuận tiện hướng vương tử kiều hiến mị một phen. Nghe bọn hắn nói ra kỳ thi mùa xuân hai chữ, mọi người lại không có chú ý tới, hai vị kia lão giả khỏe miệng không nhịn được toát ra một vẻ trào phúng. Lý Vong Ưu bọn họ không biết, bị đám sĩ tử này lên tiếng làm nhục hai vị lão giả, nhưng là đương triều hai vị đại nho. Một vị là lễ bộ thượng thư, Lô Khoan. Một vị khác nhận biết Lý Vong Ưu lão giả, là quốc tử giám tế tiểu, Tần Vương Phủ 18 học sĩ một trong Khổng Dĩnh Đạt Khổng Xuân Viễn. Ngày đó khúc giang trì thi hội, đó là Khổng Dĩnh Đạt hướng chư sinh tuyên bố thi phú đề mục, Lý Vong Ưu lúc ấy xa xa gặp qua hắn. Bất quá bởi vì lúc ấy chỉ là xa xa thấy hai mặt, mà sau đó Lý Vong Ưu liền đem chính mình chuốc say, đần độn lu mê vào khúc giang trì thủy tạng, lại căn bản không rõ ràng bản thân ngày đó gặp qua người nào. Cho nên mới vừa rồi Lý Vong Ưu cũng không có nhận ra Khổng Dĩnh Đạt đến, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Năm nay kỳ thi mùa xuân, lễ bộ quan chủ khảo đó là Lô Khoan, mà phó quan chấm thi đây là quốc tử giám tế tiểu Khổng Dĩnh Đạt. Nói cách khác, Thái Nguyên Vương thị chuẩn bị thông bảng tiến cử mấy vị sĩ tử, vừa mới lại không che đậy miệng, đem hai vị quan chủ khảo cho nhục mạ một trận. Nghe xong mấy vị này sĩ tử thơ, Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt luôn cảm thấy trong lòng tiếc nuối, liền lại đưa mắt về phía Lý Vong Ưu. Tử Ưu, chớ có dấu nghề, cho lão phu hai người làm một bài thơ như thế nào? Này! Lý Vong Ưu có chút do dự. Không đợi hắn nghĩ xong, chính mình có muốn hay không chép lại một bài lúc, lại nghe mấy vị kia sĩ tử lại bắt đầu rộng rãi táo mà bắt đầu. Làm thơ? Làm vẻ sao? Này thanh non nhi sẽ phải làm thơ, ta cho hắn quỳ xuống dập đầu bái sư, ha ha. Lý Vong Ưu không nhịn được nghiêng bánh rồi nói chuyện người kia, lạnh nhạt mở miệng nói, bái ta vi sư. Ngươi còn không có tư cách kia. Hắn lời này đúng vậy đoán nói bậy, bây giờ Lý Vong Ưu hai vị đệ tử, một vị là tòng lục phẩm hạ thị ngự sử, một vị là chính tứ phẩm bên trên hình bộ thị lang, đem làm thiếu giam, nói ra cũng có thể hù chết đám sĩ tử này. Càng không cần phải nói này trung niên sĩ tử nhân phẩm tồi, Lý Vong Ưu căn bản coi thường. Thứ người như vậy chính là quy yêu cầu hắn thu làm đệ tử, Lý Vong Ưu cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Lý Vong Ưu tự giác nói thật, lại bị đám sĩ tử này coi là làm nhục bọn họ lời nói, từng cái thốt nhiên mà nộ. Muốn là không phải tiếp thu Lý Vong Ưu sau lưng, như vũ kia khôi ngô dáng, sợ rằng xông lên cùng hắn liều mạng tâm tư đều có. Hừ, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Liều lĩnh vô biên. Nói năng bậy bạ loạn ngữ, thật là không biết mùi vị a. Vương công tử, thiếu niên này lang kết quả nhà ai đệ tử? Thế nào như thế khinh cuồng? Lý Vong Ưu lạnh rên một tiếng, các ngươi mấy cái này nhà nho nghèo, muốn nghe mô thơ, vậy thì vênh thai nghe cho kỹ. Vốn là muốn khiêm tốn một ít, bất quá đã có người không phải là phải đem mặt đưa ra, Lý Vong Ưu tự nhiên không ngại, cho mấy cái này sĩ tử một đòn vang dội bạc hai. Hắn ở nơi này trong vườn đào đi mấy bước, suy tư hẳn chép lại vị kia đại đại thi tử. Huyền đô quan trong vườn đào, xây cất có một tòa cỏ nhỏ phòng, đây là cho quản lý đào viên thợ thủ công nghỉ ngơi chỗ, nhà lá ngoại chất đống mấy món xới đất canh tác nông cụ. Lý Vong Ưu không khỏi ánh mắt sáng lên, há mồm ngâm tụng rồi đi ra. Hoa đào trong vườn hoa đào am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên loại người cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền rượu. Hắn ngâm tụng là đại tài tử đường bá hổ đào hoa am ca, bất quá đem mở đầu hoa đào ổ cho đổi thành rồi hoa đào vườn, càng hợp với tình thế. Này bốn câu thơ tử, phát biểu dễ hiểu, cũng không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt. Mấy vị kia sĩ tử nghe nhưng là cong miệng lên, mặt lộ vẻ nhạo báng. Cái này cũng tiêu thơ. Hoa đào trong vườn có tòa hoa đào am, hoa đào trong am có một đào hoa tiên. Đào hoa tiên loại người đến rất nhiều cây đào, hắn thao xuống hoa đào đi đổi tiền rượu. Thẳng thừng thành như vậy, quả nhiên là ruộng đất và nhà cửa lang, nào có chút nào văn tài có thể nói. Mấy vị này sĩ tử liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được liền muốn lên tiếng châm chọc. Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt đương nhiên sẽ không như bọn họ một loại nông cạn, lại cảm thấy này bốn câu là mượn hoa đào ẩn dụ ẩn sĩ, tươi sáng khắc họa một cái vị cuộc sống an nhàn nơi ở ẩn, tự nhiên phong lưu, nhiệt ái nhân sinh, khoái hoạt tựa như thần tiên ẩn giả hình tượng. Chẳng qua nếu như chỉ có này bốn câu, lại không khỏi quá đơn bạc nhiều chút, không coi là giai tác. Hai người đang có nhiều chút cau mày, lại nghe Lý Vong Ưu tiếp tục ngâm tụng nói. Tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa hạ ngủ. Nửa tỉnh nửa say nhật phục nhật, hoa tàn hoa nở năm phục năm. Này bốn câu thơ từ vừa ra, mấy vị kia sĩ tử không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt rêu cận cũng không thấy. Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt hai mắt nhìn nhau một cái, cảm thấy Lý Vong Ưu này thơ quả nhiên không sai. Vô luận tỉnh rượu say rượu, từ đầu đến cuối không rời đi hoa đào, ngày lại một ngày, năm lại một năm, đảm nhiệm thời gian lưu chuyển, hoa nở hoa tàn mà dự tính ban đầu không thay đổi, hay. Không chờ bọn họ mở miệng khen ngợi, lại nghe Lý Vong Ưu vẫn còn tiếp tục ngâm tụng. Chỉ mong lão tử hoa trong rượu, không muốn túi người xe ngựa trước. Xe trần mã chân người giàu thú, ly rượu nhánh hoa người nghèo duyên. Nếu đem phú quý so với bần tiện, một ở đất bằng phẳng một ở thiên. Nếu đem bần tiện so với xe ngựa, hắn được khu chỉ ta phải nhàn. Này mấy câu thi tử, nhưng là để cho mấy vị kia sĩ tử sắc mặt trở nên khó coi, cho là Lý Vong Ưu là đang ở châm chọc bọn họ. Tiền có thể mua được hưởng thụ lại mua không được thanh thản, thi ý nhân sinh, cứ việc nghèo khó nhưng không mất thú vui cuộc đời, về tinh thần đầy đủ sung túc. Mà mấy người bọn họ, nhưng là vì vinh hoa phú quý, đi tận lực định hót Thái Nguyên Vương Thị, cùng thơ này bên trong nhân sinh thái độ, là hoàn toàn ngược lại. Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt nhưng là ánh mắt càng phát ra sáng ngời, hôm nay tới đây Huyền Đô Quan quả nhiên tới đúng rồi. Có thể nghe như vậy một bài thơ, làm phù một đại bạch. Hai người bây giờ chỉ tiếc bên người không có rượu. Chương 205, các ngươi là thứ gì? Lý Vong Ưu một bài đào hoa am ca chép được nơi này, vô luận là Khổng Dĩnh Đạt, Lô Khoan, hay lại là Vương Tử Kiều cùng mấy vị kia sĩ tử, cũng đã cho là kết thúc. Không khỏi không thừa nhận, bài thơ này cho tới bây giờ, đã cao hơn mấy vị kia sĩ tử cái gọi là đắc ý làm, không biết gấp bao nhiêu lần. Hàng so với hàng được ném, nhân so với nhân khí người chết. Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt hai người đã chuẩn bị bắt đầu vỗ tay khen hay, Lý gia tiểu lang, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Mặc dù đang nhị vị đại nho xem ra, bài thơ này tựa hồ hoàn thiếu một điểm chút gì ý nhị, tựa hồ còn không đạt tới truyền thế làm mức độ, nhưng so với trước nghe qua mấy vị kia sĩ tử thơ làm, cũng đã tương đối tươi đẹp. Lại nghe Lý Vong Ưu thanh âm dừng một chút, hít sâu một cái, tiếp lấy ngâm tụng nói. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hảo kiệt mộ, vô hoa không có rượu quốc làm điền. Hắn cuối cùng này bốn câu thơ từ ngâm ra, mọi người tại đây tất cả đều đổi sắc mặt. Vương Tử Kiều cắn cắn nghiến răng, mấy vị kia sĩ tử nhưng là sắc mặt trắng bệnh, được không lúng túng. Thơ này bên trong vũ lăng hảo kiệt màn, chỉ nhân tiện là thế gia hào môn. Ý là quân không thấy những thế gia kia mặc dù hào môn đã từng nhất thời huy hoàng, bây giờ nhưng không nhìn thấy bọn họ phần mồ mả, chỉ có bị coi như trồng trọt ruộng đất. Theo Vương Tử Kiều, Lý Vong Ưu này căn bản là ở nguyên rủa, bọn họ ngũ tính thất vọng những thế gia này hào môn, làm sao có thể để cho hắn không giận. Mà mấy vị kia sĩ tử, nhưng là mặt đầy lúng túng, mới vừa rồi lẫn nhau hít hà nửa ngày, kết quả lại bị này thiếu niên tuổi đôi mươi cho đánh mặt rồi. Nay thủ đào hoa am ca, cho dù bọn họ lại không muốn thừa nhận, cũng chỉ có thể ở đấy lòng nói chữ phục. Chính là bởi vì ý thức được chênh lệch, mới càng làm cho những thứ này sĩ tử vừa xấu hổ vừa giận. Cùng trước mặt thiếu niên này lang so với, bọn họ tuổi đã cao thật là làm đến trên người cầu đi, làm sao có thể để cho bọn họ không buồn. Mà Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt hai người là mặt đầy vẻ kinh ngạc. Vốn là chỉ tính giai tác một bài từ, bởi vì này cuối cùng bốn câu, lại trở thành truyền thế làm, không thể không để cho hai vị này đại nho mặt lộ kinh hỉ. Khổng Dĩnh Đạt nhai trở về chỗ một lần toàn bộ thơ, xe dâu khen, này thơ chân thiết bình dị, không câu nệ luật cũ, ý cảnh thanh tân, quả thật giai tác. Từ ưu, chỉ bằng này thơ, ngươi nếu tham gia kỳ thi mùa xuân, nhất định vì giáp đảng danh đầu. Rồi một cái người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Lý Tử ưu, ngươi không tham gia năm nay kỳ thi mùa xuân, bây giờ đáng tiếc. Lô Khoan cũng là như vậy thái độ. Hai vị trưởng giả khen, lại để cho Lý Vong Ưu sắc mặt có chút ửng đỏ. Chính mình chẳng qua chỉ là chép lại đường bá hổ thi tử, thực ra hắn nơi nào sẽ làm gì thơ. Huống chi, thực ra bài ca này hắn sao cũng không tính thích hợp. Đường bá hổ làm bài thơ này, là hắn đối nhân sinh sâu sắc nhìn rõ cùng siêu thoát khoát đạt. Sĩ đồ thất ý đường bá hổ, đây cũng là hắn đối nhân sinh cơ trí lựa chọn. Cứ việc nghèo khó nhưng không mất thú vui cuộc đời, về tinh thần đầy đủ sung túc chính là đường bá hổ nhân sinh tả chiếu. Nhưng Lý Vong Ưu bây giờ nơi nào có cái gì thất ý cùng nghèo khổ à? Vừa mới bị phong khai quốc Việt Nam, hắn đã thuộc về đại đường đặc quyền giai cấp rồi, còn ngâm tụng đường bá hổ bài thơ này, quả thực có chút trang bức quá độ hiểm nghi. Cho nên khiêm tốn Lý Vong Ưu chỉ là cười hắc hắc, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá hai vị đại nho tán thưởng, rơi vào mấy vị kia sĩ tử trong thai lại có vẻ phá lệ trói thai. Mặc dù biết rõ thi phú một đạo, bị thiếu niên này lang nghiền thành đống cặn bã, nhưng mấy người kia không chút nào không cảm thấy áy náy, ngược lại bởi vì tự ti, bộc phát trở nên ngông cuồng đứng lên. Phản đang khi bọn họ mấy người xem ra, thiếu niên này lang thơ làm khá hơn nữa thì như thế nào? Không có thế gia tiến cử, cũng là không có khả năng thi đậu khoa cử. Mà mấy người bọn họ nhưng là bị Thái Nguyên Vương thị nhìn trúng, năm nay kỳ thi mùa xuân bất quá đi một chút đi ngang qua sân khấu, là nhất định phải nhập sĩ làm quan. Ôm loại tâm lý này, mấy người nghe Khổng Dĩnh Đạt cùng Lô Khoan lời nói sau, trong lòng cực độ khó chịu, liền rối rít lên tiếng châm trọng. Chết cười cá nhân, hai người các ngươi lào thất phù, cho là khoa cử là nhà các ngươi mở. Triều đình thủ sĩ kỳ thi mùa xuân, há là loại này thanh non nhi có thể đi. Con giáp đẳng danh đầu, thật là ở lời nói vớ vẩn. Ruộng đất và nhà cửa lang đó là ruộng đất và nhà cửa lang, ngâm một bài không biết là nơi nào chép lại tới thơ làm, liền cho là mình có thể thi đậu tiến sĩ, thật sự là tức cười. Huynh đài nói là, ta xem này thơ không chừng là nơi nào chép lại tới. Bực này nhàn vân giá hạc như vậy tâm tính, há là bực này tiểu nhi có thể làm được. Hoang đường cực kỳ. Lý Vong Ưu yên lặng liếc mắt, lao tử đúng là sao, vậy thì như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn có thể đem đường bá hổ từ mấy trăm năm sau, tìm đến cùng mình đối chất hay sao? Bất quá Lý Vong Ưu cũng không dậy như vậy ra mặt, nhất định phải đi giải bày một phen, nói bài thơ này là chính bản thân hắn làm. Hắn không tính thanh minh cho bản thân, cũng không đại biểu Khổng Dĩnh Đạt cùng Lô Khoan cũng không nói chuyện. Đối với cái này hai vị đại nho mà nói, Lý Vong Ưu tuyệt đối chúc Vu thiếu năm anh tài, há cho mấy vị này sĩ tử làm đủ. Im miệng. Các ngươi lễ nghĩa liêm sỉ, cũng học được cẩu trong bụng sao? Không chính mình tỉnh lại chính mình học vấn, ngược lại bêu xấu Lý gia tiểu lang chép lại. Bực này truyền thế làm, các ngươi chép lại một cái cho lão phu nhìn một chút. Lô Khoan cả giận nói. Hắn tuy là đại nho, nhưng cũng là chính tam phẩm lục bộ thượng thư một trong, nổi giận lên, thậm chí dọa người. Khổng Dĩnh Đạt cũng lắc đầu liên tục, quy tắc chung coi thật sự lễ, đắt là coi thật sự vào, bọn ngươi bây giờ chưa kim khoa để danh, liền ngang ngược như vậy, thật không thích đáng nhân tử. Năm nay kỳ thi mùa xuân, bọn ngươi không cần tham gia. Đó là tham gia, cũng sẽ không nhận bọn ngươi. Mấy vị sĩ tử hơi biến sắc mặt, tiếp lấy khinh thường phun một cái, phi, hai cái lao thất phu, các ngươi là thứ gì? Ruộng đất và nhà cửa lang cũng dám như thế cùng luôn, thật là con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Chúng ta năm nay kỳ thi mùa xuân, tất nhiên trung học đệ nhị cấp, há là ngươi hai cái này lao thất phu có thể nói bừa. Chúng ta nhưng là lấy được Thái Nguyên Vương thị công nhận cử tử, các ngươi lại tính là gì? Những thứ này sĩ tử lúc này sớm bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não, không lựa lời nói đứng lên. Lý Vong Ưu nghe được nhị vị lão giả lời nói, ngược lại là trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Hai vị này lão giả, tựa hồ thân phận cũng không đơn giản a hắc hắc, bên cạnh Vương Tử Kiều mấy vị này sĩ tử, chỉ sợ là muốn ngược lại xui xẻo. Thái Nguyên Vương thị, hừ, thật là lớn uy phong. Lão phu liền muốn nhìn một chút, Thái Nguyên Vương thị như thế nào để cho bọn ngươi kỳ thi mùa xuân lên bảng. Lô Khoan nhìn một cái sĩ tử sau lưng Vương Tử Kiều, giọng mang khinh thường nói. Lúc này Vương Tử Kiều ngược lại là tỉnh táo thêm một chút, liền vội vàng tách ra trước người mấy vị sĩ tử, bên trên tiền triều Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt chắp tay thi lễ. Nhị vị lao trượng mời, ta là Thái Nguyên Vương thị Vương Tử Kiều, xin hỏi nhị vị lao trượng tôn tính đại danh. Lô Khoan nghiêng bánh hắn liếc mắt, không nhanh không chậm trả lời, lao phu Lô Khoan. Lao phu Khổng Dĩnh Đạt. Lô Khoan. Khổng Dĩnh Đạt. Vương Tử Kiều cùng mấy vị kia sĩ tử, đều cảm thấy này nhị vị tên thập phần quen hay, hơi suy nghĩ một chút, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch khởi tới. Lễ bộ thượng thư. Quốc tử giám tế tiểu. Năm nay kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo cùng phó chủ khảo quan. Chúng ta mới vừa rồi mắng này nhị vị là lao thất phu. Mới vừa rồi còn không tiếc lời mấy vị sĩ tử, lúc này hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Chương 206, như khí tệ lý. Mấy vị này mới vừa còn xuân phong đắc ý vó ngựa nhanh sĩ tử, giờ phút này mặt như bụi đất, thân thể run rẩy như run rẩy, sợ hãi hối hận tới cực điểm. Cho dù suy nghĩ không còn thanh tỉnh, bọn họ cũng biết bọn họ sĩ đồ xong rồi. Dù là có Thái Nguyên Vương thị tiến cử thông bảng, như thế đắc tội kỳ thi mùa xuân hai vị quan chủ khảo, triều đình đại lão, còn muốn tiến sĩ trung bảng, đó nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Vốn là mấy vị này hàn môn sĩ tử, học vấn tài nghệ vẫn không tệ. Nếu không cũng sẽ không vì Thái Nguyên Vương thị thu nạp. Nhưng bởi vì chỉ một ý nghĩ sai, tận lực nịnh hót Vương Tử Kiều, cho là như thế liền có thể nhập sĩ làm quan, lại quên làm người bổn phận. Tùy ý làm bậy bên dưới, lại đem chính mình tiền đồ hủy trong chốc lát, thật sự là hối không phải làm ban đầu a. Nếu như có một lần nữa cơ hội, mấy vị này sĩ tử linh nguyện không đi đầu cái gì đi quyển, đàng hoàng dựa vào chính mình học vấn một hồi trước trường thi, nói không chừng liền có thể nhất cử trung bảng, nhập sĩ làm quan. Bất quá hiển nhiên bây giờ nói gì cũng đã chậm, Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt hai vị đại nho, bây giờ đối mấy vị này sĩ tử ấn tượng đã không tốt tới cực điểm. Học vấn khá hơn nữa, nhân phẩm ác liệt như vậy, bọn họ cũng là vạn vạn sẽ không để cho bọn họ thi đậu tiến sĩ. Bực này đức hạnh nhân, nếu như sau này nhập sĩ làm quan, hố nhưng là đại đường trăm họ. Vương Tử Kiều khi biết Lô Khoan cùng thân phận của Khổng Dĩnh Đạt sau, cũng là ngẩn ngơ, tiếp lấy sắc mặt giống vậy trở nên khó coi. Hắn quay đầu nhìn một chút mấy vị kia tê liệt ngồi dưới đất sĩ tử, mắt tam giác chung nhưng là thoáng qua một đạo ghét bỏ thần sắc. Hắn chỉ vui mừng mới vừa chính mình không nói ra cái gì quá đáng ngôn ngữ, không có thay gia tộc của chính mình dẫn đến tới không cần thiết cựu địch. Về phần mấy vị này sĩ tử, không nghi ngờ chút nào, Thái Nguyên Vương thị tất nhiên muốn vứt bỏ bọn họ. Không thể thi đậu tiến sĩ cử tử, đó chính là rắc rối, đối với Thái Nguyên Vương thị mà nói, không chỗ dùng chút nào. Vương Tử Kiều hướng Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt hai người lần nữa túi thấp thi lễ, Lô Thượng Thư, Khổng Tế Tiểu, ta Thái Nguyên Vương Thị cùng mấy người kia cũng không dây dưa dễ má, xin nhị vị không muốn trách lầm ta Thái Nguyên Vương Thị. Bực này bị ổi người, ta Thái Nguyên Vương Thị cũng là xỉ với cùng với làm bạn. Xin nhị vị minh xét. Hắn như vậy phủi sạch quan hệ lời nói, há có thể lắc lư ở Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt hai người. Đối với Vương Tử Kiều loại này đem mấy vị kia sĩ tử, như khí dày cũ hành vi. Hai người bọn họ cũng là đánh trong tưởng tượng cảm thấy chán ghét. Thế ra môn thiệt, quả nhiên lãnh khốc tới cực điểm. Nhưng bọn hắn cũng không muốn vô cùng đắc tội Thái Nguyên Vương Thị, liền chỉ là khẽ gật đầu, nếu cùng Thái Nguyên Vương Thị không liên quan, kia tiểu lang liền xin tự nhiên đi. Vương Tử Kiều liếc nhìn Lý Vong Ưu, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, cười lần nữa cùng Khổng Dĩnh Đạt hai người làm lễ ra mắt sau, liền hất một cái tay áo bảo, dẫn nhà mình bộ khúc đi nha. Đối với mấy vị kia sĩ tử, hắn nhìn liền đều lười được nhìn lại liếc mắt. Phảng phất thật sự không biết bọn hắn. Mấy vị sĩ tử, hướng này Vương Tử Kiều bóng lưng ly khai đưa tay ra cánh tay, muốn kêu cái gì đó, nhưng há miệng, cuối cùng vẫn chán nản đem miệng cho nhắm lại. Hối hận nước mắt, từ mấy người khóe mắt trực tiếp chảy xuống. Vương Tử Kiều sau khi rời đi, mấy vị sĩ tử cũng vào cái sắc biết đi như vậy, hướng Khổng Dĩnh Đạt hai người qua loa thi lễ một cái, thất hồn lạc phách hướng đạo quan đi ra ngoài. Khổng Dĩnh Đạt cũng không thèm để ý mấy vị này sĩ tử, cười nhìn về phía Lý Vong Ưu, Tử Ưu. Ngươi không nhớ lão phu. Lúc này Lý Vong Ưu cũng rốt cuộc nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào vị này gầy nhom lão giả, đó là hôm đó khúc giang chỉ thi hội. Hắn vội vàng không người ấp lễ, tiểu tử gặp qua Khổng Tế Tiểu, gặp qua Lô Thượng Thư. Khổng Tế Tiểu xin thứ cho tiểu tử mới vừa mắt vụ về, ngày đó là đang ở khúc giang chỉ gặp qua ngươi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ không nổi đây. Ngày đó khúc giang chỉ thi hội, Tử Ưu ngươi nhưng là danh táo nhất thời A Khúc Chỉ Xuân Giang hiểu cảnh. Xuất tác đều là chuyển thế làm, còn ngươi nữa bài hát kia sau khi say rượu viết mộng du thiên ngẫu ngâm lưu biệt, nhưng là để cho lão phu kinh vi thiên nhân. Khổng Tế Tiểu khen chật rồi, đều là tiểu tử càng rỡ, nhất thời mê rượu, say rượu hỏng việc. Nói đến chuyện này, Lý Vong Ưu liền ra mặt đỏ lên. Nhất thời mê rượu uống say, lại ở trước mặt Lý Nhị ngâm tụng cái gì an có thể tồi mi không lưng chuyện quyền quý, khiến cho ta không phải vui vẻ nhan, nhất định chính là tìm chết chứ sao. Vì chuyện này, ngày hôm trước phong tức sau, Lý Nhị còn méo lỗ thai hắn rẻ rô nửa ngày, để cho hắn được không hối hận. Bây giờ chuyện này lại bị Khổng Dĩnh Đạt nhắc lên, Lý Vong Ưu càng cảm thấy lung túng. Hắn này quấn bách dáng vẻ, lại để cho Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt một trận cười to, càng phát giác Lý Vong Ưu hợp bọn họ khẩu vị. Tử Ưu, mới vừa lão phu nói có thể là không phải đùa, ngươi thật không suy tính một chút tham gia năm nay kỳ thi mùa xuân sao. Khổng Dĩnh Đạt sau khi cười xong, lại hướng Lý Vong Ưu nghiêm mặt nói. Lý Vong Ưu không nói gì. Thế nào những thứ này đại nho cũng cùng ngu thế nam một dạng nghĩ như vậy làm cho mình bước vào sĩ đồ. Hắn cũng không thích làm ngược hai vị đại lao hảo ý, nhìn trái phải một chút bốn phía lại không người bên cạnh, liền từ áo khoác chung móc ra một vật đưa cho bọn hắn. Hắc hắc, Khổng Tế Tiểu, Lô Thượng Thư, đảo là không phải tiểu tử không muốn, chỉ là bây giờ tiểu tử thân phận, cũng không thuận lợi tham gia nữa cái gì kỳ thi mùa xuân rồi. Khổng Dĩnh Đạt ngẩn người, đưa tay nhận lấy vật kia cái, có ý gì? Tử Ưu ngươi tại sao thân phận bất tiện tham gia xuân? Này, đây là Kim Ngư Phủ. Nghe vậy Lô Khoan cũng là ngẩn ra, liền vội vàng đưa tay nhận lấy Khổng Dĩnh Đạt trên tay Kim Ngư Phủ, quan sát. Khai quốc huyện Nam Nam tức Kim Ngư Phủ. Tử Ưu, ngươi đây là đến từ đâu? Lô Khoan cũng kinh ngạc lên tiếng. Lý Vong Ưu nhắc cho bọn hắn, đó là chính mình phong tước sau được ban cho dư thân phận chứng minh. Đường đại ngư phủ, đó là quan chức thân phận chứng minh. Tân đường thư, xa phục trí, bên trong ngoại quan ngũ phẩm trở lên, tất cả bội ngư phủ, ngư túi, lấy minh sang hèn, ứng triệu mệnh. Thân vương lấy kim, thứ quan lấy đồng, tất cả đề kỳ vị, tên họ. Này kim ngư phủ, đến võ tắc thiên thời kỳ, bị đổi thành rồi quy phủ, đây cũng là hậu thế lời muốn nói kim quy tế từ lâu tới, đại chỉ thân phận cao đắt con rể. Lý Vong Ưu này khai quốc Việt Nam, ban tặng ngư phủ cũng vì kim chế, phía trên viết có hắn họ dành cùng tước vị, đây cũng là hắn tước vị chứng minh. Hắc hắc, tiểu tử ngày trước mông thánh nhân ban cho, sắc phong hộ huyện Việt Nam, cho nên này kỳ thi mùa xuân cho dù tiểu tử muốn tham gia, cũng là không được. Lý Vong Ưu hơi lộ ra được nước trả lời. Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt nhị lão, giờ phút này đều không khỏi cảm thấy có chút đau răng. 16 tuổi thiếu niên lang, lại phong tước rồi hả? Chuyện này nếu như truyền đi, không biết sẽ kinh điệu bao nhiêu người con ngươi. Thậm chí trong lòng nhị lão còn hơi có chút an vị, bởi vì liền bọn họ đến nay cũng chưa phong tước ca. Khổng Dĩnh Đạt tuy là Tần Vương phủ 18 học sĩ, lại vừa là quốc tử giám tế tiểu, bất quá cuối cùng cả đời đều không thể phong tước. Lô Khoan ngược lại là ở tuổi già bị Lý Nhị sắc phong vì nhuế quốc công, bất quá đó là trình quan 12 năm sự tình, lúc này cách hắn phong tước, còn có suốt thời gian 10 năm. Hộ huyện Nam, ngươi này. Khổng Dĩnh Đạt không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Vong Ưu vội vàng không người, Khổng tế tiểu, ngươi chính là gọi ta tử ưu đi, tiểu tử quả thực đảm đương không nổi ngươi tôn xưng. Lô Khoan đem kim ngư phù đưa trả lại cho Lý Vong Ưu, cũng là lắc đầu cười khổ. Hộ huyện Lý Vong Ưu, quả nhiên không giống bình thường. Chương 207, xem không hiểu gương mặt. Lý Vong Ưu đưa tay nhận lấy chính mình kim ngư phủ, lần nữa cất vào trong ngực. Chính muốn nói gì lúc, lại thấy Huyền Đô quan một tên tiểu đạo sĩ vội vã chạy tới, ở trong vườn đào tìm được Lý Vong Ưu. Thiện sĩ, viên tiên sư trở lại, tôn tiên sư mời người qua. Lý Vong Ưu mừng rỡ, rốt cuộc chờ đến viên thiên cương trở lại. Hắn vội vàng hướng Khổng Dĩnh Đạt cùng Lô Khoan nhị lao tố cáo cái tội, đi theo tiểu đạo sĩ liền hướng nhã phòng chạy tới. Đi một nửa, Lý Vong Ưu mới đột nhiên nghĩ tới, chính mình quên mời Khổng Dĩnh Đạt hai người vì chính mình giữ bí mật. Bất quá suy nghĩ một chút, Lý Vong Ưu quyết định hay lại là liền như vậy. Hôm nay gặp qua Vương Tử Kiều đối mấy vị kia sĩ tử như khí tệ lý bộ dáng, đối với cho Thái Nguyên Vương thị tạo ra bấy hố loại chuyện này, hắn đã không có hứng thú quá lớn rồi. Thái Nguyên Vương thị loại này thế gia môn thiệt, quả thực vô cùng lanh khốc. Cho dù đào hố cho bọn hắn nhảy, cuối cùng cũng bất quá ném ra mấy cái vứt đi để che đao, không thương tổn được bọn họ gần cốt, không có ý gì. Hay lại là nắm chặt giúp Lý Nhị phá trời phạt nói một câu, lúc này mới càng có thể gõ thế ra môn thiệt, ngũ tính thất vọng. Tức là rồi công nghĩa, cũng có thể làm cho mình cửa ra ác khí. Huyền Đô quan trong nhà thất, Lý Vong Ưu rốt cuộc gặp được Đường Sơ truyền kỳ đạo sĩ, Viên Thiên Cương. Lão đạo bây giờ hơn 80 tuổi, nhìn nhưng là già vẫn trắng kiện, mặt đầy hồng quang, thập phần tinh thần, thân thể cũng không so với Tôn Tư mà kém. Lý Vong Ưu không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc. Này Viên Thiên Cương nhìn thân thể giỏi như vậy, tại sao vẻn vẹn 6 năm sau, hắn liền thọ nguyên hao hết? Phải biết Tôn Tư Mạc nhưng là sống 140 tuổi a. Mặc dù Tôn Tư Mạc ý đạo xuất chúng, tinh thông dưỡng sinh, nhưng nhìn Viên Thiên Cương tựa hồ thân thể cũng không tệ, hoàn toàn không nhìn ra là thọ nguyên còn sót lại 6 năm dáng vẻ. Lý Vong Ưu trong đầu suy nghĩ miên man, một bên liền vội vàng tiến lên cung kính làm lễ ra mắt. Hộ huyện Lý Vong Ưu, gặp qua Viên tiên sư. Tiểu lang không cần đa lễ. Viên Thiên Cương một cái xuyên âm, nhưng là để cho Lý Vong Ưu nghe có chút thân thiết. Tôn Tư Mạc cho song phương giới thiệu lẫn nhau sau, song phương làm lễ ra mắt, ngồi chồm hôm với trong nhà thất, tiểu đạo sĩ đưa tới nước trà điểm tâm. Lý Vong Ưu còn chưa nói ra tự mình tiến tới ý, lại thấy Viên Thiên Cương nhìn mình chằm chằm mặt quan sát tỉ mỉ, càng xem trên mặt thần sắc càng kinh ngạc. Viên tiên sư, trên mặt ta có vật gì sao? Lý Vong Ưu đưa tay sờ một cái chính mình gương mặt, cho là dính vào cái gì đồ không sạch sẽ rồi. Viên Thiên Cương lắc đầu một cái, đáp, không có gì, chỉ là bần đạo theo thói quen làm cho người ta nhìn một chút gương mặt thôi. Ồ, vậy không biết ta gương mặt như thế nào đây? Mặc dù Lý Vong Ưu không tin cái gì xem tướng xem bói, bất quá hiếm thấy chính mắt thấy được Viên Thiên Cương vị này danh nhân trong lịch sử, trong truyền thuyết cho võ tắc thiên tướng quá mặt thần nhân, hắn tự nhiên cũng rất tò mò, chính mình gương mặt như thế nào. Đối với Lý Vong Ưu lời nói, Viên Thiên Cương nhưng là có chút chần chờ. Cẩn thận chu đáo rồi nửa ngày Lý Vong Ưu gương mặt, mới không xác định trả lời, tiểu lang gương mặt, bần đạo xem không rõ. Viên tiên sư lời ấy là ý gì? Lý Vong Ưu hỏi tới. Viên Thiên Cương do dự một chút, vẫn trả lời, bần đạo lời nói, tiểu lang nghe một chút vậy thì thôi, không cần thiết coi là thật. Ta xem tiểu lang gương mặt, nhưng là thiên trung trũng, sớm khác cha mẫu. Cộng thêm liền tâm mi, thời vận quái xuyễn, thường bị người vu hãm chỉ trích lại phá tài bần hàn. Lý Vong Ưu không khỏi há to mồm, Viên Thiên Cương quả nhiên lợi hại. Đúng vậy, liền đã là như vậy sao? Hắn bây giờ thân thể này phụ mẫu đều mất, mà từ hắn xuyên Việt tới đại đường sau, cũng là liên tục gặp tiểu nhân vu hãm chỉ trích. Vô luận là hộ huyện Lý Thị hay lại là Thái Nguyên Vương Thị, đều là như thế. Không đợi Lý Vong Ưu lên tiếng thán phục, nhưng lại nghe Viên Thiên Cương nói, ta xem tiểu lang gương mặt, nhưng là thọ nguyên không dài, dễ có bệnh hiểm nghèo, tựa hồ có chết yểu chi tướng. Lý Vong Ưu không khỏi sững sờ, thọ nguyên không dài. Mẹ nó thân thể trước chủ nhân có tính hay không là thọ nguyên không dài chết yểu à? Không phải là nói chính hắn chứ? Chẳng lẽ xuyên Việt tới đại đường, thật vất vả bị đóng chặt tức rồi, thật tốt thời gian ở trước mắt, chính mình sẽ không sống không lâu chứ? Hắn chính là bởi vì Viên Thiên Cương lời nói khó chịu lúc, lại nghe lão đạo tiếp tục nói, nhưng cẩn thận chú đáo, bần đạo nhưng lại nhìn ra tiểu lang chân núi bình tràn đầy, sử nói toại lấy trưởng, đây rõ ràng lại vừa là sống lâu chi tướng. Mà mệnh cung mắt như rõ ràng, thổ tinh tùng thẳng, ngạch như chữ xuyên, mệnh gặp thích mã, rõ ràng là đại phú đại quý chi tướng. Viên Thiên Cương lắc đầu một cái, bần đạo vẫn là lần đầu tiên thấy có người gương mặt bên trên có thể mang theo hai loại mạng, hơn nữa hoàn toàn ngược lại, bần đạo quả thực xem không hiểu tiểu lang gương mặt, thật là quái thai. Lý Vong Ưu thử ra nửa ngày, rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Viên Thiên Cương này xem tướng thật chẳng lẽ như vậy thần. Kia khác cha mẫu, chết yểu bần hàn gương mặt, sợ là không phải thân thể này trước chủ nhân. Mà hắn hồn xuyên đại đường sau, thay thế ít không may Lý Vong Ưu, vậy mình đây coi là chưa tính là nghịch thiên cải mệnh rồi hả? Đại phú đại quý, này nói hẳn là chính mình chứ. Hắc hắc, bây giờ hắn đã phong tước, trong nhà đủ loại sản nghiệp phát triển không ngừng, dường như Viên Thiên Cương này tướng mạo thật đúng là không sai. Hắn hơi chột dạ nhìn một cái Viên Thiên Cương, thầm nghĩ trong lòng chính mình hồn xuyên đại đường, cưu chiếm thức xảo chuyện này, sẽ không cũng bị lao đạo này nhìn ra chứ. Viên Thiên Cương nhưng chỉ là mang theo thâm ý liếc hắn một cái, liền bỏ qua chuyện này, không hề nói tới. Lý Vong Ưu sau lưng cũng thiếu chút nữa toát mồ hôi, này Viên Thiên Cương quả nhiên là huyền học đại sư, lại vẻn vẹn nhìn cái gương mặt, liền có thể nhìn ra nhiều như vậy tới. Hắn liền vội vàng đổi chủ đề, Viên Tiên Sư, ngươi năm nay cao thọ. Tiểu tử nhìn ngươi này già vẫn trắng kiện, quả thật là đắc đạo cao nhân. Ha ha, bần đạo năm nay 80 có một, thọ nguyên không nhiều lắm. Viên Tiên Sư chuyện này, thân thể của ngươi so với tiểu tử ta đều được, lại vừa là người tu đạo, tất nhiên sống lâu trăm tuổi. Viên Thiên Cương lại cười khoát khoát tay, bần đạo chính mình coi là rõ ràng, còn nữa 6 năm, bần đạo thọ nguyên liền đã tiêu hao hết. Hắn này vân đạm phong khinh lời nói, lại để cho Lý Vong Ưu cả người nổi da gà lên, trên cánh tay lông măng cũng sắp muốn dựng lên. Viên Thiên Cương hắn thật có thể tính ra những thứ này. Thật là thần. Chẳng lẽ này huyền học quả thật lợi hại như vậy? Lý Vong Ưu không dám sẽ cùng Viên Thiên Cương thảo luận những thứ này, hắn liền vội vàng nói ra bản thân ý đồ, Viên Tiên Sư. Ta cùng với Lao Thần Tiên hôm nay tới chơi, nhưng là có chuyện muốn nhờ. Tiểu lang người nói. Lý Vong Ưu để cho trong nhã thất hầu hạ mọi người tiểu đạo sĩ lui ra sau, liền đem mình cùng Tôn Tư Mạc tới tìm hắn nguyên ủy, tuần tự giảng thuật khắp. Hắn cuối cùng hướng Viên Thiên Cương nghiêm nghị chắp tay nói, chuyện này quan hệ đến đại đường trăm họ, có thể hay không tránh thoát chàng này dịch châu chấu hạo kiếp, xin Viên Tiên Sư xuất thủ tương trợ. Sau khi chuyện thành công, thánh nhân nhất định có ân thưởng. Đây cũng là đại công đức sự tình. Mời Viên Tiên Sư không nên từ chối. Nghe xong Lý Vong Ưu lời nói, Viên Thiên Cương lại hồi lâu không nói gì, chỉ là ở túi đầu trầm ngâm. Lý Vong Ưu có chút nóng nảy, lên tiếng truy hỏi, Viên Tiên Sư, nhưng là có băn khoăn gì? Ngươi không cần lo lắng những thế gia kia môn thiệt, thánh nhân sẽ tự cho ngươi làm chủ. Viên Thiên Cương khoát khoát tay, tiểu lang, bần đạo không có gì hay băn khoăn. Này La Thiên Đại Chấm, bần đạo tự nhiên nguyện ý coi như chủ tế, chủ trì tế điển. Có thể ngươi nói muốn cho đạo tổ hiển linh, tự mình mở miệng phá dịch châu chấu không phải là trời phạt nói một câu, điều này sao có thể? Bần đạo cũng không năng lực này. Nguyên lai là vì cái này, nghe vậy Lý Vong Ưu vẫn không khỏi cười, này liền muốn nhìn hắn bản lãnh. Chương 208, La Thiên Đại Tiếu. Lý Vong Ưu mới vừa cùng Viên Thiên Cương nói kế hoạch, nói đến ngược lại cũng rất đơn giản. Hắn mời Viên Thiên Cương ở Thái Cực Cung, ở Lý Nhị cùng trước mặt quần thần, lấy cầu phúc làm tên, làm một trận La Thiên Đại Tiếu. La Thiên Đại Chấm tế điển trung, đến lúc đó đạo tổ lão tử hiển thánh, chính miệng phá dịch châu chấu trời phạt nói một câu. Tiếu, là đạo giáo một loại long trọng tế thiên thần nghi thức. La Thiên, gần đại La Thiên, chỉ thiên chi tam giới trở lên cực cao huyền diệu cảnh giới. La Thiên Đại Tiếu chính là cực kỳ long trọng tế thiên pháp nghi, cung phụng 1200 tiếu vị, một hộ quốc hữu dân, nhị kéo dài tuổi thọ độ mất, tam tiêu thai nhung họa, bốn cầu phúc tạ ơn. Vân cấp thất ký chúng biết, kỳ hạ viết kỳ cốc phúc lúc vỏ, phàm tinh vị 1200, vì La Thiên đại tiếu, pháp vật nghi phong phạm, hàng trung vỏ nhất đẳng. 1200 thần vị, bao gồm thiên thần địa chỉ, cửu châu thổ địa, thập phương thành hoàng, tổ tiên anh liệt, tam hoàng ngũ đế, niêu thuấn vũ canh, chu công văn vương, khổng thánh đại nho, thánh quân minh chủ, hiền lương trung dũng, cao nói đại đức. Các đời không ít đế vương đều là mỗi quốc hữu đại sự hoặc đại thai, đều cho đòi mời đạo sĩ ở trong cung hoặc danh sơn hành cung thiết vò lập đàn làm phép. Lấy tiêu trừ dịch châu chấu làm tên, ở thái cực cung trung thiết vò lập đàn làm phép, tổ chức La Thiên đại chấm, không hề có một chút vấn đề, sẽ không để cho những thế gia kia môn phiệt có chút hoài nghi. Nhưng Lý Vong Ưu muốn đạo tổ ở La Thiên đại tiếu trung hiền thánh, phá trời phạt, lại để cho Tôn Tư Mạc cùng Viên Thiên Cương chỉ có thể đáp lại cười khổ. Mặc dù bọn họ đều là người tu đạo, ai có thể nghe nói qua đạo tổ thật có thể hiền thánh. Vậy làm sao làm được? Mặc dù đạo gia cũng có chút thủ pháp, có thể lắc lư một chút thế tục phàm nhân, cái này cùng Lý Vong Ưu ngày đó ở hộ huyện ngã tư phố, thấy vị hòa thượng kia tay pháp tướng không kém đại. Hòa thượng kia dùng hậu thế đứng đầy đường phản ứng hóa học, lừa gạt Lý thị nhất tộc, lừa gạt rồi hoàng kim 200 lượng. Mà đạo gia bên trong, tự nhiên cũng không thiếu loại thủ pháp này, thậm chí còn có càng tinh diệu. Nhưng muốn ở thái cực cung trung, ngay trước quần thần đủ loại quan lại, thế gia hào môn mặt, muốn dùng những thủ pháp kia lắc lư ở bọn họ, kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho dù Viên Thiên Cương có thể lừa gạt mọi người con mắt, hắn cũng nghĩ không ra được, làm sao có thể để cho đạo tổ thần tượng hiền thánh, mở miệng phá trời phạt. Hắn muốn thật có bản lãnh bực này, còn về phần đang giếng khí đốt huyện làm một gã tiểu huyện lệnh sao. Viên Thiên Cương ngược lại là biết có nhân có thể sử dụng bụng ngữ lên tiếng, chính mình không cần mở miệng, người bên cạnh xem ra tựa hồ là người khác đang nói chuyện. Nhưng bực này thủ pháp nhưng không cách nào làm được ở trước mặt mọi người, lừa gạt quần thần. Cho nên nghe xong ý tưởng của Lý Vong Ưu, cho dù là Viên Thiên Cương, cũng chỉ có thể lắc đầu liên tục. Mã Chu vốn là nói lên kế hoạch, vẹn vẹn chỉ là muốn mượn dùng đạo gia đại năng, tổ chức La Thiên đại tiếu, tuyên bố trời phạt nói một câu vì lời nói vô căn cứ. Nhưng Lý Vong Ưu cẩn thận suy tư sau, lại cảm thấy vẹn vẹn như thế, không đủ để cho những thế gia kia môn phiệt tin tưởng, càng khó khăn để cho bọn họ đồng ý dưới triều đình chỉ diệt hoàng. Vì vậy Lý Vong Ưu náo động mở một cái, nghĩ ra một cái như vậy bản thăng cấp kế hoạch. Tôn Tư Mạc cũng là bị Lý Vong Ưu náo động dọa cho đến, mới nhiều lần từ chối, đem Viên Thiên Cương giới thiệu cho hắn. Viên Thiên Cương cũng tự nhận là không phải thần tiên, hắn lại nơi nào có thể làm được, để cho đạo tổ ở La Thiên đại tiếu bên trên hiền thánh, mở miệng phá trời phạt. Hắc hắc, Viên Tiên Sư, chuyện này không nhọc ngươi bận tâm, tiểu tử sẽ tự làm xong. Đến lúc đó ngươi chỉ cần theo ta nói làm mới có thể. Thật không? Tự nhiên coi là thật. Viên Thiên Cương hơi do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn không quá tin tưởng, Lý Vong Ưu có thể làm được để cho đạo tổ hiền thánh. Nhưng nếu Lý Vong Ưu vô ngực bảo đảm, lúc này lại vừa là Lý Nhị ý tứ, hắn tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Mặc dù Viên Thiên Cương tinh thông huyền học, nhưng cũng không phải là lao đạo Tôn Tư Mạc như vậy nhìn thấu hồng trần, nhất tâm hướng đạo người. Nếu hắn không là coi như đạo sĩ, cũng sẽ không ở thuộc quận giếng khí đốt huyện, đi làm cái gì huyện lệnh rồi. Viên Thiên Cương đối với thế tục hoàng quyền, vẫn có đủ kính sợ chi tâm. Đối với Lý Vong Ưu từng nói, sau khi chuyện thành công, Lý Nhị có khắc phong thưởng nhưng cũng có chút mong đợi. Đừng xem Viên Thiên Cương ngay cả mình thọ nguyên đô có thể tính ra được, vẫn như cũ nhảy không ra hồng trần, từ điểm đó mà nói, Viên Thiên Cương nhưng là không bằng Tôn Tư Mạc. Thấy Viên Thiên Cương gật đầu đồng ý, Lý Vong Ưu lập tức để cho Ngưu Vũ đi gọi tiểu đạo sĩ, để cho hắn đi đem phương trượng mời tới. Chờ trụ trì phương trượng chạy tới sau, Lý Vong Ưu từ trong lòng ngực lấy ra một phong sắc chỉ, hướng hắn tuyên đọc Lý Nhị chỉ ý. Sắc chỉ mệnh Huyền Đô quan trụ trì phương trượng, tập hợp Trường An thành trung ngũ 18 tọa đạo quan nhân lực vật lực, ở sau 3 ngày thái cực cung chúng cử đi La Thiên đại tiếu. Nay phong sắc chỉ là hôm qua Lý Nhị phái người giao cho Lý Vong Ưu. Lần này La Thiên đại tiếu, Lý Nhị hạ lệnh, do Lý Vong Ưu phụ trách chỉ huy những thứ này đạo quan thiết vò lập đàn làm phép. Huyền Đô quan phương trượng hết sức lo sợ tiếp sắc chỉ, lập tức mệnh tiểu đạo sĩ lập tức đi mời Trường An thành trung ngũ 18 gia đạo quan phương trượng tới Huyền Đô quan thương nghị chuyện này. Lý Vong Ưu lại làm đến Huyền Đô quan phương trượng mặt, mời Viên Thiên Cương vì La Thiên đại tiếu chủ tế, để cho phương trượng hết thể nghe theo Viên Thiên Cương phân phó làm việc. Đối với lần này, Huyền Đô quan phương trượng tự nhiên không khỏi gật đầu đáp ứng. Lý Vong Ưu đem sự tình giao phó xong, cũng không chuẩn bị ở lâu. Ngược lại hắn căn bản không hiểu đạo gia này là thiên đại tiếu hẳn thế nào làm, toàn bộ giao cho những thứ này chuyên nghiệp nhân sĩ đi tổ chức là được, Lý Vong Ưu chỉ tính toán làm cái vung tay trưởng quỹ. Trước khi đi, Lý Vong Ưu lại để cho phương trượng cho hắn tìm đến một tôn đạo tổ thần tượng, hắn có chỗ dùng. Đạo tổ, đó là Lão Tử Lý Nhĩ. Đường cao tổ Lý Uyên ngay từ lúc dựng nước chi sơ, liền tôn phụng lao tử Lý Nhĩ vì kỳ tổ tông, cho nên Lý Vong Ưu mới lựa chọn đạo tổ hiền thánh, coi như phá trời phạt nói một câu thần linh. Huyền Đô Quan Phương Trượng cùng Viên Thiên Cương bọn họ cũng không hiểu Lý Vong Ưu muốn làm cái gì, bất quá vẫn là y theo hắn phân phó, từ cung phụng đạo tổ trong đại điện, mời ra một tôn làm bằng đồng thần tượng, giao cho hắn. Vị này đạo tổ lão tử thần tượng, cao chừng 50 cm, làm bằng đồng mạ vàng, không tâm đúc, ngược lại cũng không đoán nặng nghề. Cái kia phá trời phạt nói một câu kế hoạch, liền muốn rơi vào cái này tổ lão tử thần tượng trên rồi. Lý Vong Ưu cẩn thận nhìn một chút Lưu Kim Thần giống như, cảm thấy dùng chung, liền tỏ ý Ngưu Vũ ôm lên thần tượng, cáo tử rời đi. Tôn Tư Mạc cùng hắn đệ tử Lưu Thần Uy, lại ở lại Huyền Đô Quan Trung, chuẩn bị cùng lão Hưu Viên Thiên Cương nói chuyện cũ, thuận tiện giúp bận rộn chuẩn bị La Thiên Đại Tiếu. Không đề cập tới Huyền Đô Quan Trung, mọi người bắt đầu như thế nào bận rộn, chuẩn bị La Thiên Đại Tiếu. Lý Vong Ưu nhưng là mặt đầy dễ dàng, dẫn Ngưu Vũ ra đạo quan, chuẩn bị trở về Định Chu thôn đi. Huyền Đô Quan Phương Trượng ân cần đem Lý Vong Ưu đưa ra đạo quan, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm Lý Vong Ưu thân phận chân thật, nhưng có thể cầm ra sát chỉ, lại là này lần La Thiên Đại Tiếu người phụ trách, hắn nào dám lạnh nhạt. Không ngờ Lý Vong Ưu mang này Ngưu Vũ vừa mới ra Huyền Đô Quan, còn không có nhảy lên lưng ngựa, chỉ thấy đạo quan hai bên vài tên tạo y nha dịch vây quanh. Những thứ này tạo y nha dịch tay cầm xích sắt xiềng xích, thấy Lý Vong Ưu cùng Ngưu Vũ từ trong đạo quan đi ra, con mắt đều là sáng lên, không nói hai câu vào tới, đem hai người bọn họ vây vào giữa. Ngươi chính là hộ huyện Lý Vong Ưu. Cầm đầu một tên nha dịch ban đầu, mặt đầy hung dữ, thắt lưng suy sụp hoành đao, mang theo một thân mùi rượu, dưới chân nhịp bước có vài phần lảo đảo. Hắn ở rượu, hướng Lý Vong Ưu hét. Lý Vong Ưu cùng Ngưu Vũ đều là sững sờ, này tình huống gì? Chương 209, ngươi phạm tội rồi. Lý Vong Ưu ngược lại là mơ hồ đoán được một chút, bất quá hắn vẫn rất khách khí hướng kia nha dịch ban đầu chắp tay một cái. Vị này công sai, mỗ chính là hộ huyện Lý Vong Ưu, không biết có gì muốn làm. Nha dịch ban đầu nốc rượu, tiến lên liền chuẩn bị đưa tay đi bắt cổ Lý Vong Ưu, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ hô, quả nhiên chính là tiểu tử ngươi. Mụ, đàn ông chính uống cao hứng, ngươi cho đàn ông gây chuyện đúng không? Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Đạo quan Phương Trượng kinh hô thành tiếng. Không đợi nha dịch ban đầu tay nắm lấy Lý Vong Ưu, liền bị một cái vai ưu thịt bắp bàn tay một cái vững vàng túm ở trong lòng bàn tay, nha dịch ban đầu vùng vây mấy cái cũng không có thể tránh ra. Ngưu Vũ một tay ôm đạo tổ mạ vàng tượng đồng, một cái tay thật chặt nắm nha dịch ban đầu cánh tay. Vị này công sai, ngươi đây là ý gì? Lý Vong Ưu nhìn một chút tả hữu vây quanh bọn họ nha dịch, không nhanh không chậm hỏi. Sùng Nhân Phường thuộc về Trường An Vạn Niên huyện huyện nha phạm vi quản hạt, hắn không có cùng Vạn Niên huyện đã từng quen biết, tự nhiên cũng sẽ không nhận biết những thứ này nha dịch. Nha dịch ban đầu hiển nhiên uống hơi nhiều, một bãi nước miếng chấm nhỏ mang theo mùi rượu hướng Lý Vong Ưu cùng Ngưu Vũ phun tới, "Tiểu tử, ngươi phạm tội rồi. Có người cáo ngươi ăn cắp tài vật người khác, hãy bất nói nhảm đi, với lao tử ngoan ngoãn hồi huyện nha đi." "Ăn cắp tài vật? Vị này công sai, ngươi có phải hay không là uống nhiều rồi? Mô ăn cắp ai tài vật rồi hả?" Huyền Đô Quan Phương Trượng cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, mở miệng khiển trách, "Đàm ban đầu, ngươi có phải hay không là điên rồi? Ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Tiểu lang quân như thế nào sẽ làm ra cái gì ăn cắp tài vật người khác sự tình? Mũi Châu, ngươi nói cái gì? Ngươi mẹ nó mới điên rồi. Lao tử nói cho ngươi biết, đây là vương." Nha dịch ban đầu đống nhiên ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, liền vội vàng đổi lời nói, "Chuyện này không mượn ngươi xen vào. Ngươi không còn thức thời, lao tử liền ngươi đồng thời vồ vào đại lao đi." Nha dịch ban đầu vừa nói vừa hướng vây chung quanh nha dịch vung tay lên, tỏ ý bọn họ đi lên bắt nhân. Đám này nha dịch hiển nhiên cùng nha dịch ban đầu như thế, nhìn dáng dấp mới vừa đều tại uống rượu, lúc này dưới chân đi bộ đều có chút đập gõ, nói chuyện lớn miệng. "Các ngươi dám càn rỡ? Họ Đàm, ngươi là không muốn sống? Bần đạo hôm nay liền muốn nhìn một chút ai dám động đến tay. Đó là Lô Minh phủ ở chỗ này, cũng không dám càn rỡ như vậy." Huyền Đô Quan Phương Trượng đã sắp phải bị đám này Vạn Niên huyện nha dịch cho giận điên lên, hắn không nghĩ tới một cái tiểu tiểu Vạn Niên huyện nha dịch ban đầu, liền dám chạy tới Huyền Đô Quan cửa bắt người. Này nha dịch ban đầu họ Đàm, trong ngày thường đối Huyền Đô Quan cung kính có thừa, hôm nay hàng này cũng không biết có phải hay không là miêu đi tiểu uống nhiều rồi, lại dám hướng hắn rêu rao. Phải biết Huyền Đô Quan nhưng là hoàng gia đạo quan, có thể tiến vào Huyền Đô Quan tham bái vô là không phải Trường An thành bên trong các phe quyền quý. Đừng nói đám này tạo y nha dịch, đó là Vạn Niên huyện huyện lệnh, trong miệng hắn vị kia Lô Minh phủ chính lục phẩm quan chức tới đây Huyền Đô Quan cũng là quả quyết không dám càn rỡ làm vậy. Mà Đàm ban đầu trong ngày thường liền thấy hắn mặt tư cách cũng không có, ở Huyền Đô Quan Phương Trượng xem ra chẳng qua chỉ là con kiến hôi tiểu nhân vật. Nhưng bực này tiểu nhân vật, mới vừa lại dám chỉ hắn mắng mũi trâu, cái này làm cho Huyền Đô quan phương trượng giận đến thiếu chút nữa bạo tẩu. Nếu như thật để cho này Đàm ban đầu từ Huyền Đô quan cửa đem Lý Vong Ưu bắt đi, vậy hắn mặt mũi liền thật muốn bị triệt để cho ném lên mặt đất rồi. Hung chi có thể xuất ra Lý Nhị Sắc chỉ thiếu niên lang, vậy có thể là người bình thường. Hắn lại không dám, trơ mắt nhìn Lý Vong Ưu bị đám này nha dịch cho bắt đi. Mũi trâu, ngươi! Ngươi rời ạ bất lấy Minh Phủ tới dọa lao tử. Nha dịch ban đầu không chỉ không có bị Huyền Đô quan phương trượng lời nói bị dọa cho phát sợ, ngược lại vẫy tay hô lớn, này! Hôm nay ai tới cũng không tiện xứ, lao tử hôm nay không phải là bắt đi này tiểu. Tiểu tử không thể. Nha dịch ban đầu, vậy cũng là huyện nha bên trong cáo giả, lão côn đồ, nếu như trong ngày thường, hắn nơi nào dám nói như vậy lời nói. Bất quá thứ nhất hôm nay uống nhiều hai chén, cái gọi là rượu tráng kinh sợ nhân mật, đã là như vậy. Thứ hai ở Đàm ban đầu xem ra, hôm nay tìm hắn làm chuyện này nhân, lai lịch cực lớn, cho dù là Lô Minh Phủ thì như thế nào. Tìm hắn làm việc người kia, nhưng là hướng hắn hứa nặng, sẽ tiến cử hắn chuyển lưu bên trong quan. Phải biết hắn cho dù là huyện nha nha dịch ban đầu, cũng bất quá là quan lại nhỏ, căn bản không nhập phẩm cấp. Đại đường quan chức cùng quan lại nhỏ có to lớn khác nhau. Phàm vào cửu phẩm chi lệ vỉn vũ đại tiểu quan viên, tất cả xưng lưu bên trong quan. Từ cùng lại là tách ra hai khái niệm, lại chỉ không có phẩm cấp quan chức, vô quan phẩm, huân cấp nhỏ quan cùng lại được xưng là lưu ngoại quan. Mà tư là không phải quan, chỉ thuộc chức dịch, lại bị coi là tiện dịch. Đàm ban đầu là thuộc về tư, quan nha bên trong tối hạ đẳng quan phủ công gia nhân. Quan lại nhỏ là không có có chính trị tiền đồ, cơ hồ suốt đời sĩ đồ lên chức vô vọng. Hắn năm nay đã ngoài 40, ở nơi này Trường An thành bên trong làm nửa bối tử tư lại, hắn nằm mộng cũng nhớ có thể trở thành lưu bên trong quan. Nhưng hắn hoàn toàn không có tiễn nhị không có quyền, muốn từ quan lại nhỏ chuyển thành lưu bên trong quan, đó nhất định chính là nằm mơ. Hôm nay hắn vốn là dẫn một đám nha dịch đang ở trong tiểu phô uống rượu mạnh mua vui. Lại ngoài ý muốn bị người cho tìm tới, phân phó để cho hắn tới Huyền Đô quan giữ cửa, chờ bắt người thiếu niên lang. Đi Huyền Đô quan cửa bắt người, này Đàm ban đầu dĩ nhiên là không dám, cho dù men rượu cấp trên, hắn cũng rõ ràng bản thân có mấy cân mấy lưỡng trọng. Nhưng người vừa tới hứa hẹn hắn sau khi chuyện thành công, sẽ tiến cử hắn vì lưu bên trong quan, cái này không có thể không để cho Đàm ban đầu động tâm. Phải biết tìm hắn phân phó làm việc người, nhưng là Thái Nguyên Vương thị bộ khúc, coi như Trường An thành vạn niên huyện cáo giả. Đàm ban đầu tự nhiên nhận biết tên này vương gia bộ khúc. Hắn không chỉ có nhận biết này vương gia bộ khúc, cũng biết người nọ là vương gia con trai trưởng vương tử Kiều Tâm Phúc. Nói cách khác, chân chính để cho hắn làm việc người là Thái Nguyên Vương thị con trai trưởng vương tử Kiều. Có Thái Nguyên Vương thị hứa hẹn, Đàm ban đầu cũng liền bất chấp cái gì Huyền Đô quan không Huyền Đô quan rồi, trực tiếp mang theo uống chóng mặt thủ hạ nha dịch, ngăn ở Huyền Đô quan cửa, chờ Lý Vong Ưu đi ra. Trong mắt hắn, tùy tiện an cái tội danh, đem thiếu niên kia lang vổ vào huyện nha đại lao, thật tốt thu thập một hồi, chuyện này thật là ở đơn giản bất quá. Đàm ban đầu phảng phất đã thấy chính mình người mặc quan bào bộ dáng, không nhịn được cười lên ha hả. Các huynh đệ, cho lão tử bên trên, đem này trộm cắp tài vật người khác tiểu tặc bắt lại cho ta. Hắn lại một nghiêng đầu thấy Ngưu Vũ trên tay ôm mạ vàng đạo tổ thần tượng, lập tức hô, thấy không, đây chính là tang vật. Huyền Đô quan phương trượng, mũi cũng thiếu chút nữa khí hoài, này Đàm ban đầu thật là muốn điên a. Đám kia uống ngất ngây con gà tây bọn nha dịch, thấy Ngưu Vũ còn gắt gao siết ban đầu cánh tay, dứt khoát từ bên hông rút ra hoành đao, rất nhiều một lời không hợp liền chuẩn bị động ra hỏa dự định. Ngưu Vũ nhìn một cái bọn họ lại rút đao rồi, rất sợ bị thương Lý Vong Ưu, liền dùng sức đem Đàm ban đầu đẩy một cái, đem Lý Vong Ưu hộ ở sau lưng. Hắn nay trên người Nhật cũng không đeo đao, dứt khoát ôm đạo tổ Lưu Kim Thần giống như cùng đám này bọn nha dịch rằng co đứng lên. Huyền Đô quan phương trượng cũng khẩn trương lên. Rõ ràng đám này nha dịch cũng uống nhiều rồi, này vạn nhất có cái va chạm gây gỗ, để cho bọn họ bị thương Lý Vong Ưu, chuyện kia liền đại điều. Dừng tay, buông đao xuống. Mau thả hạ. Huyền Đô quan phương trượng khẩn trương bên dưới, vọt tới trước mặt nha dịch, đưa tay liền muốn đi đoạt trong tay bọn họ hoành đao. Chương 210, vừa ra cho hay. Huyền Đô quan ngoại cách đó không xa, một cái nhà tiểu lầu lầu 2 trong nhà thất, Vương Tử Kiều đang ngồi ở đối diện đường cái bên cửa sổ, thông thả tự đắc uống rượu thủy. Tử Kiều huynh, hôm nay nghĩ như thế nào tìm chúng ta uống rượu? Tại sao chọn ở nơi này phá tử lầu? Đi một chút, Bình Khang phường họa lầu đi uống rượu. Nhã cửa phòng bị người từ ngoại đẩy ra, đi vào chính là Thôi Đạo Cốc, Thôi Hoành cùng với Lô Tư Dương ba người. Ha ha, ta là mời các ngươi đến xem vừa ra trò hay. Ừ, kịch hay gì? Lô Tư Dương không hiểu hỏi. Vương Tử Kiều đắc ý chỉ ngoài cửa sổ, đó không phải là vừa ra trò hay. Mấy người tiến tới bên cửa sổ, theo Vương Tử Kiều ngón tay phương hướng nhìn lại, đúng dịp thấy Lý Vong Ưu cùng Lưu Vũ hai người bị bọn nha dịch vây vào giữa cảnh tượng. Ha ha, Tử Kiều huynh, ngươi này thích thật đúng là đặc biệt. Tìm ngươi thu thập một hồi kia ruộng đất và nhà cửa lang cũng là phải, còn thế nào cũng phải nhìn tận mắt. Thôi Đạo Cốc cười nói, tiểu tử kia thế nào lạc trong tay ngươi rồi hả? Hắn không đề cập tới chuyện này cũng còn khá, nhắc tới Vương Tử Kiều đó là đầy bụng tức giận. Hừ, hôm nay tâm trạng của ta được, suy nghĩ tìm mấy cái sĩ tử, theo ta tới Huyền Đô Quan ngắm hoa giải sầu, kết quả lại không được nghĩ tại Huyền Đô Quan bên trong đụng phải cái này ruộng đất và nhà cửa nô. Vương Tử Kiều một cái uống chén rượu tiếp theo thủy, ta tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua hắn, liền để cho trong nhà bộ khúc đi tìm tới Vạn Niên huyện nha dịch, chuẩn bị xong dễ thu dọn tên khốn này một hồi. Thôi Đạo Cốc vỗ tay khen hay, ha ha, vậy thật là tự chui đầu vào lưới a, đoán tiểu tử này xui xẻo. Vương Tử Kiều phun một cái, phi, là bổn công tử càng xui xẻo. Hôm nay ở Huyền Đô Quan Trung còn gặp được Lô Khoan cùng Khổng Dĩnh Đạt hai cái kia lão giả. Nhà ta năm nay kỳ thi mùa xuân coi trọng mấy cái sĩ tử, nhất thời lỡ lời đắc tội hai cái kia lão giả kia. Bổn công tử chỉ có thể tràn đầy ngoan tâm buông tha mấy cái phế vật, thật là lãng phí một cách vô ích bổn công tử một phen tâm huyết. Hắn lời này thật ra khiến Thôi Đạo Cốc ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều không khỏi nở nụ cười, ha ha, Tử Kiều huynh, vậy ngươi hôm nay thật đúng là xui xẻo. Bất quá không việc gì, thật tốt thu thập tiểu tử kia một hồi, coi như là cho ngươi chút giận. Chặn lại Lý Vong Ưu nha dịch, tự nhiên đó là Vương Tử Kiều phân phó nhà mình bộ khúc, đi tìm đến, về phần hướng hắn hứa nặc tiến cử, đó bất quá là một câu nói sự tình thôi. Lấy Vương Tử Kiều mặt mũi, cho kia ban đầu mưu cái từ cửu phẩm hạ quan chức, so với uống nước còn đơn giản. Hắn để cho nhà mình bộ khúc đi tìm nha dịch thu thập Lý Vong Ưu, còn không có quên để cho người ta thông báo mấy vị kia thế gia hoàn khố đồng thời sang đây xem vai diễn. Ngày đó ở Bình Khang phường bên trong bị Lý Vong Ưu làm nhục một phen, hắn cũng ở đây mấy vị trước mặt hoàn khố mất mặt, hôm nay tìm bọn hắn đến xem cho vui, cũng là vì vãn hồi chính mình mặt mũi. Vài tên hoàn khố, hi hi ha ha ngồi ở trên tử lâu, vừa uống rượu ngon, vừa nhìn Huyền Đô Quan cửa náo nhiệt. Huyền Đô Quan trước cửa, Phương Trượng xông lên muốn cướp đi bọn nha dịch trên tay hoành đao, lại bị uống nhiều rồi nha dịch một cước cho đạp phải một cái cạnh, ngồi sập xuống đất. Đạo quan tiểu đạo sĩ liền vội vàng chạy lên trước, đỡ lên Phương Trượng, căm tức nhìn đám này vô pháp vô thiên nha dịch. Cũng lên cho ta, đem hai người bọn họ cho ta khóa, mang về nha môn đi. Uống ngất ngây con gà tây đàm ban đầu, vung trong tay hoành đao, một bên hướng thủ hạ nha dịch hô. Bây giờ hắn cảm giác tốt vô cùng, phảng phất trên người mình xuyên là không phải màu đen công phục, mà là một thân màu xanh quan phục. Lang quân, làm sao bây giờ? Ngưu Vũ có chút khẩn trương, nhìn bên người những thứ này cơ múa hoành đao, cùng với đem xích sắt run hoa hoa tác hưởng nha dịch, nhất thời không có chủ ý. Hắn đảo không phải sợ những thứ này nha dịch, mà là lo lắng nhà mình lang quân bị thương. Cho dù hắn có thể vỡ ra vài tên nha dịch, nhưng cũng khó mà bảo vệ được Lý Vong Ưu chu toàn. Lý Vong Ưu biết cùng những thứ này uống say nhân không đạo lý gì tốt nói, cho dù bây giờ chính mình đem kim ngư phù lấy ra, sợ rằng những thứ này uống đầu óc choáng váng nha dịch, cũng sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Nếu như cứ như vậy bị bọn họ cho chặt lên một đao, kia thật đúng là có nhiều chút oan uổng. Ngưu Vũ, đem thần tượng buông xuống, khắc làm hư, này thần tượng ta nhưng còn có chỗ dùng. Để cho bọn họ khóa, trước chớ phản kháng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bây giờ đem chúng ta khóa, một hồi bọn họ thế nào lấy xuống. Ngưu Vũ gật đầu một cái, đem đạo tổ thần tượng nhẹ nhàng bỏ qua một bên, cũng không có phản kháng, liền mặc cho những nha dịch đó cầm xích sắt khóa lại chính mình. Thấy này độc nhãn tráng hán không có phản kháng, một đám nha dịch đều thở phào nhẹ nhõm. Nay tráng hán như thế khôi ngô, thật muốn bắt đầu làm náo lên, bọn họ cũng lo lắng bị này tráng hán đánh. Ha ha, đem tiểu tử kia cũng cho ta khóa lại. Còn có kia thần tượng cũng mang đi, đây là vật chứng. Đàm ban đầu thấy không chế được cục diện, đắc ý cười to nói. Huyền Đô Quan Phương Trượng bộ mặt tức giận, hung tợn trợn mắt nhìn Đàm ban đầu. Hắn cũng đã nhìn ra, hàng này bây giờ đã quá say, ngay cả mình cũng dám đánh chửi. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hay là chờ sau đó báo thù đi. Tiểu lang, ta tùy ngươi cùng đi Vạn Niên huyện huyện nha, kia Lô Minh phủ bần đạo cũng nhận biết, bần đạo cũng muốn hướng hắn đòi một công đạo, chuyến hôm nay bần đạo cùng bọn họ không xong. Một cái tiểu ban đầu, cũng dám cản rỡ như vậy. Sắc mặt hắn đều bị giận đến tím bầm, lại nghiêng đầu phân phó tiểu đạo sĩ một tiếng, để cho bây giờ hắn đi liền Vạn Niên huyện huyện nha tìm Lô Minh phủ. Huyền Đô Quan cửa náo nhiệt, đưa đến không ít sùng nhân phường bên trong người đi đường vây xem. Đám người đem Huyền Đô Quan trước cửa con đường cũng ngăn chặn, tình cảnh lộ ra hỗn loạn vô cùng. Nhường một chút, trước mặt nhường một chút, cũng ngăn nơi này làm gì. Phía ngoài đoàn người truyền tới tiếng gào, tiếp lấy vài tên tráng hán đẩy ra đám người vây xem, chen lấn đi vào. Này, các ngươi là Vạn Niên huyện huyện nha. Tại sao ở nơi này Huyền Đô quan trước cửa bắt người? Người vừa tới cửa ra dò hỏi. Đặc mụ, lão tử làm việc quan các ngươi đánh giám, cút cho lão tử mở. Chính đắc chí vừa lòng đàm ban đầu, nghe được người vừa tới hỏi sau, lắc lắc thân thể quay đầu đi, không nhịn được vùng trong tay hoành đao, la mắng, công sai phà án, cho lão tử trốn xa một chút, bằng không lão tử liền các ngươi đồng thời bắt. Người hầu thời gian, say rượu, lời tục tiễu. Bọn ngươi này coi là cái gì kém? Một ông già tách ra trước mặt vài tên tráng hán, từ đám người sau đi ra. Nhìn khắp người mùi rượu đàm ban đầu, không khỏi nhíu mày, mở miệng khiển trách. Lão tử như thế nào người hầu, phải dùng tới ngươi lão đầu này tới lắm mồm. Ta nhổ vào. Vội vàng cút cho lão tử. Đàm ban đầu vùng trong tay hoành đao gào lên, lão đầu, không thực tướng lão tử liền ngươi đồng thời bắt. Đàm bây giờ ban đầu cảm giác mình lập tức phải đi thượng nhân sinh tuật cùng, rượu côn dưới sự kích thích, nơi nào còn quản người đến là ai. Có Thái Nguyên Vương thị ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, này Trường An thành bên trong hắn còn sợ ai? Bắt lão phu. Lão giả kia nghe vậy nhưng là nở nụ cười, Huyền Đô quan phương trượng nhưng là nhận ra người vừa tới, lúc ấy liền chuẩn bị tiến lên làm lễ ra mắt. Lão giả hướng hắn khoát tay một cái, tỏ ý hắn không nên tới, chính mình ngược lại hướng Đàm ban đầu đi tới. Lão đầu, cút ngay. Không muốn cản đường. Nhìn như gầy nhom lão giả đi tới Đàm trước mặt ban đầu, đồng nhiên vươn tay phải ra. Trực tiếp một cái lật cổ tay chộp vào Đàm ban đầu chỗ cổ tay, tiếp lấy gập lại đập một cái, một tay tay không đoạt dao găm, Đàm ban đầu trên tay kia thanh hoành đao liền đổi chủ nhân. Dám cướp lao tử đao. Lao đầu, ngươi là gan không nhỏ a. Đàm ban đầu bị lão giả đột nhiên này cử động dọa cho ngẩn hồi lâu, mới xé ra cổ họng hô, phản thiên. Phản thiên. Ngươi là muốn tạo phản hay sao? Đem lão đầu này bắt lại cho lão tử. Chương 211, Đại đường quân thần. Lão giả kia tính khí nhưng cũng thập phần hòa bạo, nghe Đàm ban đầu kêu như vậy cho sau, đổ ập xuống chính là một cái tát tới, ba nhất thanh thúy hưởng, đánh Đàm ban đầu tại chỗ vòng vo mấy vòng. Bị một tát này, Đàm ban đầu cũng tỉnh rượu mấy phần, đần độn lấy tay che chính mình mặt, một bộ không thể tin được bộ dáng. Không đợi hắn mở miệng nữa, lão giả kia cũng đã lấn người tiến lên, bắt lại cổ tay hắn, dùng sức đập một cái, đem hai tay hắn cho hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, quay đầu quát lên, cho ta đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Các loại tỉnh rượu hỏi lại lời nói. Dạ. Đi theo lão giả đám kia trắng hán, đã sớm lăm le sát khí. Nghe được lão giả phân phó sau, lập tức vọt tới, giống như mánh hổ xuống núi như vậy tam quyền lưỡng cước đổ đám kia nha dịch, đưa bọn họ toàn bộ dùng dây thừng cho trói lại. Ngươi. Ngươi là người nào? Giờ phút này Đàm ban đầu rốt cuộc cảm giác mình tựa hồ đã trúng thiết bản rồi, dùng răng hô. Nay một hệ liệt biến cố, không chỉ có bị đè xuống đất Đàm ban đầu cùng một đám bọn nha dịch trợn tròn mắt. Ngay cả Lý Vong Ưu cùng Lưu Vũ hai người cũng đều ngẩn người. Lý Vong Ưu nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy nghịch chuyển, hắn còn đoán chừng phải bị điểm đau khổ ra thịt, chỉ có chờ đi Vạn Niên huyện huyện nha, chính mình lấy ra kim ngư phủ, lấy ra thân phận mới có thể xả cơn giận này. Nhưng không nghĩ vị này bỗng nhiên xuất hiện lão giả, hai ba lần sẽ đem bầy say rượu nha dịch thu thập, thật ra khiến hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà ở trên tiểu lâu chờ xem náo nhiệt Vương Tử Kiều, lúc này lại hận đến đem ly rượu trong tay hung hãn đập vào trên sàn nhà. Thế nào lại là hắn? Đáng chết. Cái kia ruộng đất và nhà cửa nô tỳ hà vận khí giỏi như vậy cũng có thể bị người cấp cứu. Vương Tử Kiều nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi đạo cốc cũng nhìn thấy lão giả kia đại phát hùng vĩ một màn, chỉ có thể thở dài an ủi, Tử Kiều huynh, ngươi vận khí thật đúng là kém, lại có thể đụng phải hắn. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cho ngươi bộ khúc kín miệng một chút, người kia chúng ta có thể không chống nổi. Hừ. Vương Tử Kiều lạnh rên một tiếng. Cũng không nhìn nữa ngoài cửa sổ tình cảnh, hôm nay tìm Lý Vong Ưu xui coi như là không công mà về, để cho hắn nín thở không thôi. Đi, Bình Khang Phường đi uống rượu. Vương Tử Kiều sau khi ra cửa, Thôi Đạo Cốc, Thôi Hoành cùng Lô Tư Dương ba người, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại toát ra một nụ cười. Ngũ Tính mặc dù thất vọng đồng khí liên tri, nhưng giữa hai bên nhưng cũng minh tranh ám đấu, có thể thấy Thái Nguyên Vương thị con trai trưởng lặp đi lặp lại nhiều lần ăn quả đắng, cũng để cho ba người bọn họ trong lòng không thoải mái. Thôi Đạo Cốc ba người cũng lười tiếp tục xem náo nhiệt, lẫn nhau trêu ghẹo mấy câu, liền theo Vương Tử Kiều cùng đi Bình Khang Phường uống rượu có kỹ nữ hầu rồi. Huyền Đô quan trước cửa, Đàm ban đầu bị lão giả kia mang đến tráng hán cho trói kết kết thật thật, tỉnh rượu mấy phần hắn rốt cuộc bắt đầu dám đến sợ hãi, gân giọng hô lớn, Vương công tử, cứu ta. Không lúc này quá Vương Tử Kiều lại đã sớm đi xa, nơi nào sẽ còn cứu hắn. Cho dù Vương Tử Kiều không đi, lấy cái kia tính cách. Sợ rằng chỉ có thể giống như trước vứt bỏ kia vài tên sĩ tử như vậy, đưa hắn làm rác dưới đá một bên. Loại này quan lại nhỏ sống chết, căn bản là không có thả ở trong mắt Vương Tử Kiều. Lý Vong Ưu nghe được Đàm Ban Đầu thật sự đều, càng xác nhận chính mình mới vừa rồi suy đoán. Quả nhiên là Vương Tử Kiều tên con kia. Ta không tìm ngươi, ngươi lại còn mưu toan dùng bực này bị ổi thủ đoạn đối phó ta. Họ Vương, ngươi cho lão tử chờ. Chúng ta cởi lửa nhìn tập bài hát, chờ xem. Lý Vong Ưu đè xuống lửa giận trong lòng, tiến lên cho lão giả làm lễ ra mắt, hộ huyện Lý Vong Ưu, đa tạ lao trượng tương trợ. Ồ, ngươi đó là hộ huyện Lý Vong Ưu. Không tệ, coi như là tuấn tú lịch sự, chính là thân thể và gân cốt quá yếu. Lão giả cười vỗ vỗ bả vai hắn. Lý Vong Ưu không nói gì, thế nào hôm nay gặp phải những lao đầu này, mỗi cái tựa hồ cũng nhận biết mình một loại. Bây giờ Trường An thành trung, chính mình danh tiếng đã lớn như vậy sao? Dám hỏi lão trượng tôn tính. Lão phu Lý Tĩnh. Lý Tĩnh. Danh tự này thật quen hay. Trong lòng Lý Vong Ưu rét một cái, vội vàng lệ dài thi lễ, nhưng là vệ quốc công ngay mặt. Ha ha, không tệ, chính là lão phu. Nhịp tim của Lý Vong Ưu gia tốc, đại đường quân thần, chính mình cứ như vậy ở trên đường chính vô tình gặp được rồi hả? Lý Tĩnh, tự dược sư, Lang Yên các 24 công thần một trong, phong tước vệ quốc công. Hán tài kiêm văn võ, xuất tướng nhập tướng, vì đại đường lập được chiến công hiển hách, bị hậu thế khen là một đời quân thần. Lý Vong Ưu liền vội vàng lần nữa làm lễ ra mắt, vị này chính là chân chính đại lão, khó trách dễ như trở bàn tay, liền đem Đàm Ban Đầu thu thập, động tác này so với Ngưu Vũ còn dứt khoát. Một bên Huyền Đô quan Phương Trượng cũng liền vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, hắn tự nhiên là nhận biết Lý Tĩnh vị này quốc công. Vương Tử Kiều chi cho nên trực tiếp rút người ra đi, cũng là bởi vì nhận ra thân phận của Lý Tĩnh, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Mọi người hàn huyên mấy câu, Lý Vong Ưu chỉ một cái đám kia bị trói lại nha dịch hỏi vệ quốc công, ngươi xem những người này xử trí như thế nào là tốt. Hừ, đưa đi Vạn Niên huyện huyện nha, lão phu cũng muốn hỏi một chút kia Lô Minh phủ, hắn là như thế nào quản lý thủ hạ quan lại nhỏ. Nhắc lên chuyện này, Lý Tĩnh đó là mặt đầy tức giận. Hắn một thân ngay thẳng, căm hận nhất những thứ này tùy ý làm bậy quan lại nhỏ. Mới vừa rồi sự tình, hắn ở phía ngoài đoàn người đã sớm nhìn đến rõ ràng. Hiển nhiên đám này nha dịch muốn mưu hại Lý gia tiểu lang, còn vu hãm hắn từ Huyền Đô quan trung lấy trộm thần tượng, thật sự là hoang đường. Lý Tĩnh ngược lại không có suy nghĩ nhiều, cho là chỉ là đám này nha dịch uống nhiều rượu, muốn bắt chẹt Lý Vong Ưu mà thôi, hắn cũng không biết Lý Vong Ưu cùng Thái Nguyên Vương thị giữa ân oán. Lý Vong Ưu tự nhiên không có ý kiến, hắn cũng suy nghĩ phải cho đám này tùy ý làm bậy, tiếp tay cho giặc bọn nha dịch một cái sâu sắc giáo huấn, tránh cho sau này cái gì miêu cẩu cũng dám hướng hắn Lý Vong Ưu rối mong đuốt. Lý Tĩnh bộ khúc gáp giải đám kia nha dịch, đoàn người hướng Vạn Niên huyện huyện nha đi, chuẩn bị hưng sư vấn tội. Vạn Niên huyện huyện giải chỗ Tuyên Dương phường, khoảng cách Huyền Đô quan cũng không xa. Ra Sùng Nhân phường, trải qua Bình Khang phường đó là Tuyên Dương phường chỗ. Nay Vạn Niên huyện huyện giải, cách cục cấu tạo cùng Trường An huyện gần như giống nhau. Đoàn người mới vừa vào huyện giải đền thờ, lấy được thông báo Vạn Niên huyện huyện lệnh, liền ra đón. Vạn Niên huyện huyện lệnh họ Lô danh Đức Cảnh, là Phạm Dương Lô thị tộc nhân hệ thứ. Bất quá chuyện hôm nay hắn lại căn bản nhất không hay biết, Vương Tử Kiều căn bản không để cho nhân thông báo hắn. Nghe thuộc hạ bẩm báo, binh bộ thượng thư, vệ quốc công Lý Tĩnh dẫn nhà mình bộ khúc, áp giải huyện nha bên trong nha dịch Đàm Ban Đầu đoàn người tới huyện nha, trong lòng Lô Đức Cảnh đó là hơi hồi hộp một chút, thầm nói không ổn. Hắn không biết nọ vậy đáng chết Đàm Ban Đầu lại trêu ra chuyện gì rồi, bất quá có thể ầm ĩ vệ quốc công tự mình áp giải bọn họ hồi huyện nha, chuyện này khẳng định không nhỏ. Hạ quan gặp qua vệ quốc công. Lô Minh phủ, mấy cái này nha dịch là các ngươi Vạn Niên huyện huyện nha chứ? Lý Tĩnh không cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp mở miệng hỏi. Lô Đức Cảnh len lén nuốt xuống một bãi nước miếng, cẩn thận một chút gật đầu, chính là, không biết bọn khốn kiếp kia như thế nào để cho vệ quốc công tức giận. Hạ quan nhất định không tha cho bọn hắn. Lý Tĩnh lạnh rên một tiếng, hừ, mấy tên khốn kiếp này, đang làm nhiệm vụ thời gian say rượu, còn vu hãm người khác lấy trộm kế toán, quả thực đáng chết. Hắn vừa nói vừa chỉ hướng Lý Vong Ưu. Ý tứ đây chính là bị đám này nha dịch mưu hại khổ chủ. Lô Đức Cảnh vội vàng dương mắt nhìn, lại thấy là vị thiếu niên áo trắng, trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Là không phải trêu chọc cái gì thế gia công tử hoặc là huân quý cho giỏi, chỉ là cái bạch tí chăm họ, kia không phải là cái gì đại sự. Quay đầu cho hắn ăn lót dạ thường, lại khiển trách một phen đám này nha dịch đó là. Chú thích, Lý Tĩnh ở Trinh Quan 2 năm còn là phong vệ quốc công, bên trong nói trước. Chương 212, vu cáo thêm tam đẳng. Lô Đức Cảnh trừng mắt một cái Đàm Ban Đầu, cái này cáo giả, lại mẹ nó cho hắn gây chuyện, muốn là không phải xem ở nữ nhi của hắn mặt mũi, hôm nay nhất định không thể dễ tha hắn. Mặc dù Đàm Ban Đầu tuổi điệu Lô Đức Cảnh còn lớn hơn một ít, nhưng hắn vẫn có thể tính là Lô Đức Cảnh nửa cha vợ. Bởi vì hắn đem chính mình nhỏ nhất con gái, đưa cho Lô Đức Cảnh làm thiếp. Mặc dù thiếp thất ở đại đường không tính là cưới gả, nhưng Lô Đức Cảnh lại phân yêu thích sùng vật yêu Đàm tiểu nương tử, vì vậy đối Đàm ban đầu cũng chiếu cố có thừa. Lô Đức Cảnh cũng biết này Đàm ban đầu muốn chuyển lưu bên trong quan, nhưng hắn một cái nha dịch ban đầu, liền lưu ngoại quan cũng không tính là, càng không cần phải nói lưu ngoại chuyển lưu bên trong. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đối Đàm ban đầu ngày thường nên làm nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần huyên náo không quá mức phận, hắn đều quyền làm như không nhìn thấy. Này Đàm ban đầu ở huyện nha làm nửa đời, huyện nha bên trong các loại con đường rõ ràng, hắn cũng ỷ vào Lô Huyền danh thâm đầu, vớt không ít chỗ tốt. Chuyện hôm nay, theo Lô Đức Cảnh, chẳng qua chỉ là này Đàm ban đầu lại muốn lừa gạt một chút người khác, vớt điểm chỗ tốt, lại không nghĩ như thế xui xẻo, bị vệ quốc công Lý Tĩnh đụng lên. Loại chuyện này Đàm ban đầu mấy người cũng không phải lần thứ nhất làm, Lô Đức Cảnh cũng không quá coi là chuyện to tát. Nhiều nhất đó là ngay trước Lý Tĩnh mặt, đem đám này nha dịch xuống đại lao, các loại Lý Tĩnh sau khi đi lại thả ra cũng được. Ngược lại vệ quốc công cũng không khả năng canh giữ ở huyện nha bên trong, nhất định phải chờ hắn hiện trường xử trí. Loại chuyện này đơn giản chính là một cái kéo tự, kéo một đoạn thời gian cũng liền gió êm sóng lặng. Vệ quốc công bực này quý nhân, nơi nào sẽ còn lúc nào cũng nhớ bực này chuyện nhỏ. Về phần người khổ chủ kia, đuổi mấy cái tiền lẻ cũng được, hắn chẳng lẽ còn dám nói ra nửa bất mãn tới. Quyết định chủ ý Lô Đức Cảnh, một bên hướng Lý Tĩnh chắp tay cười xòa, một bên tỏ ý bọn nha dịch đem Đàm ban đầu bọn họ dẫn đi. Vệ quốc công, đều là hạ quan ngự hạ không nghiêm, thật sự là hạ quan không làm tròn bổn phận. Bực này bỏ rơi nhiệm vụ, lại mưu hại người khác nha dịch, hạ quan nhất định nghiêm trị không tha. Lý Tĩnh ngược lại là không cảm thấy Lô Đức Cảnh lời nói có vấn đề gì, hắn sở dĩ tự mình đem các loại nha dịch áp giải tới Vạn Niên huyện nha, cũng chỉ là biểu minh nhất hạ thái độ mình, về phần xử trí như thế nào, vậy dĩ nhiên là Lô Đức Cảnh này huyện lệnh chức trách, hắn sẽ không vượt qua chức phận. Bất quá Lý Vong Ưu lại nghe ra này Lô Huyền lệnh ý tứ giữa lời nói, cái này không tỏ rõ là dự định giơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống sao? Cái gì nhất định nghiêm trị? Loại này lời nói xuông một chút ý nghĩa cũng không có. Thấy nha dịch phải đem Đàm ban đầu đám người mang đi, Lý Vong Ưu liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chờ một chút. Thế nào? Vị này tiểu lang quân một vốn một lời huyện xử trí không hài lòng. Lô Đức Cảnh thấy Lý Vong Ưu lên tiếng ngăn cản, vốn là đối này Lý Tĩnh cười xòa mặt một chút liền kéo xuống, bất mãn hỏi. Lý Vong Ưu không chút nào để ý sắc mặt hắn, trực tiếp hỏi, xin hỏi Minh Phủ, đường luật sơ nghị chung đối trộm cắp tài vật người khác, là như thế nào quy định xử phạt? Đại đường luật pháp, đối với cường đạo tội xử phạt vẫn là rất nghiêm nghị. Đường luật, trộm cướp luật quy định, chư thiết đạo không phải tài sản, đắp 50, một thước trượng 60, một thêm một bậc, 5 con đổ 1 năm, thập thất thêm một bậc, 50 thất thêm dịch lưu. Đối mặt Lý Vong Ưu câu hỏi, Lô Đức Cảnh cũng không trả lời, chỉ là khẽ hừ một tiếng, chuyện này bổn huyện sẽ tự cho ngươi làm chủ, trước lui qua một bên đi. Lô Đức Cảnh này qua loa lấy lệ trả lời, liền Lý Tĩnh cũng đã nhìn ra, bất mãn nói. Lô Minh Phủ, tại sao không trả lời tiểu lang vấn đề? Này! Thấy Lý Tĩnh nói như vậy, Lô Đức Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật trả lời nói, chư thiết đạo không phải tài sản, đáp 50. Nghe hắn đem đường luật chung liên quan tới cường đạo luật bộ phận đọc thuộc lòng một lần, Lý Vong Ưu cười nhạt một chút, chỉ Ngưu Vũ trong tay ôm Lưu Kim Thần giống như. Kia ban đầu nói mỗi trộm cắp vị này Lưu Kim Thần giống như, không biết nếu là thật, mộ phải làm như thế nào xử phạt. Nay thần tượng, chính là đúc bằng đồng, bề ngoài mạ vàng. Lý Vong Ưu phỏng trừng này thần tượng giá cả sẽ không thấp hơn bách sâu đồng tiền, đem giá trị hiển nhiên vượt qua xa 50 thất lụa giá trị. Dựa theo đường luật, nếu như này thần tượng thật là Lý Vong Ưu trộm cắp, dựa theo luật pháp, đem sẽ bị xử là lưu đày 3.000 dặm, cũng phục 3 năm cưỡng bức lao động. Này! Lô Đức Cảnh có chút không biết nên trả lời như thế nào, hắn mơ hồ đoán được Lý Vong Ưu tại sao như thế đặt câu hỏi. Quả nhiên, không đợi hắn trả lời. Lý Vong Ưu liền lấy tay chỉ một cái huyện nha đường lót gạch tây mũi nhọn lúc này đứng thẳng thạch bi, phía trên có khắc vu cáo thêm tam đẳng dòng chữ. Minh Phủ, theo như đại đường luật, vu cáo thêm tam đẳng, không biết mô nói có đúng không? Này ban đầu nếu vu hãm mô trộm cắp, như vậy hiện tại có hay không phải làm tội thêm tam đẳng tiến hành xử phạt? Vu cáo thêm tam đẳng, chỉ là vu cáo người khác phải thêm xử phạt nặng. Lý Vong Ưu lời này vừa ra, Lô Đức Cảnh sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, kia Đàm ban đầu cùng một bầy nha dịch cũng đều mặt như màu đất. Đủ rồi. Chuyện này bổn huyện sẽ tự điều tra rõ ràng, cho ngươi một câu trả lời. Lô Đức Cảnh không nghĩ sẽ cùng Lý Vong Ưu nhiều lời. Ha ha, giỏi một cái điều tra rõ ràng. Chuyện này sự thật đặt ở trước mắt, không biết Minh Phủ còn cần điều tra cái gì. Lý Vong Ưu hỏi tới. Lô Đức Cảnh không khỏi có chút giận, cái này thiếu niên áo trắng, thế nào như thế chăng biết điều. Hắn hất một cái áo khoác, lạnh lùng nói, thế nào? Bổn huyện như thế nào xử án kiện, còn cần ngươi thiếu niên này lang tới dạy sao? Giữa hai người lần này miệng lưỡi sắc bén, Lý Tĩnh lại không nói chuyện, hắn muốn nhìn một chút trong tin đồn thông minh hơn người, tài trí hơn người Lý Vong Ưu sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Lý Vong Ưu nói, Minh Phủ, ta đại đường luật quy định, chư vu cáo nhân giả, các phản tọa. Này ban đầu nếu vu hãm mỗi trộm cắp tài vật, tự nhiên hẳn phản tọa chịu phạt. Hừ, bổn huyện biết, bổn huyện mới vừa nói, sẽ tự điều tra rõ ràng, cho ngươi một cái công đạo, tiểu lang, ngươi không nên được voi đòi tiền, quên thân phận của mình. Lô Đức Cảnh đây là dự định lấy quan uy đè người, đem Lý Vong Ưu cái này không thức thời bạch tí tiểu tử đè đi xuống, hắn mới phải quay đầu thả đàm ban đầu. Nhưng hắn lời nói xong, lại thấy Lý Vong Ưu cười lạnh cười một tiếng, mỗ thân phận. Minh Phủ không đề cập tới mỗ còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn tự tay từ trong lòng ngực móc ra cái viên này kim ngư phủ, trực tiếp quăng cho Lô Đức Cảnh. Mỗ thân phận, đây không phải là sao? Minh Phủ nhìn một cái liền biết. Lô Đức Cảnh tiếp lấy hắn ném tới kim ngư phủ. Nhìn cũng chưa từng nhìn liền muốn ném đến dưới đất, vừa định ném ra, cũng không ý chung liếc thấy trong bàn tay một mảnh kia màu vàng kim. Hắn còn tưởng rằng Lý Vong Ưu là ném khối thỏi vàng cho hắn, muốn hối lộ hắn. Ngay trước Lý Tĩnh mặt, hắn thì như thế nào sẽ nhận lấy này thỏi vàng, càng không cần phải nói hắn còn muốn bảo vệ đàm ban đầu này tiện nghi cha vợ. Đang muốn nghĩa chính ngôn từ khiển trách Lý Vong Ưu lúc, ánh mắt lại vùi lấp trong tay kia màu vàng kim vật kiện bên trong, lại cũng không rút ra được. Kim. Kim ngư phủ. Ngươi là Khai Quốc huyện, huyện Nam. Cái gì? Tiểu lang ngươi phong tước rồi hả? Không đợi Lô Đức Cảnh phản ứng kịp, Lý Tĩnh ở bên nghe được lời nói của hắn, liền vội vàng giành lên tới, một cái cướp đi trong tay hắn kim ngư phủ, cẩn thận chu đáo qua một lần. Khai Quốc huyện Nam, phong hào hộ huyện. Lý Tĩnh không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vong Ưu, tiểu lang, ngươi năm nay mới 16 tuổi chứ? Thánh nhân lại cho ngươi phong tước rồi hả? Hắn lời này bị dọa sợ đến vốn là còn đứng ở cạnh đàm ban đầu cùng một đám nha dịch, trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Chương 213, ai là hộ huyện Nam? Đối với vệ quốc công Lý Tĩnh kinh ngạc, Lý Vong Ưu chỉ có thể cười mỉa hạ, tùng hạ bả vai, không biết nên trả lời như thế nào. Bị Lý Nhị phong tước, hắn cũng thật bất ngờ có được hay không. Trời mới biết tại sao vẹn vẹn làm ra một cái gồng nước cùng xe ngựa bốn bánh đến, liền bị nhất quán hẹp hỏi Lý Nhị phong tước rồi. Lý Nhị đối với phong tước, có thể nói tương đối cẩn thận. Không phải là đại công không thôi phong tước. Chỉ nhìn Khổng Dĩnh đạt như vậy triều đình đại nho, cũng không có thể hôn thượng một cái tước vị, là được biết phong tước có bao nhiêu khó khăn rồi. Lý Vong Ưu sở dĩ buồn bực tại sao lại bị đóng chặt tước, là bởi vì hắn đánh giá thấp xe ngựa bốn bánh đối với đại đường ý nghĩa. Xe ngựa bốn bánh bản vẽ, bị Lý Nhị giao cho công bộ chế tạo thử cải tiến sau, xác nhận dùng 4 con văn mã, có thể một lần chuyển vận 30 thạch hàng hóa, cũng có thể ngày đi 300 dặm. Cái kết quả này kinh hãi Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh các loại một đám trọng thần, đối với diện tích lãnh thổ bát ngát đại đường mà nói, xe ngựa bốn bánh thật sự là quá trọng yếu. Đem trình độ trọng yếu, thậm chí vượt xa khỏi Lý Vong Ưu có thể tưởng tượng phạm vi. Bây giờ công bộ đã bắt đầu đại quy mô chế tác xe ngựa bốn bánh, Lý Nhị cùng phòng Huyền Linh các loại trọng thần cũng tin chắc, có đủ xe ngựa bốn bánh vì hậu cần chuyển vận lương thảo, đại đường vó ngựa, đem mình cương vực bản đồ lại mở rộng rất nhiều. Cho nên, theo Lý Nhị, Lý Vong Ưu dâng lên xe ngựa bốn bánh bản vẽ, ý nghĩa đã không thấp hơn khai cương thác thổ, một cái khai quốc huyện Nam thực ra không đủ để khen ngợi đem chiến công. Nhưng Lý Vong Ưu tuổi tác quả thực quá nhỏ, chưa cùng quan liền sắc phong cao hơn tước vị, chưa chắc đã là chuyện tốt. Từ ái hộ chi tâm, Lý Nhị luôn châm trước, mới cho Lý Vong Ưu sắc phong rồi khai quốc huyện Nam này một tước vị. Nhưng ở không biết chuyện người bên cạnh xem ra, cũng đã vô cùng kinh thế hai tục. Lý Vong Ưu bị hộ huyện Lý Thị từ bỏ tông tộc. Tông chính tự hoàng sách chung cũng câu xuống hắn họ danh. Nhưng theo Lý Nhị, kia đơn thuần hộ huyện Lý Thị náo tàn. Hộ huyện Lý Thị không nhận Lý Vong Ưu, Lý Nhị bây giờ nhưng là coi hắn là thành bảo. Muốn không phải là bởi vì Lý Vong Ưu chưa cùng quan, Lý Nhị phỏng chừng sẽ hạ chỉ để cho Lý Vong Ưu lấy ra chủ thân phận, về lại hoàng thất tông tộc rồi. Cho dù bây giờ không chính thức hạ chỉ, tông chính tự cũng chưa đem Lý Vong Ưu lần nữa đăng vào tông tộc hoàng sách bên trong, nhưng chỉ bằng ngày đó ở Lý gia. Lý Nhị miệng vàng lời ngọc để cho Lý Vong Ưu gọi hắn bằng chú, liền đủ nói rõ thái độ của Lý Nhị rồi. Biết được trước mặt này thiếu niên áo trắng lang lại là khai quốc Việt Nam, Lô Đức Cảnh cả người cũng không tốt. Hắn vội vàng một mực cung kính hướng Lý Vong Ưu thi lễ một cái, hạ quan không biết thân phận của hộ huyện Nam, mới vừa thật sự là mạo muội, xin hộ huyện Nam chớ trách. Lý Vong Ưu đến nay nghe không quen đã biết phong hào, quá mẹ nó không góp sức rồi có hay không. Đồng dạng là tôn sưng, người khác cái gì vệ quốc công. Lô quốc công, nhiều ngang ngược. Phong hào vệ quốc, lô quốc, tiêu nhiều vang dội, chính mình phong hào hộ huyện. Chẳng lẽ sau này mình bị sắc phong khai quốc quốc công, cũng phải bị nhân tôn xưng hộ huyện công. Nghĩ đến loại khả năng này, Lý Vong Ưu liền không nhịn được dùng mình một cái, thật sự là quá đáng sợ. Đối với Lô Đức Cảnh này trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện, Lý Vong Ưu ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn, chỉ là lạnh nhạt gật đầu một cái, Lô Minh Phủ không cần đa lễ, chỉ cần có thể cho mỗ một câu trả lời là được. Nói xong, hắn lại nhìn một chút một bên quỳ dưới đất, run lẩy bẩy đàm ban đầu đám người, Lô Minh Phủ, bây giờ liền thăng đường thẩm án đi. Một sẽ còn có chuyện yêu cầu vào cung cầu kiến thánh nhân, không quá nhiều thời gian trì hoãn. Lý Vong Ưu lời này, coi như là hoàn toàn chặt đứt Lô Đức Cảnh muốn bảo vệ đàm ban đầu ý nghĩ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Lý Tĩnh cùng Lý Vong Ưu làm một mời thủ thế, chuẩn bị đi huyện nha đại sảnh, thăng đường tra án. Vạn Niên huyện nha trung, một đám nha dịch, thư lại, cũng hướng quỳ dưới đất đàm ban đầu đám người đầu đi đồng tình ánh mắt. Này đàm ban đầu xem ra là nhất định xui xẻo, ai bảo hắn như thế chăng mở mắt, lại đi mưu hại một tên khai quốc Việt Nam, này mẹ nó là không phải trò gian muốn chết sao. Mọi người đang chuẩn bị rời bước huyện nha đại sảnh lúc, nhưng từ huyện nha ngoại hô lạp lạp lại xông vào rồi mười mấy người ảnh, trong miệng còn lớn tiếng quát mắng, Lô Đức Cảnh, ngươi cho lão tử môn cút ra đây. Dám phái người bắt huynh đệ chúng ta, lão tử không phải là lột ngươi ra không thể. Cùng bọn chúng nói nhảm làm chi, sắp tiến đi, cứu tử ưu đi ra. Vạn Niên huyện nha một đám nha dịch, còn đến không kịp ngăn cản, liền bị vọt vào huyện nha đám người đánh chạy chối chết, vô cùng chật vật. Bất thình lình một màn, để cho Lô Đức Cảnh thiếu chút nữa lệ rơi rồi. Hôm nay đây là tạo cái gì nghiệt? Vệ quốc công Lý Tĩnh tự mình đến cửa áp giải phạm tội nha dịch, khổ chủ lại còn là khai quốc Việt Nam, cái này đã đủ để cho đầu hắn đau. Bây giờ huyện nha còn bị nhân cho đánh tới, các ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào? Thật cầm bánh nhân đậu không làm cả lương. Lấy chính mình này lục phẩm huyện lệnh không thích đáng cán bộ sao? Trong lòng Lô Đức Cảnh một cơn lửa giận dâng lên, há mồm liền muốn kêu huyện nha nha dịch đem các loại nhân bắt lại. Nhưng chờ hắn thấy rõ sát tiến huyện nha người vừa tới, trong lòng vừa mới xông ra một tia lửa giận lại bị hắn lập tức dập tắt. Nói ra khỏi miệng trong giọng nói, cũng mang theo mấy phần lĩnh hót cùng lấy lòng, mấy vị tiểu công gia, các ngươi làm cái gì vậy? Có gì phân phó, hạ quan nhất định làm theo. Vọt vào Vạn Niên huyện nha, chính là trình xử Mặc đám người. Thằng nương tặc, các ngươi Vạn Niên huyện nha dịch lại dám bắt lao tử huynh đệ, nhanh lên một chút. Trình xử Mặc lời còn chưa dứt, rốt cuộc nhìn thấy một bên Lý Vong Ưu. Kinh hỉ la lên, Tử Ưu, ngươi không sao chớ? Bọn khốn kiếp kia có hay không đối với ngươi như vậy? Trong lòng Lý Vong Ưu rất là cảm động, liền vội vàng cười khoát tay, ta không sao, đa tạ chư vị huynh trưởng. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Phong Di Ái cười nói, chúng ta hôm nay đi Định Chu thôn tìm ngươi uống rượu, nhà ngươi quản gia nói ngươi đi Huyền Đô Quan. Chúng ta lại đi Huyền Đô Quan tìm ngươi, vừa tới Huyền Đô Quan, liền nghe đạo quan tiểu đạo sĩ nói, ngươi bị Vạn Niên huyện nha dịch bắt lại. Chúng ta cái này không liền lập tức đuổi tới cứu ngươi, có phải hay không là này Lô Đức Cảnh phái người bắt ngươi? Lý Vong Ưu không nói gì, kia Huyền Đô Quan tiểu đạo sĩ nói chuyện cũng không đáng tin a. Rõ ràng là hắn cùng với Lý Tĩnh để đám này nha dịch tới huyện nha, thế nào biến thành hắn bị nha dịch bắt lại? Không đợi hắn giải thích, một bên Lô Đức Cảnh mặt mặt khổ sở, kêu hắn nói, chư vị tiểu công gia, hạ quan nào dám để cho nha dịch bắt hộ Việt Nam, cho ta mượn cái lá gan cũng không dám a, thật sự là... Hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào đàm ban đầu đám người hành vi. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Hộ Việt Nam. Ai là hộ Việt Nam? Phong Di Ái bỗng nhiên cắt đứt lời nói của hắn, do hỏi. Trình xử Mặc mấy người cũng là trố mắt nhìn nhau, tại sao lại toát ra một cái hộ Việt Nam tới? Bọn họ ở Trường An Thành Trung, có thể chưa có nghe nói qua này phong hào khai quốc Việt Nam tức vị. Lô Đức Cảnh mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được nhìn về phía Lý Vong Ưu. Hắn còn chưa mở miệng giải thích. Lý Vong Ưu liền chê cười sờ mũi một cái, ngại nói, hắc hắc, chư vị huynh trưởng, ta chính là hộ Việt Nam. Cái gì? Tử Ưu ngươi phong tước rồi hả? Huynh đệ, chuyện này có thể không mở ra được đùa giỡn. Ngươi khi nào phong tước? Tại sao triều đình không có tin tức? Hộ huyện? Kinh kỳ trọng địa không phải là không phong sao? Kim ngư phù đây. Nhanh đem ra cho ta nhìn xem một chút. Tử Ưu, thánh nhân tại sao phong ngươi tước vị? Một đám hoàn khố phần phật một chút đem Lý Vong Ưu cho bao vây, muốn phải hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Chương 214, Trạch Tâm Nhân Hậu. Đối mặt các con em nhà giàu sang quyền quý một nhóm vấn đề, Lý Vong Ưu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lại nghe thấy bên cạnh truyền tới một tiếng nặng nề tiếng ho khan, khụ, các ngươi những tiểu tử này, là chuẩn bị giả vờ không nhìn thấy lao phu sao. Một đám hoàn khố nghe tiếng nhìn lại, từng cái bị dọa sợ đến liền vội vàng không người thi lễ, thế nào vị này đại lão cũng ở đây Vạn Niên huyện nha nội. Xin chào vệ quốc công.
Xin chào Lý Thượng Thư.
Lý Tĩnh đi tới trước, dường như trách cứ, kỳ thực thân mật cho bọn hắn một người một cái hẳn rẻ, từng cái không học giỏi, Vạn Niên huyện huyện nha lại cũng dám mạnh mẽ xông tới đi vào. Xem ra lão phu phải thật tốt cùng chi tiết, kính đức bọn họ nói một chút rồi, thế nào dạy dỗ con trai.
Trình Sử Mặc vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ, vệ quốc công, chúng ta này không phải sợ Tử Ưu hắn bị Vạn Niên huyện khi dễ sao.
Hắc hắc, ngươi tạm tha chúng ta lúc này đi.
Lý Tĩnh ở đại đường thân phận của quân đội địa vị, cho dù là Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức các loại danh tướng, cũng là xa xa không so được.
Không khoa trương nói, đại đường nửa bên Giang Sơn đều là Lý Tĩnh đánh xuống, như vậy có thể thấy địa vị hắn.
Cũng chính bởi vì công lao quá lớn, địa vị quá cao, Lý Tĩnh tuổi già vì không bị Lý Nhị nghi kỵ, lại nhân bị người vu cáo mưu phản, Lý Tĩnh mới đóng cửa tự thủ, tỏ vẻ thuần khiết, bảo toàn chính mình được cái chết giả.
Cựu Đường Thư ghi lại, Tĩnh là đóng cửa tự thủ, diệt sạch tân khách, tuy thân thích không phải vọng vào.
Đóng cửa tự thủ, đó là đóng chặt môn hộ, hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập, liền thân thích cũng không tiếp đãi, dùng cái này chứng minh chính mình không có không phù hợp quy tắc chi tâm.
Hậu thế có bên trong địa đặt nói, Lý Tĩnh vì chứng minh mình thuần khiết, rộng mở đại môn, mặc cho người tùy ý đi thăm, đây cũng là nói ngược.
Lấy Lý gia khai quốc quốc thân phận của công, cho dù rộng mở đại môn, người ngoài cũng căn bản dòm ngó không tới bất kỳ vật gì.
Bởi vì quốc công phủ thật sự là quá lớn a.
Trình Sử Mặc bọn họ đám này hoàn khố, chợt thấy Lý Tĩnh ở chỗ này, mỗi cái đều bị dọa sợ đến không rõ.
Bọn họ dám cùng Lô Đức Cảnh đùa bỡn hoành, nhưng ở trước mặt Lý Tĩnh, tuy nhiên cũng ngoan ngoãn như mèo con, căn bản không dám xù lông.
Thậm chí phòng di ái đám người còn nghi u oán ánh mắt nhìn về phía Lý Vong Ưu, ý kiến là huynh đệ ngươi thế nào không nói sớm vị này đại lao ở chỗ này.
Cũng không biết cho các huynh đệ lộ ra tin tức, quả thực không đủ trưởng nghĩa.
Lý Vong Ưu không nói gì liếc một cái, các ngươi trực tiếp đánh vào Vạn Niên huyện huyện nha, ta đi đâu cho các ngươi lộ ra tin tức.
Lý Tĩnh cho bọn hắn một người thí cổ bên trên đạp một cước, được rồi, không ai dám khi dễ Lý gia tiểu lang, mấy người các ngươi, có thể lăn.
Đúng là, chúng ta cái này thì cút.
Trình Sử Mặc đám người như nhặt được đại xá, vội vàng bộ dạng xun xoe ra bên ngoài chạy, liền chạy còn không có quên nháy nháy mắt cho Lý Vong Ưu đánh ám hiệu, ý là bọn họ ở huyện nha ngoại chờ hắn, quay đầu cùng đi uống rượu.
Lý Vong Ưu lại cảm động lại không còn gì để nói, đám này hoàn khố, thật sự là vô cùng đáng yêu.
Các con em nhà giàu sang quyền quý thối lui ra Vạn Niên huyện huyện nha sau, Lô Đức Cảnh nhìn một chút những thứ kia bị các con em nhà giàu sang quyền quý đánh sưng mặt sưng mũi bọn nha dịch, cũng là khóc không ra nước mắt.
Chuyện này còn không có nơi nói rõ lý lẽ đi, hắn cũng không dám bởi vì chuyện này đi tìm những hoàn khố đó môn phiền thoái, chỉ có thể tự nắm lô mũi nhận.
Phẫn hận trừng mắt một cái quỳ dưới đất Đàm Ban Đầu. Bây giờ Lô Đức Cảnh là một chút muốn sở hữu ý hắn cũng không có.
Đối Lý Tĩnh cùng Lý Vong Ưu làm một mời thủ thế, Lô Đức Cảnh liền trực tiếp đi đến huyện nha đại sảnh, thang đường tra án.
Đàm Ban Đầu cùng một đám nha dịch, như hại hộ huyện nam Lý Vong Ưu là một, chứng cứ xác thật, không thể chối cãi.
Lô Đức Cảnh cũng rất dứt khoát, dựa theo vu cáo thêm tam đẳng tội, làm đường phán quyết rồi Đàm Ban Đầu, ỷ vào 80, lưu 3000 dặm, cưỡng bức lao động 3 năm.
Còn lại đồng loại nha dịch cũng bị tuyên án ỷ vào 30. Đến khai trừ huyện nha công chức.
Vệ quốc công, hộ huyện nam, bổn huyện này xử phạt còn hài lòng.
Lô Đức Cảnh lĩnh hốt hỏi hướng Lý Tĩnh cùng Lý Vong Ưu.
Lý Tĩnh đối với lần này ngược lại là từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là không ưa đám này nha dịch hành vi.
Lý Vong Ưu lại lắc đầu một cái, Lô Minh Phủ, mộ có thể nhớ vu cáo phần quan, kết tội so với phản tọa còn phải tăng thêm.
Này!
Lý Vong Ưu lời nói lại để cho Lô Đức Cảnh có chút đau răng rồi.
Hắn biết Lý Vong Ưu lời muốn nói không có sai, đại đường luật pháp, vu cáo có phẩm cấp quan chức, xử phạt sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Nhưng bất kể nói thế nào, Đàm Ban Đầu đều là hắn tiện nghi cha vợ, chẳng lẽ hắn còn có thể xử Đàm Ban Đầu một cái phạt treo cổ hay sao?
Vậy hắn trong nhà Đàm tiểu nương tử không phải là nhạy tình không thể.
Không đợi Lô Đức Cảnh giải bày một, hai, lại thấy Lý Vong Ưu lại thở dài, bất quá liền như vậy, ai bảo bản nam trạch tâm nhân hậu đâu rồi, cứ như vậy đi.
Đối với lần này, Lô Đức Cảnh vội vàng chắp tay, đã cảm ơn Lý Vong Ưu.
Thấy Lý Vong Ưu không có ở đây truy cứu chính mình vu cáo phẩm quan tội, vừa mới bị đánh hoàn 80 ỷ vào, thí cổ máu chảy đầm địa, nằm ở huyện nha trên đại sảnh, thiếu chút nữa không ngất đi Đàm Ban Đầu, lại còn cảm kích hướng Lý Vong Ưu chắp tay một cái, dĩ tạ hắn khoan hồng độ lượng.
Lý Tĩnh cũng cho là Lý Vong Ưu là thả kia Đàm Ban Đầu một con ngựa, cũng tay vớt chòm râu hài lòng gật đầu, tâm lý cảm thấy này Lý gia tiểu lang quả nhiên thuần lương.
Thực ra xấu bụng nam ở đâu là lòng tốt bỏ qua cho Đàm Ban Đầu, hắn hận không được Lô Đức Cảnh xử tên hôn đả này một cái chạm lập quyết, cũng tốt giết gà dọa khỉ,
tránh cho sau này cái gì miêu cẩu cũng dám khi dễ hắn Lý gia. Nhưng là Lý Vong Ưu mới vừa rồi lại nhớ lại hôm nay là trinh quan 2 năm, thiên hạ dịch châu chấu nổi lên, rất nhiều người bán con cái để đổi lấy y lương. Chờ đến 4 nguyệt, Lý Nhị sẽ gặp chiếu gia ngự phủ vàng bạc gấm vóc chuộc về bị bán nhi đồng, trả lại cha mẹ. Lại nhân năm ngoái lâu mưa, năm nay lại gặp nạn hạn hán, dịch châu chấu, từ đó đại xá thiên hạ. Đại xá thiên hạ, danh như ý nghĩa chính là đối trên đời này toàn bộ tội phạm tiến hành nhân xá, đối với bọn họ trước thật sự mắc phải không nhắc chuyện cũ, xóa bỏ. Ngoại trừ mưu phản các loại tội lớn, giống như Đàm Ban Đầu như vậy tội, cho dù bị phán xử phạt treo cổ, đợi không được cuối năm hình bộ câu quyết, cũng sẽ bị Lý Nhị đại xá rồi. Đã như vậy, hắn cưỡng bức Lô Đức Cảnh xử phạt một cái phạt treo cổ, cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng đem ra đưa một chót miệng ân huệ được rồi. Thấy Lý Vong Ưu không truy cứu nữa, Lô Đức Cảnh liền mệnh nha dịch đem Đàm Ban Đầu trước xuống đại lao, sau đó sẽ gặp Lưu Đày 3000 dặm, phát hướng lĩnh nam phục hình. Một trận náo nhiệt cuối cùng là kết thúc. Lý Vong Ưu cùng Lý Tĩnh bị Lô Đức Cảnh cung cung kính kính đưa ra huyện nha. Lý Tĩnh miễn cưỡng Lý Vong Ưu mấy câu, liền dẫn chính mình bộ khúc rời đi. Mà hắn sau khi đi, đám kia các con em nhà giàu sang quyền quý liền lập tức chạy ra, đem Lý Vong Ưu vây quanh ở trong đó. Trình Sử mặc một bộ hung thần ác sát dáng vẻ, "Tử Ưu, ngươi bị thánh nhân phong tước, chuyện lớn như vậy tình lại dám lừa gạt đến các ca ca, tự ngươi nói đi, phải bị tội gì?" "Không sai, Tử Ưu ngươi này hành vi, thật sự là để cho chúng ta thương tâm, tự ngươi nói phải làm thế nào đền bù chúng ta?" Phong Di Ái cũng sắp chính mình đốt ngón tay bóp cạc cạc vang dội, uy hiếp nói. Lý Vong Ưu vội vàng làm một vòng la quyền ấp, "Chư vị huynh trưởng, ngàn sai vạn sai đều là tiểu đệ sai, vì đền bù chư vị huynh trưởng, hôm nay tiểu đệ làm chủ, như vậy được chưa?" "Ha ha, này mới đúng mà. Đi một chút, Bình Khang phường hay lại là người Hồ Tử Quán?" "Thử Ưu ngươi nói đoán." "Ma đản, cũng biết bọn khốn kiếp kia muốn uống bia ôm." "Khinh bỉ bọn họ." Lý Vong Ưu cùng một bầy các con em nhà giàu sang quyền quý cưỡi ngựa sát hướng tiểu quán lúc, hắn bị Lý Nhị phong tước tin tức, lại lấy Vạn Niên huyện huyện nha làm trung tâm, lấy tốc độ cực kỳ nhanh ở Trường An thành bên trong truyền bá ra, đưa đến Trường An thành trung một hồi lâu gợn sóng. Chương 215: Hạnh phúc phiền não. Các con em nhà giàu sang quyền quý vọt vào Vạn Niên huyện huyện nha sau, bị Bách Kỵ Tư lập tức thông báo cho rồi Thâm Cư Thái Cực cung trung Lý Nhị biết được. Các con em nhà giàu sang quyền quý nghịch ngợm, Lý Nhị ngược lại là không quá để ý. Trình Sử mặc đám này hoàn khố, Lý Nhị nhưng thật ra là thích cùng thưởng thức. Ít nhất so với những thế gia kia môn phiệt các con em nhà giàu sang quyền quý mà nói, bọn họ tính tình thật tốt hơn nhiều. Mặc dù cũng là Trường An thành trung một phương bá chủ, Lý Nhị cũng thường xuyên nghe được Bách Kỵ Tư báo cáo đám này các con em nhà giàu sang quyền quý nghịch ngợm, nhưng lại chưa từng nghe người bọn họ có lấn đi lũng đoạn thị trường, cường đoạt dân nữ loại làm ác. Cho nên, ở trong mắt Lý Nhị, Trình Sử mặc bọn họ chính là một đám thích nghịch ngợm con em quyền quý thôi. Nhưng biết được Vạn Niên huyện huyện nha nha dịch ban đầu, lại dám can đảm mưu hại Lý Vong Ưu sau, Lý Nhị lại trực tiếp nổi giận chụp mấy án kiện. Cho chấm tra. Đến tột cùng là người nào ở phía sau vác sai sử, chấm không tin một cái tiểu tiểu nha dịch ban đầu sẽ gặp lớn mật như thế. Huyện nha trên đại sảnh thẩm án lúc, kia Đàm ban đầu ngược lại là cắn chết mình là uống rượu quá nhiều, nhất thời hồ đồ, muốn bắt chẹt Lý Vong Ưu. Hắn không có đem Thái Nguyên Vương thị ở sau lưng chỉ xử hắn khai ra, nguyên nhân chủ yếu là hắn không dám. Mặc dù Đàm ban đầu chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng cũng rõ ràng bản thân là bị Thái Nguyên Vương thị làm đau khiến cho, thực ra bây giờ hắn trong lòng ngược lại càng oán hận Thái Nguyên Vương thị. Vậy quá Nguyên Vương thị quá không phải thứ gì rồi, biết rõ hộ huyện Nam là mình không trêu chọc nổi tồn tại, lại còn khuyến khích hắn đi tìm hộ huyện Nam phiền thoái, thật sự là bỉ ổi vô sỉ. Nhưng là Đàm ban đầu trong lòng lại oán hận Thái Nguyên Vương thị, hắn cũng không dám đem Thái Nguyên Vương thị thu mua hắn, để cho hắn thu thập Lý Vong Ưu sự tình khai ra. Đắc tội Lý Vong Ưu, bây giờ bị xử lưu 3000 dặm, nhưng nếu như đắc tội Thái Nguyên Vương thị, chỉ sợ hắn có thể hay không sống mà đi ra Trường An thành cũng là một cái vấn đề. Thực ra Đàm ban đầu ngược lại là oan uổng Vương Tử Kiều, Lý Vong Ưu bị đóng chặt tức sự tình hắn quả thật không biết, nếu không cũng sẽ không dùng loại này tồi biện pháp đi mưu hại Lý Vong Ưu rồi. Mặc dù Đàm ban đầu không có khai ra Vương Tử Kiều đến, nhưng Bách Kỵ Tư lại như cũ đem chuyện đã xảy ra tra xét cái tra ra manh mối. Lý Nhị khi biết là Thái Nguyên Vương thị đích trưởng tử Vương Tử Kiều ở sau lưng quấy phá sau, không khỏi giận quá thành cười. Ngũ tính thất vọng, quả nhiên không có đem Lý Đường Hoàng thất coi vào đâu a. Ở trên triều đình cho hắn bên trên hoàn nhãn dược thủy, liền hắn chất tử cũng muốn khi dễ, được, tốt vô cùng. Đều là xấu bụng nam Lý Nhị, không có tại chỗ phát tác, nhưng ở hắn tiểu hắc bản bên trên, cho Thái Nguyên Vương thị tính toán lên một món nợ. Vương Tử Kiều cùng Thôi Đạo Cốc mấy người, lúc này vẫn còn ở Bình Khang phường họa lầu kỹ quán chung uống rượu làm vui. lại nghe người làm báo lại, từ Vạn Niên huyện huyện nha tin tức truyền ra, Đàm ban đầu bị xử nặng vu cáo tội. Ỷ vào 80, lưu 3000 dặm, đồ 3 năm. Đối với lần này, Vương Tử Kiều liền mí mắt đều không nhấc một chút, tựa hồ Đàm ban đầu cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nhưng các loại nghe được kia hộ huyện Lý Vong Ưu thì đã bị thánh nhân phong tước, khai quốc Việt Nam, phong hào hộ huyện sau, sắc mặt hắn phản ứng nhiệt hoạch, ngay cả tay mang rượu lên ly rơi xuống trên sàn nhà đều hồn nhiên không biết. Ngươi nói cái gì? Tên khốn kia bị thánh nhân phong tước rồi hả? Đúng, phong tước hộ huyện Nam, hắn Kim Ngư phủ kia Lô Minh phủ thấy rất rõ ràng. Vương Tử Kiều hai mắt đầy máu, giận dữ hét, hắn dựa vào cái gì phong tước? Dựa vào cái gì? Trong cơn giận dữ, Vương Tử Kiều đem tịch trên bàn đồ vật toàn bộ quét xuống mặt đất, phẫn nộ hướng những thứ kia bị dọa đến hoa dung thất sắc kia ra hét, biến, cũng cút cho lão tử. Thôi đạo cốc mấy người cũng là trố mắt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới hộ huyện Lý gia kia thiếu niên áo trắng, bị tông thất xóa tên ngắn ngủi hơn tháng, lại cá chép ngư dược long môn, một chút thành đại đường hân quý một trong. Như vậy thứ nhất, Thái Nguyên Vương thị trước kia từ hôn cử động, trở thành một cọc chuyện cười lớn. Như vậy nhân tài lại bị bọn họ chạy lên bức bách Lý gia từ hôn, còn dâng lên gần 200 lượng hoàng kim, đây quả thực là lượng hạt vừng ném dưa hấu ngu xuẩn hành vi. Bọn họ tự nhiên chẳng muốn đi an ủi bạo tẩu Vương Tử Kiều, đều tại trong lòng len lén tính toán sau này phải làm thế nào cùng Lý gia sống chung. Không đề cập tới Vương Tử Kiều đang vẽ lầu kỹ quán chung như thế nào giận dữ, đem trong nhã thất đập rối tinh rối mù. Hộ huyện Lý Vong Ưu bị đóng chặt tức là một, giống như gió bão một dạng ở Trường An thành trung nhanh chóng truyền bá ra. Đối với lần này, mọi người đều là kinh ngạc không khỏi. Hâm mộ người cũng có, vui vẻ yên tâm người cũng có, giống vậy còn không thiếu ghen tị người, Trường An thành bên trong quan chức hân quý thế gia, đối với lần này phản ứng đều là không phải là ít. Còn có hân quý cùng thế gia nhận được tin tức sau, lập tức phái người ra roi thúc ngựa đi đến hộ huyện Định Chu Thôn, cho Lý gia đưa lên một phần hậu lễ, tỏ vẻ chúc mừng, kết một phần thiện duyên. Lý Vong Ưu vẫn còn ở bị các con em nhà giàu sang quyền quý liều mạng uống rượu lúc, Định Chu Thôn chúng đã trở nên náo nhiệt phi phàm. Nối liền không dứt có người gõ Lý gia đại môn, đưa lên chính mình chủ nhân bài bột, sau đó dâng lên một phần hậu lễ. Cho dù là Thái Nguyên Vương Thị, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, phái trong nhà người ở cho Lý gia đưa tới một phần hậu lễ. Bao gồm Huỳnh Dương Trịnh Thị, Phạm Dương Lô Thị, Ngũ Tính Thất Vọng cũng giống vậy phái người cho Lý gia đưa tới một phần hậu lễ, tỏ vẻ chúc mừng. Cái này làm cho lão quản gia Lý Hành bận rộn phi thường cao hứng, nụ cười trên mặt liền không có gián đoạn. Đa lễ như vậy vật, hắn sơ lược đánh giá một chút giá trị, trong nhà thiếu số tiền lớn cũng có thể tùy tiện trả sạch, còn có thể giàu có không ít. Tô Trường Khanh cũng bị những thứ này bày la liệt đủ loại lễ vật quý trọng cho sợ ngây người, may là nàng kiếp trước kiến thức rộng, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy tặng quà thịnh huống. Đối với những lễ vật này xử trí như thế nào, mỹ nữ cấp trên còn có chút không quyết định chắc chắn được. Dứt khoát để cho Lý Hành đưa chúng nó toàn bộ ghi danh tạo sách, sau đó thu nhập trong phòng kho, các loại Lý Vong Ưu sau khi trở lại, thương lượng một chút làm tiếp xử trí. Định Chu Thôn Lý gia, Tô Trường Khanh vẫn còn ở hạnh phúc phiền não lúc, Lý Vong Ưu lại bị một đám hoàn khố cho rót trời đất tối sầm. Hắn dám thề, bọn khốn kiếp kia môn tuyệt đối là cố ý. Trình Sử Mặc bọn họ đúng là cố ý ở rót Lý Vong Ưu, thứ nhất là cao hứng dùn cho hắn, thứ hai nhưng cũng là tâm lý có một chút như vậy tiểu tiểu ghen tị. Đừng xem Trình Sử Mặc bọn họ, bị người ngoài tôn xưng là tiểu công gia, thực ra bọn họ nếu muốn thừa kế tước vị, còn phải chờ đến chính mình lão tử sau khi chết mới có thể thừa kế. Hơn nữa chỉ có đích trưởng tử mới có thể thừa kế bọn họ lão tử tước vị, những người khác nhưng là không có tư cách. Tỷ như phòng Di Ái, liền cùng phòng Huyền Linh tước vị không liên quan, đó là huynh trưởng phòng Di Trực mới có thể thừa kế, Trình gia tam huynh đệ cũng chỉ có Trình Sử Mặc, sau này mới có thể thừa kế Trình Giảo Kim tước vị. Hơn nữa thừa kế lúc tước vị thuận cấp giảm dần, mỗi đời thuận giảm nhất cấp, có thể thừa kế đệ tam sau này liền không nữa thừa kế. Cho nên, bây giờ Lý Vong Ưu bị đóng chặt tước, cho dù là tối hạ đẳng khai quốc Việt Nam, cũng để cho một đám hoàn khố âm thầm hâm mộ và ghen ghét. Nhất là Lý Vong Ưu đưa hắn kia kim ngư phủ, lấy cực kỳ trang bức lạnh nhạt tư thái lấy ra, cho các con em nhà giàu sang quyền quý truyền sau khi nhìn, các con em nhà giàu sang quyền quý càng khó chịu.